Chương 200, Huyền bảng chương 200, Huyền bảng đến gần mới biết, Huyền bảng chỉ khảo sát tiềm lực cùng tư chất, lịch đại bảng danh sách top 100 bên trong, cơ hồ thuần một sắc là thiên cốt, địa cốt, còn có số rất ít ra đời các loại cực hạn bảo thể tuyệt thế yêu nghiệt. Bảng danh sách sẽ không theo thời gian mà đổi mới, cấp trên vẫn như cũ có một ít truyền kỳ tên bạn năm bất diệt, có thiên tài có lẽ sớm đã đột phá cao giai cảnh giới, nhục thân bước vào nguyên anh, hoặc là vẫn lạc, nhưng chỉ cần đã từng ngưng khí trèo lên bảng, liền vĩnh viễn khắc sâu tại nơi này, thờ hậu nhân nhìn lên. Top 10 hàng ngũ, thình lình thuần một sắc thiên cốt tên. Mỗi một đi thiên cốt đằng sau, đều có cực kỳ hiển hách hậu tố cùng số hiệu, thiên cốt chủng loại đủ loại, có huyền thiên thiên cốt, vạn huyết thiên cốt, thái âm thần xương xích viêm thiên cốt, thậm chí cùng một xương chủng, cũng bởi vì khai phát trình độ khác biệt mà phân ra cao thấp. Mỗi cái danh tự phía dưới đều có một nhóm chói mắt lời bình, khai phát trình độ, rắc, ất, bính, đinh. Thiên cốt phía dưới, như khai phát trình độ khác biệt, xếp hạng cũng lập tức kéo dài khoảng cách. Bảo thể, huyền cốt cũng là như vậy. Đại mộng thế giới lấy khai phát trình độ định hết thảy, thiên phú lại cao hơn, không có khả năng triệt để khai phát, cũng bất quá chẳng khác người thường. Trước nhất mấy người, như huyền thiên thiên cốt khai phát trình độ, giáp xích viêm thiên cốt khai phát trình độ, giáp hạng. Còn lại thiên cốt tuy nhiều, lại hơn phân nửa dừng bước đất, bính, chỉ có giáp đẳng mới có thể xâm nhập hàng trước nhất. Nhưng chỉ có hai người ngoại lệ, vị thứ bảy, rõ ràng là huyền cốt. Trên bảng danh sách, tịch diệt linh thể bốn chữ đỏ tươi, bảo thể dị tượng lưu truyền, danh tự phía dưới còn có một nhóm cực bắt mắt chữ nhỏ, khai phát trình độ, giáp thượng. Cơ hồ cùng cấp cao nhất thiên cốt bình khởi bình tọa, hào quang chói mắt. Mà đứng đầu bảng một cột kia, càng làm cho trong lòng người nhảy một cái. Chỉ gặp xương trắng lượn lờ, ngay cả linh cốt, thể chất, khai phát trình độ một cột đều bị bao phủ. Chỉ có cái kia đỉnh cao nhất, hiện ra một cái cực giản mà cao ngạo chữ, u bảng danh sách phía dưới, thình lình một hàng chữ, khai phát trình độ, không biết. Người này chính là có khả năng nhất khiêu chiến thiên bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài, trước mắt thiên bảng thứ hai, huyền bảng thứ nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị danh tự này chấn nhiếp, phản phất có một luồng áp lực vô hình bắt ngang chân trời, làm cho tu vi, thiên phú, cố gắng, tại cái kia mặt chữ trước đều trở nên nhỏ bé đứng lên. Mà bảng danh sách phía dưới, vô số thiên tiêu chỉ dám nhìn lên. Lục Ly, Bạch Tiên Tử, Vô Cực Thánh Tử ba người ánh mắt cùng nhau bị đứng đầu bảng hấp dẫn, không khí đọc lại một lát. Đồng nhiên, Vô Cực Thánh Tử thấp giọng kinh hô, ta Vô Cực Tiên môn đời trước Thánh Tử Diệp Thanh, vậy mà đứng hàng 29. Lục Ly dương mắt nhìn lên, trên bảng danh sách Diệp Thanh sau chú, địa cốt Vô Cực Thánh Thể, khai phát trình độ, giáp hạng. Thình lình 29 tên, đúng là một phương tiên tiêu. Diệp Thanh sư thúc bây giờ đã tới Kim Đan. Nghĩ không ra hắn năm đó ngưng khí lúc, liền tới qua đại mộng thế giới, còn có thể xông đến 29 tên. Vô Cực Thánh Tử khắp khuôn mặt là kính nể cùng kích động, tự lẩm bẩm ở giữa, thần sắc khó nén tự hào cùng phấn chấn. Bạch Tiên Tử lại ánh mắt phức tạp, hơi khẽ to mày. Nàng rời đi ánh mắt lúc, dưới ánh mắt ý thức hướng về trên bảng danh sách một nhóm danh tự, Thu Nguyệt, huyền bảng thứ 12. Chú, Thu Thủy Thiên Cốt, khai phát trình độ, giáp. Bạch Tiên Tử nhẹ giọng nói nhỏ, Thu Nguyệt lục ly mắt sáng lên, cũng ngay đầu tiên bắt được cái tên đó. Thu Nguyệt, vị này ngày xưa Vũ Hóa Tiên môn tuyệt diễm thiên kiêu, cuối cùng tại đại mộng thế giới bên trong lưu lại chính mình ấn ký. Chỉ bất quá, mặc dù lấy Thu Nguyệt tư chất cùng tiềm lực, tại cái này huyền bảng phía trên cũng chỉ có thể dừng bước tại người thứ 12. Nhưng phía trước vẫn như cũng là một đám thiên cốt, bảo thể, tuyệt thế huyền cốt chắn đường, nhất là mấy cái kia khai phát đến giáp thượng bảo thể, thiên cốt, như núi cao vắt ngang, làm cho người nhìn lên khó đạt đến. Cũng không biết, Thu Nguyệt khiêu chiến bảng này, là tại Hoàng Tuyển Thiên giai trước đó, hay là Hoàng Tuyển Thiên giai đằng sau. Lục Ly ngóng nhìn bảng danh sách, tâm tư của bọn, nếu là nàng chưa từng cướp đoạt Hoàng Tuyển Thiên giai tạo hóa, liền đã làm đến như vậy xếp hạng, như lại đi vào một lần, chưa hẳn không có khả năng tiến thêm một bước, trùng kích bảng top 10. Nhưng rất nhanh hắn lại thanh tỉnh ý thức được, ngoại hải đại lục cùng đại mộng thế giới nguyên trụ thiên kiêu so sánh, có trời sinh to lớn thế yếu. Đại mộng đại lục tu sĩ, tại ngưng khí kỳ có thể lặp đi lặp lại tiến vào đại mộng thế giới, lần lượt khai phát tự thân tiềm lực, không ngừng đột phá cực hạn, cho dù là thiên cốt, bảo thể, cũng muốn trải qua đủ kiểu ma luyện mới có thể đăng đỉnh. Mà ngoại hải tu sĩ, thường thường chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một năm kỳ hạn. Thu Nguyệt có thể bên ngoài hải chi thân, lưu danh huyền bảng thứ 12, đã là cực hạn. Lục Ly cảm thấy cảm khái. Giờ khắc này, hắn thật sự hiểu Thu Nguyệt từng tại Thương Mang đại lục đưa tới manh động, không chỉ là ngoại hải, càng là tại toàn bộ trường biên thế giới, sớm đã có người chú ý đến cái này tuyệt thế ngút trời danh tự. Dưới bảng đám người tiếng nghị luận không ngừng, thiên bảng, địa bảng, huyền bảng lịch sử danh tự như là trọng truy đánh tâm thần, rất nhiều ngoại hải người tới trong ánh mắt ẩn ẩn toát ra kính sợ cùng ngưng trọng. Bên kia địa quỷ đồng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên không có gặp nhà mình tên của tiền bối xếp tại top 100, trong lòng tích tụ, cười lạnh một tiếng đánh vỡ yên lặng, hôm nay, liền để cho ta tại trên bảng lưu cái tên đi. Hắn ngữ khí chưa dương, ánh mắt quét qua, tại đại mộng trong thành gây nên rối loạn tưng bừng. Vô số bản địa thiên tiêu, ngoại hải tu sĩ nhao nhao trông lại, trong ánh mắt có lẽ có khinh miệt, có lẽ có phỏng đoán, càng nhiều thì là mang theo một loại nào đó xem náo nhiệt chờ mong. Chỉ gặp địa quỷ đồng tử không chút do dự dậm chân tiến lên, 13 tuổi hắn, thân hình con nhỏ, lại có một cố làm người sợ hãi âm sát chi khí từ khe xương ở giữa tiêu tán đi ra. Có thể tại cái tuổi này ngưng khí biến mãn, đủ để chứng minh sau người nó nội tình cùng yêu nghiệt thiên tư. Chỉ nghe ông một tiếng, huyền bảng trên bảng danh sách, một đạo hắc mang hiện lên, chợt nhiều hơn một cái tên mới, 129, Hoàng Phong, huyền cốt vạn quỷ linh thể, khai phát trình độ. Bính bảng danh sách không có chút rung động nào, nhưng giữa sân đám người lại đều trong lòng hơi chấn động một chút. Không thiếu có thấp giọng nghị luận, khai phát trình độ bính, thế mà cũng có thể tiến hai vị trí đầu trăm. Tư chất này đã cao minh. Nếu là có thể đem vạn quỷ linh thể tiềm lực tiến một bước khai phát, chẳng phải là còn muốn kéo lên. Địa quỷ đồng tử nguyên bản sắc mặt tái nhợt, thấy kết quả càng là tức giận. Nhưng còn chưa chờ hắn phát tác, nơi xa thiếu niên tóc vàng kia đã mở miệng cười nói, đạo hữu chớ có nhục chí, có rất ít lần thứ nhất khảo thí liền có thể xâm nhập hai vị trí đầu trăm. Vạn quỷ linh thể mặc dù kỳ lạ, khai phát trình độ còn có cực lớn tiềm lực tăng lên. Người có thời gian một năm, mỗi lần khai phát tiềm lực, bảng danh sách thứ tự đều sẽ biến hóa, chưa hẳn không có khả năng tiến thêm một bước. Lời nói này để địa quỷ đồng tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, trong mắt thêm ra mấy phần không cam lòng cùng mơ hồ đấu trí. Trong đám người vây xem, có người cười nhạo, cũng có người ngưng trọng. Vô cực thánh tử cùng bạch tiên tử cùng nhìn nhau, trong lòng đều đang suy tư chính mình phải chăng có thể tiến thêm một bước, mà Lục Ly thì có chút trong mắt, trong lòng chiến ý cũng theo đó bốc lên. Chương 201, huyền bảng lưu danh chương 201, huyền bảng lưu danh Lục Ly lại buông xuống mặt mày, chưa nói một câu, trong lòng chiến ý cũng đã lặng yên bốc lên. Hắn kỳ thật cũng không mong đợi quá cao. Quỷ cốt biến mất, bây giờ tuy là thiên cốt thân thể, có thể cốt văn đều trường ngưng tụ thành, thiên cốt khai phát bất quá hình thức ban đầu. Lấy bực này trạng thái đi xuống bảng, chỉ sợ kết quả cũng không lạc quan. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Một năm kỳ hạn, hắn Lục Ly chí ít không có khả năng yếu tại Thu Nguyệt. Vô cực thánh tử dẫn đầu tiến lên. Thanh quang lóe lên, trắc nghiệm bắt đầu. Một lát sau, huyền bảng phía trên chậm rãi hiện hiện kỳ danh, Diệp Lâm, 147, địa cốt, vô cực thánh thể, khai phát trình độ, bính. Đồng thời có được địa cốt cùng chân quý linh thể, lại bởi vì khai phát không đủ mà rơi vào trăm bên ngoài. Địa quỷ đồng tử hát một tiếng, khoe miệng mang theo trêu chọc, lại còn không bằng ta. Ngươi cái này vô cực thánh tử bất quá cũng như vậy. Vô cực thánh tử lại thần sắc bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng trả lời, ta còn có một năm. Ai có thể nói, cuối cùng ta sẽ ở cái nào một hàng chữ bên trong. Kỳ thật tại đại mộng thế giới bản địa thiên tiêu trong mắt, ngoại hải tu sĩ có thể mới vào huyền bảng trước 200, đã cực kỳ hiếm thấy. Trước 200, từng cái đều là vạn năm tinh anh, có thể lưu danh nơi này, vốn là thực lực biểu tượng. Chỉ là xếp hạng lại cao hơn, cũng không ai sẽ thỏa mãn, ai không muốn vấn đỉnh danh sách kia chi đỉnh. Lúc này, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Bạch Tiên Tử cùng Lục Ly trên thân. Bạch Tiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc thanh đạm như sương, ta tới trước thử một chút. Thoại âm rơi xuống, thân hình liền bước vào màn trời trong bạch quang. Sau một khắc, huyền bảng bên trên bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, lập tức hiện hiện tên mới. Tráng, 89, Hoàng Cốt, Tịch Diệt Nhãn, khai phát trình độ, bính. Toàn trường xôn xao. Đúng là Hoàng Cốt. Mà đem nó đẩy vào top 100, đúng là một đôi Tịch Diệt Nhãn trong truyền thuyết có thể phá toái hư vọng tuyệt thế đồng thuận. Tên của nàng trắng thình lình khắc sâu tại trên bảng danh sách, rung động bốn tòa. Tịch Diệt Nhãn, khó trách. Thế mà không phải bảo thể, mà là dị đồng. Bực này tiềm lực, có thể xưng tuyệt diễm. Các phương tiên tiêu nghị luận ầm ĩ, không ít người đưa nàng một mực đi lại. Chợt có thần quang rủ xuống, từ bảng danh sách rọi thẳng xuống, đem Bạch Tiên Tử dẫn lên không trung. Đó là huyền bảng top 100 mới có thiên tứ chi lễ. Tại mọi người ngưỡng vọng dưới ánh mắt, Bạch Tiên Tử tắm rửa bạch mang, tóc đen bay múa, ống vai xoay tròn, giống như lăng tiêu xuống tiên tử, lãnh diễm không tỉ vết. Nàng nhắm mắt tiếp nhận thiên địa quà tặng, quanh người linh quang ngưng tụ, tựa như tân tinh sơ chiếu, làm cho người không dám nhìn gần. Quả nhiên Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Tiên Tử trên thân, thầm nghĩ trong lòng, có thể được xưng là vũ hóa truyền nhân, Thu Nguyệt đằng sau người thừa kế, há lại sẽ là bình thường hạng người. Giờ này khắc này, Bạch Tiên Tử quang mang không hề nghi ngờ vượt trên tất cả mọi người. Đạo kia từ trên trời giáng xuống bạch quang, tựa như thần ân, bây giờ mặc dù đã tàn đi, nhưng nàng đứng ở nguyên địa, tối y mắt trắng, lại giống như tự mang thần uy, làm cho vạn chúng ghé mắt, không dám nhìn gần. Cho đến nàng chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở ba người bên cạnh, Vô Cực Thánh Tử cùng Địa Quỷ Đồng Tử mới nhao nhao nhịn không được hỏi, "Bạch Tiên Tử, đại mộng thế giới có thể có chúc phúc?" Thanh âm của bọn hắn tuy nhỏ, trong giọng nói lại khó nén chờ mong cùng một tia không cam lòng. Hai người bọn họ dừng bước trong bên ngoài, vô duyên chúc phúc, nhưng Bạch Tiên Tử khác biệt. Nàng mới bước lên top 100, tự sẽ có đại mộng chi linh hạ xuống quà tặng, đây mới thực sự là đáng giá mơ ước cơ duyên. Bạch Tiên Tử cúi đầu, mắt trắng khẽ nhúc nhích, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ là một môn liên quan tới Tịch Diệt Nhãn bí thuật. Nói xong, nàng thăng khẽ, trong mắt ánh mắt phức tạp. Đại mộng thế giới, quả nhiên bất phàm. Bí thuật này tới quá khéo, phản phất lượng thân mà thiết kế, chính giữa nàng trong lòng cần thiết, nếu có thể nhờ vào đó, đem Tịch Diệt Nhãn khai phát từ bính thôi thăng đến ất, thậm chí giáp, Bạch Tiên Tử tự tin, trong năm ấy, nàng hoàn toàn có cơ hội đăng lâm chỗ càng cao hơn. Nhưng càng là quang mang và trượng, càng là nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng cặp kia không đồng tử chi mâu, giờ phút này đã dẫn tới không ít tu sĩ âm thầm rình mò, có người kính ngưỡng, có người đố kỵ, cũng có lòng người sinh ác niệm. Bạch Tiên Tử lông mày cau lại, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một đầu đen như mực khăn lụa, đem cặp kia quỷ dị Tịch Diệt chi nhãn chậm rãi che đi. Hắc sa che mặt, che khuất quang mang, cũng ngăn cách tham niệm. Tại cái này đại mộng thế giới bên trong, quy tắc mơ hồ, sát cơ ám vụ, ai cũng không có khả năng cam đoan những cái kia để mắt tới người của nàng sẽ hay không lựa chọn sớm xuất thủ bóp chết thiên tài. Bạch Tiên Tử an tĩnh đứng vững, khí tức nội liễm. Mà giờ khắc này, tứ phương ánh mắt đã lặng yên rời về phía người cuối cùng. Thiếu niên mặc áo đen, đứng chắc tay, từ đầu đến cuối không động, chưa nói, chưa tranh, như một thanh chưa ra khỏi vỏ đột kiếm, trầm mặc mà lạnh lùng. Có thể nguyên nhân chính là hắn quá mức yên tĩnh, trước mắt ba người nhao nhao hiển lộ thiên tư sau, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi xuống trên người hắn, người thứ tư kia. Người cuối cùng kia, sợ là mới thật sự là áp chủ. Khí chất bất phàm, như cũng là top 100, cũng quá kinh người nghị luận phấn khởi, không ít bản địa thiên kiêu trong mắt cũng nổi lên mong đợi ánh sáng. Lần đầu có thể hai vị trí đầu trăm, đã là cực lớn tiềm lực, tương lai đều là có trưởng thành không gian. Lục Ly chưa chần chừ nữa, cất bước mà ra, thân hình trực tiếp một bước bước vào huyền bảng trong cổ sáng. Chỉ một thoáng, một đạo thiên quang từ hư không đẩy xuống, bảng danh sách rung động, chữ vàng hiện hiện, Lục Ly, Thiên Cốt, khai phát trình độ đỉnh, xếp hạng 101. Trong nháy mắt, bốn phía an tĩnh liền hô hấp đều ngừng. Thiên Cốt, tuy là Thiên Cốt, lại chưa ghi rõ thuộc tính. Có người phát hiện, Thiên Cốt hai chữ trước đó lại bị khói đen che phủ, như thế nào cũng thấy không rõ. Nhưng càng nhiều tiếng kinh hô như tiếng sấm nổ bể ra đến, chấn động đến đám người thần sắc kinh ngạc, liền ngay cả Bạch Tiên Tử, Vô Cực Thánh Tử, Địa Quỷ Đồng Tử cũng đều là sửng sợ. Đại mộng thế giới người không biết, nhưng là đồng dạng đến từ Thương Mang Đại Lục người lại há có thể không biết. Nghe đồn không phải nói, cái này Lục Ly là hoàng cốt sao? Như thế nào là thiên cốt? Chuyên ngôn phạm sai lầm, hay là cố ý ẩn tàng? Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán quần quật mà lên. Có thể lập tức, càng nhiều ánh mắt tập trung tại vậy được tin tức phần sau, khai phát trình độ đỉnh, 101 tên. Đây là trình độ gì? Là thiên cốt bên trong kém nhất trình độ. Thiên cốt, mặc dù không bao gồm những cái kia chưa từng tiến vào đại mộng thế giới, tỉ như Thạch Hoàng cùng Xích Luyện Bộ Quyết, liền ngay cả tiến đến cơ hội đều không có. Nhưng là vài vạn năm đến bất quá hơn 10 người có thể tại đại mộng thế giới lưu danh, cho dù lần đầu khảo thí, cũng cực ít có người rơi vào top 100 bên ngoài. Mà Lục Ly, khai phát trình độ đinh. Đây quả thực là một loại nhục nhã. Nhưng vị dị chính là nhưng không ai cười. Không người nào dám cười. Bởi vì hai chữ kia, đủ để vượt trên hết thể sỉ nhục, trời xương. Vô luận hắn khai phát trình độ như thế nào thấp kém, dù là không có chút nào cấp văn, vô thần thông, đó cũng là thiên cốt, là thiên địa huyết mạch thân chọn tồn tại, là tòa kia trường viên thế giới vạn năm bất quá 50 người lưu danh cực hạn thiên phú. Như cho hắn thời gian, nếu để hắn đem thiên cốt triệt để kích hoạt, ai có thể nói, hắn sẽ không ở trong vòng một năm trèo lên 50 vị trí đầu vị trí. Khai phát kém nhất thiên cốt, có thể trung quy là thiên cốt. Một chút đại mộng đại lục lão thiên kiêu bọn họ, ánh mắt trầm xuống. Cũng có người đang thấp giọng nỉ non, ngoại hải, thật là tới nhóm ngon nhân. Mà Lục Ly vẫn như cũng lặng im đứng thẳng. Hắn ngước nhìn trên bảng danh sách cái kia 101 mặt máy bất động, tâm lại như xí hỏa. Đây chỉ là bắt đầu. Thu Nguyệt có thể đi đến 12, ta Lục Ly tuyệt sẽ không dừng bước nơi này. Chương 202, huyền bảng dị biến chương 202, huyền bảng dị biến đang lúc đám người nghị luận ở Mỹ, chuẩn bị tán đi thời khắc, huyền bảng đột nhiên dị biến. Một tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người lần nữa ghé mắt. Chỉ gặp trên bảng danh sách, Lục Ly sau lưng vậy được thiên cốt tại trong chốc lát tạm đạm, trực tiếp hóa thành hoàng cốt xếp hạng như cắt đứt quan hệ như lưu tinh rơi nhanh, chớp mắt rất phá ngàn tên bên ngoài. Tại sao lại thành hoàng cốt? Cái này bảng, ra trục trặc. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, huyền bảng phía trên Lục Ly danh tự, vậy mà bắt đầu điên cuồng chấn động, một khắc trước hoàng cốt, sau một khắc huyền cốt, trong nháy mắt địa cốt, lại giây lát thiên cốt. Bảng danh sách như nổi điên dã thú, Lục Ly danh nghĩa hậu tố bắt đầu thay nhau thoáng hiện, tạo hóa ma thể, ngưng khí phân hồn, trời sinh linh tuyển, thiên cốt địa cốt huyền cốt hoàng cốt. Mỗi hoán đổi một lần, xếp hạng liền nhảy lên kịch liệt, khi thì hạ xuống thấp nhất, khi thì nhảy lên trăm tên chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào, bầu không khí như gần núi mưa nổi lên. Đây là người sao? Huyền bảng còn có thể bị người chơi như vậy, sẽ không phải là bảng danh sách trục chặt đi. Thế nhưng là không người cười được đi ra, trong không khí lộ ra cực độ kinh hãi cùng bất an. Chỉ có Lục Ly, sắc mặt càng ngày càng nặng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách, ngón tay đang phát run. Xếp hạng càng ngày càng cao, át chủ bài lại không ngừng bị vạch trần, thậm chí bí ẩn nhất quỷ cốt cũng có hình thức ban đầu hiện hiện, trong nháy mắt đó, trên bảng danh sách chỉ còn lại một cái quỷ chữ nửa thành, xếp hạng vọt thẳng tiến 3 vị trí đầu. Lục Ly trong lòng siết chặt, nếu để cho người xem thấu quỷ cốt chân chính toàn cảnh, toàn bộ trường viên thế giới tất cả đại năng đều sẽ chầm chầm chết hắn, không có khả năng kéo dài nữa, đáng chết. Lục Ly gầm thét một tiếng, trong mắt lóe lên tuyệt quyết, tất cả lực lượng điên cuồng quán chú cánh tay trái, hắc giáp phun ra nuốt vào, hướng huyền bảng ầm vang nện xuống. Một quyền, lại một quyền, bảng danh sách kim quang nổ tung, huyền bảng quy tắc phản vệ chi lực như sơn băng hải tiêu đánh tới, cơ hồ muốn đem hắn thần hồn xé nát. Điên rồi, hắn điên rồi. Đây là cái thứ nhất dám hủy đại mộng bảng danh sách người. Tất cả mọi người nhìn ngây người, vô số đôi mắt tập trung tại cái kia một bộ đồ đen trên người thiếu niên. Bảng danh sách xếp hạng vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Xảy ra đại sự, có thiên tài thấp giọng hô, bầu không khí cơ hồ ngưng kết. Mà khi cái kia một sợi quỷ chữ rốt cục thành hình sát na, bảng danh sách đống nhiên ảm đạm, huyền bảng dập tắt. Toàn bộ đại thành lặng im như chết, thời gian phảng phất dừng lại. Vài vạn năm đến, ba bảng cùng đại mộng thế giới cùng tồn tại, dù là có thiên tài khiêu chiến chưa bao giờ thấy qua dập tắt. Tất cả tu sĩ giống như thủy triều chen chúc đến. Đã xảy ra chuyện gì? Trong đám người, một bóng người tựa như lôi đỉnh rơi xuống. Người tới là một đại hán trong đầu, người khoác chiến bào, thần sát túc sát. Là thiên bảng 100, Triệu Vô Tu, không biết ai thấp giọng hô. Tất cả mọi người đều biến sắc, tự phát nhường ra một con đường. Triệu Vô Tu ánh mắt như điện, lạnh lùng quét ngang Lục Ly bốn người. Hải ngoại khí tức nhìn một cái không sót gì, hắn trong mắt lệ mang càng sâu, cuối cùng ánh mắt khóa kín tại Lục Ly trên thân. Hải ngoại chi tu, đại mộng thế giới ban thưởng các ngươi cơ hội, lại dám can đảm đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Lời còn chưa dứt, một câu ngập trời uy áp của tới, sát ý cuồn cuộn. Ngay tại cái này đè nén làm cho người hít thở không thông sát na, Lục Ly chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc đột nhiên đau xót, phản phất có đột gở dị quang mang, vô thanh vô tức đâm rách thần hồn bình chứng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Một đoạn đứt gãy phá toái bí thuật, tựa như lôi đỉnh chém vào đêm tối, đồng nhiên là cấn tại hắn trong linh hải. Đây là cái gì? Lục Ly trong lòng siết chặt, gần như không dám tin tưởng. Đáng tiếc hắn còn đến không kịp đi thể hội, thôi diễn, chỉ cảm thấy thiên địa kỳ biến, quanh người vô hình tình phong quét ngang mà đến. Sát cơ như nước thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn thần hồn xoắn nát. Mà giờ khắc này trong thành lớn bên ngoài, tất cả mọi người đều chấn tại cái kia bỗng nhiên dập tắt trên bảng danh sách, không một người phát giác, ngay tại bảng danh sách dập tắt cùng một giây lát, có một sợi đến từ đại mộng thế giới bản nguyên khí tức, lặng yên không một tiếng động chui vào Lục Ly thể nội. Giờ khắc này, Lục Ly thậm chí không biết là phúc là họa, duy nhất xác định là hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, loại cơ duyên này cũng không phải là chính mình tranh tới, mà là bảng danh sách hỗn loạn phía dưới, ngoài ý muốn lấy được quà tặng. Là đại mộng thế giới bản thân, cũng có ý chí trong bóng tối chọn lựa. Lục Ly đáy mắt lướt qua một tia hoang đường, hay là quỷ cốt trong bóng tối phát lực. Kinh phong như nước thủy triều, sắc cơ đập vào mặt, sinh tử một đường. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, cánh tay trái hắc giáp xoay tròn, gắt gao gánh vác áp lực, dưới chân thành thạch từng khúc nổ tung, rạn nứt như mạng nhện. Chỗ sâu trong óc, đoàn kia chưa minh ngộ bí thuật quang ảnh vẫn như cũ như lửa giống như thiêu đốt, nhưng hắn ngay cả thở hơi thở chỗ trống đều không có. Trước mắt, một người đầu chọc tu sĩ như là mãnh hổ phá cửa, khí huyết ngập trời, một bước đạp đến, sát cơ lạnh lẽo. Gần như đồng thời, bốn phương tám hướng, càng nhiều tiếng thốt kinh ngạc liên tiếp vang lên, thiên bảng 120. Lâm Dương. Thiên bảng 149. Họ Nam cùng tháng. Thiên bảng 97. La Dương. Tương đạo thân ảnh khí thế kinh người, mang theo đỉnh tiêm thiên kiêu uy áp, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, đem Lục Ly bốn người gắt gao vây quanh. Lục Ly, người tên điên này đến cùng làm cái gì? Địa Quỷ đồng tử sắc mặt đại biến, giận mắng lên tiếng, còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm mang đã phá không mà tới, mang theo bức người sát khí, thẳng đến hắn mặt. Địa Quỷ đồng tử hãi nhiên ôm đầu, thân hình nhanh lùi lại, chật vật không chịu nổi. Vô Cực Thánh Tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, tứ phương lôi quang của tới, hóa thành điện xà, đem hắn một mực vây nốt, hắn đành phải cắn răng bấm niệm pháp quyết ngăn địch, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bạch Tiên Tử thì chậm rãi lấy xuống khăn lụa màu đen, tuyết trắng con ngươi mở ra, một đạo tịch diệt hào quang như có như không, đem đánh tới kiếm khí hóa thành hư vô. Mà ở vào trung tâm phong bạo Lục Ly, đối diện chính là cái kia đầu trọc tu sĩ quyền phong, còn chưa tới kịp thở dốc, càng nhiều thân ảnh, thuật pháp, linh quang từ bốn phương tám hướng ầm vang giáng lâm. Liệt diễm, hàn quang, lôi đỉnh, âm nhận, mấy chục trùng sát chiêu đồng thời rơi xuống. Toàn thân hắn máu me đầm địa, hộ thể hắc giáp rạn nứt, thân thể như muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể Lục Ly ánh mắt lại càng phát ra lạnh lẽo, một vẻ bối rối đều không. Hắn biết, hôm nay nếu có nửa điểm chần chờ, liền thật muốn chết tại cái này đại mộng thế giới thiên tài vây giết phía dưới. Ngay tại cái này làm cho người ngạt thở, gần như tuyệt vọng thời khắc, các người, lớn ta hải ngoại tu sĩ không người nào sao? Một đạo băng lãnh tiếng quát từ ở ngoài vòng chiến nổ vang. Chỉ thấy đám người bỗng nhiên tách ra, một cái thiếu niên anh tuấn mang theo như mưa rông gió bão khí tức xâm nhập chiến trường, phía sau càng nắm chắc hơn đạo thân ảnh nhao nhao hiện hiện, hoặc áo đen, hoặc tử sam, hoặc chân trần, quần áo khác nhau, thần thái kiên ngạo, cùng đại mộng đại lục bản địa tu sĩ khác biệt quá nhiều. Là Lưu Lạc Nguyên, hải ngoại liên minh minh chủ, có người kinh hô, sắc mặt đại biến. Vây xem các thiên kiêu ánh mắt lập tức phức tạp, đã có e ngại, cũng có mấy phần kiêng kỵ. Ngắn ngủi một lát, chiến cuộc đột nhiên thay đổi, vốn là đại mộng thế giới bản thổ thiên kiêu vây giết bốn người, thoáng chốc biến thành hai nhóm người tranh phòng, thuật pháp linh quang giao thoa, sát cơ nổ tung, cả tòa thành lớn cũng vì đó chấn động. Lưu Lạc Nguyên một đám lao thẳng tới Lục Ly chỗ, cơ hồ trong nháy mắt liền giúp hắn chia sẻ rơi hơn phân nửa thế công. Lục Ly cảm nhận được trên thân chợt nhẹ, cường địch như nước thủy triều thối lui, rốt cục có thở dốc chỗ trống, trong lòng cây kia kéo căng dây lúc này mới có chút buông lỏng. Nhưng cuộc hôn chiến này cũng không tiếp tục quá lâu, đột nhiên, trên hư không, huyền bảng lần nữa đột nhiên đại biến. Từng đạo khí tức thần bí cuộn lên, bảng danh sách quang mang lại cháy lên. Chương 203, Hải ngoại liên minh chương 203, Hải ngoại liên minh từng đạo khí tức thần bí đột nhiên bốc lên, huyền bảng quang mang lại cháy lên, màn trời lại lần nữa chiếu rọi chúng sinh. Ngắn ngủi một lát, hai phe nhân mã lại đồng thời đã ngừng lại thế công, sát ý giữa không trung ngưng trệ. Thế cục trở nên quỷ dị lại căng cứng, ai cũng không dám lại cử động một bước. Đại mộng thế giới quy tắc quá nặng, hải ngoại tu sĩ một khi chết ở chỗ này, hơn phân nửa mất đi lần nữa cơ hội tiến vào, cái mạng này đối bọn hắn tới nói là cướp đoạt cơ duyên vốn liếng cuối cùng. Mà đại mộng bản thổ thiên kiêu cũng không ngốc, vốn định tốc chiến tốc thắng, chấn sát bọn này dị động người, mượn cơ hội chèn ép hải ngoại khí diễm, lại không ngờ đến sớm đã dẫn tới đại lượng ngoại hải thiên kiêu chú ý những này đến từ dị đại lục thân ảnh. Mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng mỗi một cái đều khí tức thâm trầm, ánh mắt trầm ổn, rõ ràng không phải phàm tục hạng người, chân chính tiêu tử chi tuyển. Bọn hắn mặc dù còn có lại vào đại mộng thế giới cơ hội, nhưng là một khi tại đại mộng thế giới bỏ mình, là vô cùng có khả năng thần hồn bị hao tổn, ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. Huyền bảng một lần nữa sáng lên, hai phe lại ngầm hiểu lẫn nhau thu tay lại. Bầu không khí ngưng trệ bên trong, một đạo hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, "Lưu Lạc Nguyên, ngươi cứ như vậy yêu xen vào việc của người khác." Triệu Vô Tu chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ Lục Ly trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào cái kia anh tuấn thẳng tắp trên người thiếu niên, trong mắt đã có ba phần kiên kỵ, "Ngươi là hải ngoại tu sĩ, nhập ta đại mộng thế giới lịch luyện, không nên có khách nhân tự mình hiểu lấy sao?" Lưu Lạc Nguyên nghe vậy cười một tiếng, tư thái thản nhiên, nhưng từng chữ âm vang, "Vậy cái này bốn vị mới đến hải ngoại tu sĩ, bị một đám người vây công, chính là các ngươi cái gọi là đạo đại khách." Triệu Vô Tu lạnh giọng, "Kẻ này dám hủy huyền bảng, đã là tội lớn, chết không có gì đáng tiếc." "Hủy bảng?" Lưu Lạc Nguyên giống như cười mà không phải cười, ngữ khí lại dần dần chìm, "Triệu huynh, đại mộng thế giới là bực nào tạo hóa? Chân tôn tụt bút, há lại chỉ là ngưng khí có thể động. Chớ nói hắn, chính là bị kia, cũng không có thể dung chuyển mảy may." Hắn lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt đưa tay chỉ hướng màn trời, "Ngươi nhìn, bây giờ huyền bảng không phải cũng khôi phục như lúc ban đầu? Hay là nói, các ngươi vốn là muốn nhân cơ hội thanh tẩy chúng ta hại mọi người. Lời này vừa ra, bốn tòa đều là tĩnh. Lưu Lạc Nguyên sau lưng, một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bỗng nhiên nhảy ra, mắt hạnh mang lửa, tiếng như chuông bạc lại tràn đầy nộ khí, Triệu Vô Tu, các ngươi người bản thổ ỷ vào nhiều người ưu thế, khắp nơi chèn ép, phản phất để cho chúng ta cầm cơ duyên liền sống không nổi giống như. Ngươi muốn thật như vậy muốn, không bằng cùng ta tự mình tự chiến một trận. Dù sao lão nương tại đại mộng thế giới một năm kỳ hạn cũng nhanh đến, liền thừa một tháng, không bằng kéo ngươi cái đệm lưng. Nói xong, còn hung hăng trừng Triệu Vô Tu một chút, lại quay đầu mắt nhìn Lục Ly, phát hiện niên kỷ của hắn lại so với chính mình còn nhẹ một đường, chấn động trong lòng, nhưng vẫn là đưa đi một cái yên tâm thần sắc. Lục Ly khẽ bước cảm, biểu đạt ý cảm tạ. Triệu Vô Tu hơi biến sắc mặt, bị thiếu nữ chỉ mũi mà mắng làm sao chịu được, hừ lạnh lên tiếng, tử chiến liền tử chiến. Coi ta Triệu Vô Tu chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi tiến đại mộng thế giới gần một năm, top 100 cũng không nhập, chỉ hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng ngươi khẩu khí xứng đôi. Chém ngươi, chính là top 100 thiếu nữ cười lạnh, mày liễu dựng thẳng, linh tức tuôn ra, định tiến lên, lại bị Lưu Lạc Nguyên một thanh đè lại. Lưu Lạc Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cất bước mà ra, hướng về phía tứ phương chậm rãi ôm quyền, tiếng nói trầm tĩnh rõ ràng, chư vị, Lưu Lạc Nguyên tại đại mộng thế giới thời gian đã ngắn, chỉ cầu một cái công bằng tranh độ cơ hội. Trường Viên mặc dù lớn, thiên hạ tu sĩ, ngày sau chưa hẳn sẽ không lại gặp. Đại mộng đại lục cường giả như mây, nhưng chúng ta hải ngoại tu sĩ cũng không phải mặc người xoa nắn đồ vật. Thiếu niên tiếng nói mặc dù chậm, lại như trung minh, chấn nhân tâm phách. Cái kia không người rơi xuống đất, không kiêu ngạo không tự ti, khí độ như tùng. Không ít tu sĩ trong lòng khẽ nhúc đích, tuy là tha hương người, lại có ngông nên phong thái, không khỏi gật đầu tán thưởng. Triệu Vô Tu cười lạnh một tiếng, cuối cùng lườm Lục Ly một chút, cuối cùng không có tái phát khó, hôm nay liền cho ngươi Lưu Lạc Nguyên một bộ mặt. Một đám bản thổ thiên kiêu lúc này mới lần lượt tán đi, trong không khí sát cơ dần dần trừ khử, vây xem tu sĩ cũng nhao nhao nói nhỏ lui tán. Thế cục như vậy tạm thời hòa hoãn. Vô Cực Thánh Tử bọn người lúc này mới thở ra một hơi thật dài, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hướng Lưu Lạc Nguyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ Lưu huynh trưởng nghĩa tương trợ. Lưu Lạc Nguyên khẽ bước cằm, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn người, cuối cùng tại Bạch Tiên Tử cái kia che khăn đen mắt trắng bên trên hơi ngưng lại, đáy mắt nổi lên một tia cười ôn hòa ý. Bạch Tiên Tử trong lòng khẽ run, gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, lại cực lực che giấu, ra vẻ trấn định thong xuống tầm mắt. Lưu Lạc Nguyên chợt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Ly trên thân, cười nhạt nói, "Lục Ly, tên của ngươi giống như đã không tại trên bảng danh sách." Nghe vậy, Lục Ly trong lòng trầm xuống, âm thầm cảnh giác lên, cái này Lưu Lạc Nguyên càng như thế chú ý chính mình động tĩnh. Vừa rồi một phen cuộc chiến, hắn căn bản không dành bận tâm bảng danh sách biến hóa, giờ phút này chăm chú nhìn lại, quả nhiên, huyền bảng phía trên, tên của mình đã hoàn toàn biến mất vô tung. Lúc này, càng nhiều tu sĩ cũng nhao nhao phát hiện huyền bảng bên trên dị thường, tiếng kinh hô liên tiếp. Lục Ly âm thầm kêu khổ, không ngờ mới vào đại mộng thế giới liền náo ra như vậy phong ba, đành phải ổn định cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh nói, có lẽ chỉ là bảng danh sách dị biến, vừa rồi kinh lịch bị xóa đi đi. Đợi ta ngày sau tiềm lực tăng lên, khảo nghiệm lại một lần liền có thể. Trong lòng của hắn cũng hiểu được, chính mình tuyệt không thể tùy tiện lại sờ cái này huyền bảng bảng danh sách. Huống chi, tựa hồ là cái kia huyền bảng bên trong lớn nhất cơ duyên, cái kia bị mê vụ che giấu thần bí bí thuật, giờ phút này không ngờ lặng yên lạc ấn tại hắn linh đài chỗ sâu, mông lung không rõ. Lưu Lạc Nguyên mỉm cười gật đầu, thần sắc như thường, có lẽ vậy. Lục đạo hữu ngày sau lại đến khảo thí, có lẽ có thể có càng tốt biểu hiện. Lúc này, Lưu Lạc Nguyên sau lưng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí cởi mở mà nhiệt tình, ta gọi Nam Nguyệt Hề, cùng Lưu Lạc Nguyên cùng nhau đến từ Thương Viêm đại lục. Mấy người các ngươi, đến từ chỗ nào? Lục Ly bọn người bên trong, chỉ có Vô Cực Thánh Tử thoáng sửng sốt, tựa hồ nghe nói qua nơi này, sau đó cung kính nói, nguyên lai là Thương Viêm đại lục các vị đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Chúng ta đều là đến từ Thương Mang đại lục. Lưu Lạc Nguyên gật đầu cười nói, cùng là ngoại hải tu sĩ, tiến vào đại mộng thế giới bất quá một năm kỳ hạn, thời gian quý giá, cần lúc nào cũng để phòng bản thổ tu sĩ âm thầm nhằm vào. Không bằng gia nhập chúng ta ngoại hải liên minh, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấy người chưa mở miệng, Bạch Tiên Tử không ngờ nhẹ nhàng nói ra, hết thệ nhưng bằng Lưu Minh an bài. Vô Cực Thánh Tử cùng Địa Quỷ Đồng Tử liếc nhìn nhau, trong lòng cân nhắc liên tục, cuối cùng cũng gật đầu nói, cũng tốt, liền theo Lưu Minh. Duy chỉ có Lục Ly, lông mày có chút nhăn lại, trầm ngâm chưa từng nói. Nam Nguyệt Hề thấy thế, đôi mi thanh tú trao lên, nói Lục Ly, ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta hải ngoại tu sĩ, ở đây tha hương chi địa vốn nên đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình hành động phải không? Địa Quỷ Đồng Tử cũng cười nhạo một tiếng, Lục Ly, người ta vừa rồi thế nhưng là xuất thủ cứu chúng ta, ngươi bây giờ lại do dự, không khỏi cũng qua không biết tốt xấu đi. Bạch Tiên Tử lánh mâu khẽ nhếch, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không vui nhìn chằm chằm Lục Ly. Chương 204, Kim Ký chương 204, Kim Ký ngược lại là Lưu Lạc Nguyên tần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm nói chư vị, vị này khả năng có cân nhắc của chính hắn, nếu là Lục đạo hữu có ý định khác, chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng. Bất quá, ngoại hải liên minh cửa lớn, từ đầu đến cuối là Lục đạo hữu rộng mở. Lục Ly chắp tay, thần sắc kiên quyết mà thản nhiên, đa tạ Lưu huynh lý giải, càng tạ ơn mọi người hôm nay xuất thủ tri ân. Nếu là ngày sau liên minh có việc muốn nhờ, ta Lục Ly tự nhiên hết sức giúp đỡ. Chỉ là trước mắt, ta xác thực không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào bên trong, mong rằng chư vị thứ lỗi. Lục Ly thực sự không muốn dính vào nhập bực này thế lực ở giữa giao phòng, một năm này thời gian bên trong, hắn chỉ muốn an tâm tu luyện, nhu cầu cơ duyên. Bọn này hải ngoại tu sĩ mục đích không rõ, tùy tiện gia nhập như thế liên minh, chỉ sợ có không tưởng tượng nổi phiền phức. Nói đi, Lục Ly không chút do dự quay người rời đi. Thử, người này thật đúng là cao ngạo. Chúng ta vừa rồi cứu với hắn, lại ngay cả liên minh đều không muốn gia nhập, quả nhiên là không biết điều. Coi như hắn lại như thế nào thiên kiêu, thì như thế nào có thể một mình đối kháng Đại Mộng Đại Lục đám người kia? Hải ngoại tu sĩ bên trong, có người nhịn không được mở miệng nói ra. Vô Cực Thánh Tử ánh mắt phức tạp lắc đầu, địa vị đồng tử nhưng lại đăm chiêu nhìn qua Lục Ly xa dần bóng lưng, lại quay đầu thật sâu mắt nhìn Lưu Lạc Nguyên, không biết đang tính toán lấy cái gì. Bạch Tiên Tử thì ánh mắt thanh lãnh, không che giấu lộ ra mấy phần thất vọng cũng không vui. Ba vị kia liền cùng nhau đi thiên bảng trước đó, ta đến là mấy vị giảng giải một chút Đại Mộng thế giới ma luyện quy tắc. Lục Ly sau khi đi, Lưu Lạc Nguyên hướng mấy người mỉm cười nói. Bạch Tiên Tử ba người nhao nhao biểu đạt cảm ơn, hướng phía thiên bảng phương hướng mà đi. Rời xa đám người đằng sau, Lục Ly dứt khoát lấy ra áo bào đen, che mặt biến mất thân hình. Tại cái này Đại Mộng thế giới bên trong, kỳ trang dị phục người chỗ nào cũng có, che giấu khí tức dung mạo tu sĩ cũng không phải số ít, ngược lại không đến nỗi lộ ra đột ngột. Hắn tìm được một chỗ an tĩnh địa phương vắng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm dò xét trong đầu hiện hiện thần bí bí thuật. Nhưng mà, đạo này bí thuật từ đầu đến cuối bị đồng vụ bao phủ, vô luận Lục Ly như thế nào lấy thần thức nếm thử, đều không thể chân chính nhìn thấy trong đó nội dung cụ thể. Thử rất nhiều phương pháp đồng đều cáo sau khi thất bại, hắn không khỏi cau mày, lòng sinh bất đắc dĩ, cho ta cơ duyên, lại không để cho ta lĩnh hội, đến tột cùng là có ý gì? Lục Ly thấp giọng tự nói, sâu cảm giác phiền muộn. Hắn biết, cái này Đại Mộng thế giới thời gian cực kỳ quý giá, không thể bị dở dang, ngay sau đó chỉ có thể tạm thời gác lại bí thuật, ngược lại cẩn thận quan sát Đại Mộng thế giới bên trong tu sĩ khác tu luyện cùng làm việc và nghỉ ngơi. Trải qua dòng dã một ngày quan sát, Lục Ly phát hiện, ở chỗ này tu luyện thần hồn vậy mà xa so với ngoại giới nhanh hơn không ít. Hắn nếm thử tu luyện lên đại tu nguyên thuật, thần thức thần hồn tăng trưởng tốc độ, lại so ngoại giới nhanh ba thành. Lục Ly âm thầm cảm thán, Đại Mộng thế giới quả nhiên không hổ là chân chính chí bảo, nếu có thể một mực tại nơi này tu luyện, thần hồn kia tốc độ tu hành há không người tiên. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, đây là không thể nào. Đến một lần, hắn đến từ hải ngoại đại lục, chỉ có thời gian một năm, thứ hai, cái này Đại Mộng thế giới chỉ có thể dung nạp ngưng khí kỳ thần hồn tiến vào, một khi trúc cơ, liền lại không tiến vào khả năng. Trải qua ngắn ngủi cân nhắc, Lục Ly quyết định đem thời gian dùng tại càng là thật hơn tế địa phương. Hắn bắt đầu chuyên tâm quan sát những cái kia tấp nập khiêu chiến địa bảng thiên bảng hai bảng tu sĩ. Nguyên lai, tại Đại Mộng thế giới bên trong, tu sĩ phần lớn thời gian đều dùng tại khiêu chiến thiên bảng, địa bảng phía trên cường giả, dùng cái này không ngừng ma luyện tự thân năng lực thực chiến. Bảng danh sách khiêu chiến đối thủ cũng không phải là chân nhân, mà là Đại Mộng thế giới lấy thủ đoạn đặc thù phục khắc ra hoàn chỉnh phân thân. Đa số khiêu chiến cũng sẽ không chân chính dẫn đến tu sĩ vất lạc, nhiều nhất chỉ là trọng thương. Chỉ có khi tu sĩ khiêu chiến quá cao bảng bị, gặp phải miểu sát, mới có thể xuất hiện thần hồn trọng thương, bị đá ra Đại Mộng thế giới hiểm cảnh. Minh bạch điểm này sau, Lục Ly trong lòng thoáng đã có lực lượng. Hắn quyết định từ địa bảng bắt đầu, từng bước một ma luyện chính mình. Đi đến địa bảng trước, Lục Ly cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xếp hạng thiên bảng thứ hai, huyền bảng đệ nhất tồn tại thần bí ưu vậy mà cũng không xuất hiện tại địa bảng phía trên. Lục Ly âm thầm trầm ngâm, ưu bực này vài vạn năm khó gặp tiên cốt, lục thân lực lượng tất nhiên cũng không yếu tại người. Hắn chưa từng hiện thân địa bảng, nghĩ đến là khinh thường nơi này. Hắn toan tính, chỉ sợ chỉ có cái kia thiên bảng vị trí thứ nhất. Nghĩ đến đây, Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có liều lĩnh, mà là thận trọng chọn lựa xếp hạng phía trước 200 tả hữu tuyển thủ, bắt đầu hắn trận đầu khiêu chiến. Trước hết nhìn xem, cái này Đại Mộng thế giới địa bảng, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Lục Ly bước vào chiến trường sát na, chung quanh liền lâm vào một mảnh hư vô không gian. Quả nhiên như nghe đồn nói tới, địa bảng quyết đấu trực tiếp phong tỏa linh khí, thần thức thậm chí túi trữ vật, thuần túy lấy nhục thân lực lượng phân cao thấp. Đối thủ của hắn là một tên dáng người cường tráng như núi nam tử, bắp thịt quần quật như là đúc bằng sắt, xương cốt cứng rắn dị thường. Người này như đặt ở Thương Mang đại lục, cũng đủ để được xưng tụng là một phương tiên kiêu cấp nhân vật. Lục Ly ngưng thần mà chống đỡ, chưa thi triển tạo hóa ma công, chỉ dựa vào thái âm ngưng khí quyết rèn luyện nhục thân tới giao thủ. Đối phương khí thế mãnh liệt, mỗi một quyền oanh ra đều mang kình phong gào thét, bình thường ngưng khí tu sĩ tại như vậy thế công bên dưới sớm đã bại lui. Nhưng Lục Ly thân hình như điện, cường hành nhục thân lực lượng bộc phát ra, mỗi một quyền cùng đối phương đối cứng, không gian đều ẩn ẩn rung động đứng lên. Hơn trăm chiêu sau, Lục Ly nắm lấy cơ hội, một quyền trùng điệp đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên, đem đối phương phân thân trong nháy mắt nghiền nát. Theo đối phương biến mất, địa bảng phía trên 200 người đứng đầu vị trí bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Lục Ly danh tự thỉnh lình thay vào đó, mà nguyên bản 200 tên nam tử to con thì bị cưỡng ép chen lui một tên. Làm cho Lục Ly ngoài ý muốn chính là, lúc đầu nghe người ta nói, chỉ có top 100 mới có chúc phúc ban thưởng, nhưng là tại vừa tiến vào địa bảng trước 200 đồng thời, hắn trong linh đài đột nhiên nhiều hơn một vòng màu vàng kim nhàn nhạt khí tức. Cái này bôi kim khí thần bí dị thường, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chưa từng phát giác lực lượng. Là người người đều sẽ có đạo này kim khí, hay là chỉ có ta mới thu được? Lục Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, thử nghiệm đem kim khí dẫn xuất bên ngoài cơ thể, lại phát hiện kim khí mặc dù có thể xuất thể, lại không cách nào tùy tiện thể hiện ra cụ thể hiệu quả. Bất quá rất nhanh, Lục Ly phủ định chính mình suy đoán, bởi vì giờ khắc này hắn vậy mà cảm ứng được, bên người tu sĩ thể nội cũng đồng dạng có đậm nhạt khác biệt kim khí. Có người kim khí nồng đậm đến cực điểm, có người yếu ớt cơ hồ đều không nhìn thấy. Quả nhiên, tất cả mọi người đều có cái này kim khí. Mà Lục Ly vừa mới thu hoạch được cái này bôi kim khí không lâu, liền phát giác được mấy đạo mịt mờ lại tràn ngập địch ý ánh mắt cấp tốc đảo qua thân thể của mình. Một khi có được kim khí, liền sẽ bị những người khác cảm giác được sao? Lục Ly cảnh giác lên, chợt lại phát giác được chỗ tối mấy đạo ánh mắt mang theo sát ý nồng đậm, cái này kim khí hẳn là còn có thể cất đoạn. Mấy ngày sau đó, Lục Ly tận lực biến mất thân phận, thất lên áo bào đen giấu kín tại trong đám người. Quả nhiên, hắn nhiều lần phát hiện nơi hẻo lánh bên trong dấu giếm tranh đấu kịch liệt, có chút tu sĩ lặng yên xuất thủ, cướp đoạt đối thủ thể nội kim khí. Cũng may Lục Ly khí tức thâm trầm cường đại, lại đem chính mình ẩn tàng cực sâu, tuy có nhìn trộm, lại không người dám tùy tiện xuất thủ. Cùng lúc đó, ngoại hải trong liên minh, Địa Quỷ đồng tử, Vô Cực Thánh tử, Bạch Tiên tử ba người thần sắc đều có chút khó coi, mấy ngày nay, bọn hắn phân biệt khiêu chiến thiên bảng, lại đều chỉ miễn cưỡng lưu danh, Bạch Tiên tử đứng hàng 291 tên, Vô Cực Thánh tử 311 tên, Địa Quỷ đồng tử thì xếp tại 351 tên. Địa Quỷ đồng tử tức giận vỗ xuống bàn, giọng mang phẫn nộ nói, cái này Lưu Lạc Nguyên mặt ngoài ôn hòa, kéo chúng ta nhập liên minh lúc lại không nói tới một chữ gia nhập sau còn muốn định kỳ nộp lên kim khí sự tình, đây không phải hố người sao? Vô Cực Thánh tử thở dài, Lưu Lạc Nguyên đứng hàng thiên bảng trước 30, thực lực không thể coi thường. Chúng ta muốn ở chỗ này đặt chân, thu hoạch được liên minh che chở, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Lục Ly lúc trước ngược lại là thông minh, không có trực tiếp nhập minh. Bạch Tiên tử nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, lãng phí một chút kim khí thì như thế nào? Chúng ta ngay cả kim khí công dụng đều không làm rõ ràng được, tạm thời giao ra lại coi là cái gì? Nếu không có liên minh che chở, chúng ta sớm bị đại mộng thế giới tu sĩ thôn vệ hầu như không còn, cơ duyên gì cũng không chiếm được. Vô Cực Thánh tử cùng Địa Quỷ đồng tử nghe đều là nhíu mày, Địa Quỷ đồng tử càng là cười lạnh nói, Bạch Tiên tử, ngươi đến bây giờ còn tại thay Lưu Lạc Nguyên nói chuyện, chỉ sợ không chỉ là đội ơn đi, hẳn là ngươi thật coi trọng hắn. Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng học Lục Ly như vậy cẩn thận một chút. Bạch Tiên tử sắc mặt biến hóa, trong mắt lướt qua một tia nổi giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngày xưa lãnh đạm, từ tốn nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, ta chỉ vì chính mình tiền đồ cân nhắc. Địa Quỷ đồng tử cười nhạo một tiếng, quay đầu đối với Vô Cực Thánh tử nói, mấy ngày nữa ta liền rời khỏi liên minh này, tiếp tục đi theo Lưu Lạc Nguyên, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Ta nhìn, còn không bằng sớm đi tìm Lục Ly hợp tác. Chương 205, Dạ đại nhân. Chương 205, Dạ đại nhân. Vô Cực Thánh tử ánh mắt có chút ngưng tụ, nếu mày đáp lại nói, chỉ sợ sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm như vậy rời khỏi đi. Những ngày qua, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, chúng ta mỗi ngày xuất hành sau lưng luôn có thiên bảng hai vị trí đầu trăm cường giả đi theo. Giám thị ý vị rõ ràng như thế, nghĩ đến minh này đã không cho phép chúng ta tùy ý thoát thân. Hắn than nhẹ một tiếng, lại thấp giọng tiếp tục, không thể không nói, Lục Ly quả nhiên nhìn tối qua. Cái này đại mộng thế giới trong thành trì linh thức áp chế cực kỳ nghiêm trọng, ngược lại khiến cho ẩn nấp chi thuật như cá gặp nước. Chỉ cần tận lực che giấu tung tích cùng khí tức, muốn tìm đến một người cơ hồ khó như lên trời. Chúng ta tham dự loại thế lực này phân tranh, nộp lên một chút công dụng không rõ kim khí ngược lại cũng thôi, nếu thật muốn tới bộ phát tranh đấu thời điểm, chỉ sợ chúng ta những người mới này, mới là muốn bị đè vào phía trước nhất quân cờ. Địa Quỷ đồng tử thần sắc biến ảo trải qua, lập tức âm thầm lấy thần thức truyền âm nói ra, bất quá, ta nghe nói Lưu Lạc Nguyên tiến vào đại mộng thế giới đã gần đến một năm, cách hắn rời đi thời gian chỉ sợ cũng không xa. Một khi hắn rời đi, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp này thời cơ thoát ly liên minh này cũng chưa biết chừng. Vô Cực Thánh tử nghe vậy lại chậm rãi lắc đầu, đồng dạng lấy thần thức trả lời, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liên minh trật tự một khi xác lập, coi như Lưu Lạc Nguyên rời đi, tất nhiên cũng sẽ có cường giả mới kế thừa minh chủ của hắn vị trí. Loại này áp bách, biến thành người khác cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Ta mấy ngày nay một mực bí mật quan sát, trong liên minh còn có mấy cái phe phái quần quật sóng ngầm, chắc hẳn đều tại dục dịch, nhu đồ mới lợi ích cách cục. Chúng ta nhất nên làm, là mau chóng tìm hiểu ra kim khí chân chính công dụng, sau đó nắm chặt cơ hội tăng lên thực lực bản thân, tranh thủ nhanh chóng bước vào thiên bảng hai vị trí đầu trăm. Đến lúc đó chúng ta liền không còn là bị ép kim khí người, mà là có được cướp đoạt người khác kim khí tư cách cường giả. Theo thiên bảng xếp hạng lên cao, đến hai vị trí đầu trăm thời điểm, liền không cần lại đến giao kim khí, mà là có thể do liên minh phân phối những người còn lại nộp lên mà đến kim khí. Chỉ là ba người tới đây đại mộng thế giới, mới biết được cái này thiên bảng hai vị trí đầu trăm tên đến tột cùng có bao nhiêu khó, bọn hắn tại mênh mông đã là đỉnh tiêm ngút trời, có thể đối mặt cái này toàn bộ trường viên thế giới vài vạn năm ngưng khí cường giả so sánh, bây giờ cả đám đều chỉ ở khoảng 300 quanh quần một chỗ. Rất nhiều đã từng ngút trời dù là tự thân đã tấn thăng những cảnh giới khác, nó ngưng khí thời kỳ chiếu ảnh còn một mực chiếm hai vị trí đầu trăm vị trí. Hai người chính lấy thần thức âm thầm câu thông, lại chợt nghe một bên Bạch Tiên tử lạnh lùng mở miệng nói, hai người các ngươi, thần thần bí bí tại truyền âm thứ gì? Chẳng lẽ là không tín nhiệm ta phải không? Địa Quỷ đồng tử cùng Vô Cực Thánh tử liếc nhau sau ăn ý thu chủ đề, sắc mặt như thường ngồi ngay ngắn xuống, một lần nữa nhắm mắt bắt đầu thổ nạp tu luyện, riêng phần mình nhưng trong lòng đều âm thầm tính toán kế hoạch tương lai. Cùng lúc đó, đại mộng thế giới trong chủ thành, một tòa nguy nga rộng rãi trong đại điện. Điện đường rộng lớn trống trải, trên vách tường bốn phía khắc rõ cổ lão mà phù văn tối nghĩa, u quang có chút chớp động, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến thần bí khó lường. Trong điện, một đạo tuấn mỹ mà khí thế thâm trầm thiếu niên dựa nghiêng ở một tấm to lớn trên ghế nằm, ánh mắt của hắn như hàn tinh lũ lãnh, đang theo dõi trước người không người bẩm báo tu sĩ. Ngươi nói, ta không tại đại mộng thế giới đoạn thời gian này, huyền bảng vậy mà phát sinh dị biến, hắn ngựa khí bình thản, lại phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm. Gia đại nhân, tại hạ lời nói câu câu là thật. Mấy ngày trước đây, huyền bảng quả thật xuất hiện một lần trước nay chưa có dị biến, thậm chí ngắn ngủi dập tắt tu sĩ kia cung kính hồi đáp, trên trán đã diện ra từng tia mồ hôi lạnh. Huyền bảng dập tắt. Nói rõ chi tiết nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên lông mày có chút nhăn lại, ngựa khí bỗng nhiên lăng lệ. Hắn là đại mộng thế giới bản thổ tu sĩ, đây là hắn lần thứ hai tiến vào đại mộng thế giới, lần trước tiến đến liền lưu lại thiên bảng 29 xếp hạng. Nghe nói lần này nữa tiến vào, muốn xung kích top 10 tên, vừa rồi cân nhắc đột phá trúc cơ. Theo ta được biết, lúc đó gây nên huyền bảng dị động chính là một cái đến từ hải ngoại đại lục tu sĩ, tên là Lục Ly. Hắn lần thứ nhất khảo thí huyền bảng thời điểm, nguyên bản xếp hạng có chút không sai, nhưng sau đó lại dị thường sụt giảm, lại tăng vọt, thậm chí xông đến trước vài vị trí, huyền bảng phía trên xuất hiện một cái quỷ chữ, lập tức huyền bảng liền bỗng nhiên giật tắt, về sau mặc dù khôi phục, cũng đã hoàn toàn biến mất tên của người nọ. Quỷ. Nghe đến chữ đó, trên ghế nằm thiếu niên bỗng dưng đứng người lên, sắc mặt khuôn mặt có chút động, trong miệng không ngừng lặp lại lấy cái chữ này, trên mặt thần sắc càng ngưng trọng. Hắn dạo bước tại trong đại điện, nỗi lòng ba động không chừng, năm đó tiên quốc hiện thế, ba bảng cũng chưa từng có bất luận cái gì dị động, cái này quỷ chữ đến tột cùng ý vị như thế nào? Hắn dừng bước lại, đột nhiên ngẩng đầu, cái kia tên là Lục Ly Hải ngoại tu sĩ, hiện tại rơi vào trong tay ai? Có thể bị Lưu Lạc Nguyên người mang đi. Bẩm đại nhân, cái kia Lục Ly cũng không gia nhập Hải ngoại liên minh, mà là cấp tốc gần nặng hành tung, trà trộn ở trong thành trong đám người, đến nay chưa từng hiện thân. Chỉ bất quá nghe người ta truyền ngôn, hắn từng tại địa bảng bên trên hiện lộ qua danh tự, hẳn là ẩn thân tại địa bảng phụ cận nơi nào đó thuộc hạ thấp giọng mùi bẩm. Thiếu niên trầm ngâm một lát, đột nhiên lạnh giọng hạ lệnh, lập tức giải tin tức ra ngoài. Vô luận là ai, chỉ cần có thể đem Lục Ly bắt sống đưa đến trước mặt ta, bản tọa ban thưởng 10. Không 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 đại mộng chi khí. Bốn phía đều là một mảnh kinh hãi, trong điện vô số cường giả sắc mặt kỳ biến, nhao nhao âm thầm liễu lưới. Bực này ban thưởng, chỉ có tiên bảng trước 30 tuyệt đỉnh tồn tại mới có thể tùy ý xuất ra. Thuộc hạ tuân mệnh, đám người nhao nhao không người cáo lui, cấp tốc hành động. Toàn bộ đại điện một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ còn thiếu niên một mình đứng ở trung ương, hắn thần sắc nghiêm trọng, thì thào nói nhỏ, "Quỷ, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? So với năm đó tiên quốc, còn muốn càng quỷ dị hơn khó dò sao?" Lại là mấy ngày sau lưu truyện, Lục Ly vẫn như cũ che giấu tung tích, tại đại mộng thế giới bên trong lặng yên hành động. Yên lặng khiêu chiến lấy địa bảng. Mỗi một lần khiêu chiến mở ra, thân hình của hắn liền sẽ tại mọi người trước mắt lặng yên biến mất, bị địa bảng chi lực dẫn dắt mà vào hư cảnh chiến trường, chỉ có chiến tôi đằng sau, mới một lần nữa hiện hiện ở đại mộng thế giới bên trong, như mộng như ảo, tới vô ảnh đi vô tung. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù có người âm thầm chú ý, cũng khó có thể bắt tung tích của hắn, Lục Ly thân phận chân thật, vẫn như cũ chưa từng bại lộ. Hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, từ trước tới giờ không tùy tiện xuất thủ, mỗi lần vẹn vẹn khiêu chiến cao hơn chính mình ra 5 tên tả hữu địa bảng cường giả, nhìn như chậm chạp, nhưng từng bước chiến thắng, vững như bàn thạch. Bây giờ, Lục Ly đã đứng hàng 140 tên. Bất quá từ khi tiến vào 150 tên sau, thực lực của đối thủ đột nhiên tăng lên, khiến cho Lục Ly không thể không bắt đầu vận dụng tạo hóa ma công, mới có thể bảo đảm phần thắng. Theo xếp hạng đề cao, Lục Ly trong linh đài kim khí cũng tùy theo nồng nặc mấy phần. Cùng lúc đó, bốn phía âm thầm theo dõi ánh mắt cũng dần dần tăng nhiều, Lục Ly trong lòng minh bạch, những người này hiển nhiên đều bị trên người mình kim khí hấp dẫn mà đến. Chỉ là, hắn phí hết tâm tư, nhưng thủy chung không thể biết rõ cái này kim khí cụ thể diệu dụng. Như vậy cắm đầu khổ tư, hiển nhiên không phải biện pháp. Lục Ly trong lòng ám động, bắt đầu sinh ra hướng người khác điều tra suy nghĩ. Hắn hạ quyết tâm, chuyên môn chọn lựa những cái kia âm thầm mưu đồ cướp đoạt kim khí tu sĩ ra tay, dù sao dám ra tay cướp đoạt người, tất nhiên biết kim khí chân chính công dụng. Lục Ly trực tiếp thẳng đi tới đại thành biên giới một chỗ người ở thưa thất chi địa, bắt đầu âm thầm tìm kiếm mục tiêu. Chương 206, đại mộng khí chương 206, đại mộng khí chưa qua bao lâu, liền thấy phía trước đang có hai tên đại mộng đại lục bản thổ tu sĩ truy đuổi chém giết. Đại mộng đại lục nội bộ tu sĩ cũng không phải là bền chắc như thép, so với hải ngoại chi tu tinh anh, ngư long hỗn tạp đại mộng thế giới càng thêm thích hợp bị xem như con mồi. Lục Ly ẩn vào chỗ tối quan sát một trận, cấp tốc làm ra phán đoán. Kẻ truy bắt đoán chừng tại thiên bảng 250 tên tả hữu chiến lực. Địa bảng mặc dù không bằng thiên bảng lóa mắt, nhưng cũng không phải không có chút nào hàm kim lượng có thể nói. Dựa theo chính hắn tính ra, thiên bảng xếp hạng cùng địa bảng ở giữa nói chung có 50 vị tả hữu chiến lực chênh lệch. Hắn bây giờ địa bảng 104, phỏng đoán cẩn thận, cũng đã tiếp cận thiên bảng top 190 hàng ngũ. Người này chính là không sai mục tiêu. Hà Dương, cùng là đại mộng đại lục người, ngươi vì sao đoạt ta đại mộng chi khí? Ngươi liền không sợ ra đại mộng thế giới, ta Ngô gia điên cuồng trả thù sao? Bị đuổi giết thiếu niên thần sắc bối rối, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nghiêm nghị quát. Tên là Hà Dương thanh niên cười nhạo một tiếng, thế công ngược lại càng hung hiểm hơn. Đại mộng thế giới vốn là ma luyện chi địa, sinh tử vốn là phổ biến, thực lực không đủ lại nhập nơi đây, liền nên làm tốt bị giết giác ngộ. Cầm gia tộc đối cảnh đại người, chưa phát giác buồn cười. Bị buộc đến tuyệt cảnh thiếu niên sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, thôi. Ta giao ra tất cả đại mộng chi khí, ngươi dừng tay chính là. Nói xong, hắn lấy ra một sợi nhàn nhạt kim khí, nhưng lại chưa giao cho Hà Dương, mà là hung hăng hướng Lục Ly chỗ phương hướng ném đi, lập tức hóa thành một đạo độn quang hốt hoảng đảo tẩu. Hà Dương hừ lạnh một tiếng, vốn muốn truy kích, lại liếc thấy kim khí phi tốc tới gần Lục Ly, lông mày lập tức nhăn lại, ngược lại thẳng đến Lục Ly mà đến. Nhưng mà, Lục Ly thân pháp cỡ nào cấp tốc, tạo hóa ma công gia chỉ phía dưới, đã vượt lên trước một bước đem kim khí nắm trong tay. Ngươi dám? Hà Dương giận dữ công tâm, quát lạnh một tiếng, lấy ra phi kiếm liền hướng Lục Ly hung hăng chém xuống. Hắn giờ phút này tinh tế quan sát, gặp Lục Ly trên người kim khí so với chính mình còn kém bên trên không ít, trong lòng an tâm một chút. Ý gì theo đại mộng thế giới thưởng thức, kim khí càng dày đặc người, thực lực càng mạnh. Sắc bén kiếm quang tập đến, Lục Ly lại không chút hoang mang, hơi hợt giống như đập nát kiếm mang, đứng ở nguyên địa, lù lù bất động. Ân, thể tu. Hà Dương con ngươi hơi co lại, lập tức cảnh giác lên, kéo dài khoảng cách cẩn thận quan sát, đạo hữu như thế cách làm, có chút quá mức đi. Hoành đoạt người khác vật phẩm, tóm lại có chút không ổn. Lục Ly cười nhạt một tiếng, trong tay vớt kim khí, đạo hữu đừng nổi. Vật này ta có thể trả lại ngươi, nhưng đại hạ đối với này đại mộng chi khí hết sức tò mò, mong rằng đạo hữu chỉ điểm một hai. Hà Dương nghe vậy nhíu mày, ngược lại thử dò xét nói, đạo hữu thực sự lạ lắm. Chẳng lẽ là mới nhập đại mộng thế giới hải ngoại tu sĩ? Lục Ly thản nhiên nói, lai lịch của ta liền không cần đạo hữu quan tâm. Khí này tác dụng các hạ như nguyện cáo chi, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Hà Dương trong mắt lóe lên một tia tham lam, liếm môi một cái, trong tay ngươi cái kia sợi kim khí, lại thêm ngươi tự thân linh đài bộ phận kia, như cùng nhau giao cho tay ta, ta cũng có thể cố mà làm, lộ ra một chút cho ngươi. A. Lục Ly dáng tươi cười càng đậm, không chút do dự đem chính mình trong linh đài kim khí toàn bộ lấy ra, cùng vừa rồi đoạt tới cái kia sợi cùng nhau lơ lửng trước người, đạo hữu đã có ý, không ngại tự mình đến đây lấy đi. Lục Ly dứt khoát lưu loát như vậy giao ra kim khí, ngược lại làm cho Hà Dương trong lòng cảnh giác đột nhiên thăng. Ánh mắt của hắn tại Lục Ly trên thân đó cũng không tính nồng đậm kim khí bên trên bước qua, đáy lòng cấp tốc hiện lên hoài nghi, trên thân người này kim khí mặc dù nhìn yếu ớt, chẳng lẽ là đang cố ý yếu thế, giả heo ăn thịt hổ. Huống chi, người này lén lén lút lút che giấu tung tích, ý đồ thám tính đại mộng khí công dụng, lại độc thân hành động, vô cùng có khả năng chính là vị kia dạ đại nhân ngay tại siêu tầm hải ngoại tu sĩ Lục Ly. Ý niệm tới đây, Hà Dương biến sắc, mi tâm khẽ nhúc nhích, lặng yên trong tay áo ném ra một đạo mịt mờ truyền âm phù, phi tốc truyền ra. Đại mộng thế giới bên trong, phàm là có thể tiến vào thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư thâm trầm hạng người, Hà Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này bất động thanh sắc điều chỉnh tư thái, âm thầm cảnh giới, lúc nào cũng phòng bị Lục Ly đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà vượt quá Hà Dương dự kiến chính là, thẳng đến hắn thuận lợi đem Lục Ly chủ động giao ra kim khí thu nhập thể nội, trước mắt cái này người khoác áo bào đen, dung mạo khó phân biệt thiếu niên lại từ đầu đến cuối chưa từng động tác nửa phần, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nguyên địa, ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Thấy thế, Hà Dương trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, nếu đạo hữu như vậy thật thời, vậy ta liền không ngại nói cho ngươi một hai. Cái này đại mộng chi khí thế nhưng là đại mộng thế giới bên trong chân chính trí bảo một trong. Chỉ bất quá, khí này chân chính công dụng, không phải thiên bảng hai vị trí đầu trăm người không có quyền biết được. Hà Dương vừa rồi mặc dù âm thầm ném ra truyền âm phủ, tự cho là bí ẩn không gì sánh được, lại không biết Lục Ly thần thức sớm đã cường đại đến mức đáng sợ, dù là lại yếu đất dị động cũng khó thoát cảm giác của hắn. Tâm hắn biết Hà Dương là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi viện thủ đến đây, bất quá hắn giờ phút này đối với đại mộng chi khí huyền bí thực sự hiếu kỳ, vẫn truy vấn, ngươi nói chỉ có thiên bảng hai vị trí đầu trăm người mới có tư cách biết được đại mộng chi khí. Ngươi nên cũng không nhập thiên bảng hai vị trí đầu trăm đi. Lại là như thế nào biết được? Ta dù chưa nhập thiên bảng hai vị trí đầu trăm, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Ta tự nhiên có sớm hoặc biết bí mật tư cách. Hà Dương dáng tươi cười hơi liễm, khỏe miệng mang theo một tia lanh ý. Đạo hữu nếu thật muốn biết đại mộng chi khí chân chính diệu dụng, chỉ là điểm ấy kim khí, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Lời còn chưa dứt, Hà Dương ánh mắt như kiếm, đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Ly, gàn từng chữ một, ngươi lén lén lút lút ẩn tàng thân hình, như thế thực lực lại đối với đại mộng chi khí hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ là mới nhập đại mộng thế giới hải ngoại tu sĩ đi. Gần đây tiến vào đại mộng thế giới hải ngoại tu sĩ cũng không nhiều, thân phận không khó phỏng đoán. Nếu ta không có đoán sai, đạo hữu chính là dẫn phát huyền bảng dị biến bị kia Lục Ly đi. Lục Ly? Cái gì Lục Ly? Ta không biết. Lục Ly nghi ngờ lắc đầu. Có phải hay không Lục Ly, đi với ta một chuyến liền biết. Nếu ngươi nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, liên quan tới đại mộng chi khí chân chính diệu dụng, ta tự sẽ cáo chi ngươi. Hà Dương ngữ khí không đổi không chậm, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Mà liên tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo mịt mở khí tức lặng yên từ phương xa tới gần, mang theo rõ ràng mục tiêu cảm giác, chính hướng Lục Ly vị trí mà đến. Lục Ly nguyên bản đã sinh ra thoái ý, nhưng mà thần thức quét qua, tâm niệm vừa động, cảm giác được đạo khí tức kia cường độ cũng bất quá cùng Hà Dương tương tự, lập tức thu hồi đạo tẩu dự định. Đối phương cho là hắn là con mồi, lại không biết hắn chính chờ đợi thợ săn tới gần. Hắn giờ phút này trên người kim khí không mạnh, kỳ thật bất quá là chưa chính thức khiêu chiến thiên bảng. Mà hắn bây giờ mặc dù vẹn vẹn đứng hàng địa bảng 140 tên, nhưng lại chưa bao giờ chân chính động tới toàn bộ thực lực. Trước mắt cái này Hà Dương, cùng cái kia vừa rồi chạy tới một đạo khác khí tức, nếu chỉ là muốn bằng chút thực lực ấy đi bức lợi dụ hắn Lục Ly, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ chút. Chương 207, đại mộng cắt chương 207, đại mộng cắt. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xe gió lặng yên vang lên, lại có một người tu sĩ xuất hiện tại Lục Ly sau lưng. Người này tuổi chừng hơn 20, manh mối lạnh lùng, linh đài kim khí lưu chuyển, cùng Hà Dương thực lực tương đương. Hắn đứng vững thân hình, ánh mắt băng lãnh, ngựa khí không mang theo mảy may cảm xúc, "Lục Ly, theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn gặp ngươi." Lục Ly chưa làm đáp lại, trong mắt thần quang du lên, toàn thân khí thế trong nháy mắt cất cao. Một hơi nữa, hắn đột nhiên xuất thủ. Tạo hóa ma công ở thể nội ầm vang vận chuyển, khí huyết quần quận như nước thủy triều, bước ra một bước, cả người lại như một đạo hư ảnh, ngang hư không, trực tiếp nhào về phía Hà Dương. Hà Dương căn bản không ngờ đến hắn dám như thế quả quyết động thủ, đột nhiên hoảng hốt, vội vàng tế ra phi kiếm lên kích. Nhưng bất quá chớp mắt, chiếc kia linh kiếm liền bị Lục Ly một quyền đánh bay, thân kiếm kịch liệt tiếng rung, suýt nữa đứt đoạn, linh tính đã bị hao tổn. Muốn chết, sau lưng tu sĩ kia gầm thét, tay áo phồng lên, linh lực hóa thành đầy trời thuật pháp, như cuồng phong mưa rào, sóng dữ giống như hướng Lục Ly hoành đến. Có thể Lục Ly lại phảng phất chưa từng phát giác, một cánh tay nhấc ngang, ngạnh sinh sinh chống đỡ hơn phân nửa thế công, bộ pháp một tấc không lùi. Hắn ánh mắt lạnh lùng như lao, trong hai con ngươi sát ý cuộn, từng bước một tới gần Hà Dương. Hàn Nguyệt Phi kiếm đột nhiên thoát vỏ, hóa thành một đạo hàn mang bắn ra, trong chớp mắt phá vỡ hộ thể linh quang, kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hà Dương chưa tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã ở Lục Ly dưới một trường, nhục thân sụp đổ, huyết vụ tràn ngập ở không trung. Lục Ly năm ngón tay vừa nhấc, cái kia mấy sợi kim khí chợt cuốn vào linh hải, liên đối vừa rồi hắn giao ra một sợi cũng cùng nhau thu hồi. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới chậm rãi quay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tên kia mới tới tu sĩ. Sắc mặt người kia trắng bệnh, con ngươi co vào. Hà Dương, vậy mà liền như vậy chết, không hề có lực hoàn thủ, chết tại trước mắt. Trong lòng của hắn kinh hãi muốn tuyệt, nguyên bản còn muốn lấy dựa vào bản thân cùng Hà Dương hai người liền có thể tùy tiện bắt giữ Lục Ly, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy nó lôi đình sát phạt chi thế, trong lòng đã nổi lên sóng biển ngập trời. Lục Ly, hắn cắn răng gầm nhẹ, cố gắng trấn định, Dạ đại nhân muốn gặp ngươi. Ngươi như phản kháng, đợi Dạ đại nhân đích thân đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy hiếp ta. Lục Ly cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lại trong nháy mắt phong bế đối phương đường lui, trước người sát ý như luồng không khí lạnh tới gần, các ngươi cái gọi là Dạ đại nhân nếu thật muốn gặp ta, chi bằng tự mình đến. Tại cái này đại mộng thế giới bên trong, giấu kín thân phận người đầu chỉ ngàn vạn. Nếu không phải ta chủ động đề cập đại mộng chi khí gây nên Hà Dương lòng nghi ngờ, các ngươi lại dựa vào cái gì có thể tìm được ta? Tên tu sĩ kia sắc mặt đột biến, trong mắt thần quang run rẩy dữ dội. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng không cách nào phản bác, xác thực, nếu không có Lục Ly chủ động bại lộ một tia câu chuyện, bọn hắn căn bản không thể nào phán đoán nó thân phận. Đại mộng thế giới to lớn, cường giả vô số, đồng thời linh thức phạm vi nhận hạn chế, ẩn thân dễ như trở bàn tay. Huống chi, trên người thiếu niên này kim khí cũng không nồng đậm, thần hồn ba động cũng cực kỳ bình thản, nhìn qua bất quá là cái không quan trọng gì đê giai thiên tiêu, nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy Lục Ly ra tay giết Hà Dương, chỉ dựa vào bộ dáng này, ai dám tin tưởng người này lại có quét ngang Hà Dương chi lực. Một cỗ thật sâu hồi ý từ đáy lòng dâng lên, tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay lặng yên đổ mồ hôi. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này thiếu niên mặc hắc bào, căn bản không phải có thể dùng lẽ thường ước đoán nhân vật. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, lấy ra một viên truyền âm phủ, thần thức có chút phùng lên, nhưng lại chưa kích phát. Viên kia phủ triển lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, như một thanh trở phân phó chi mâu. Hắn không dám đánh cược, một khi phát động, chỉ sợ đổi lấy không phải việc quân, mà là như lôi đỉnh chém giết. Đây cũng là cảm giác các bách. Hắn ý đồ dùng truyền âm này phủ làm thẻ đánh bạc, miễn cưỡng duy trì lấy cuối cùng một tia tư cách đàm phán. Lục Ly ánh mắt rơi vào phủ triển kia phía trên, thần sắc không động, phản phất căn bản chưa đem chi để vào mắt. Hắn chậm rãi đến gần, mỗi một bước rơi xuống, không khí phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến tạo nên gợn sóng. Hà Dương nói nhảm quá nhiều, đã chết cũng liền nhanh. Tiếng nói trầm thấp, giống như hàn đao bên tai bờ sẽ qua. Ngược lại là ngươi Lục Ly dừng bước lại, lãnh đạm nhìn xem hắn, nếu có thể ngoan ngoãn nói ra đại mộng khí chân chính công dụng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tu sĩ kia sắc mặt biến huyễn, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng, đại mộng chi khí, sát thực phi phàm. Phàm tiến vào thiên bảng hai vị trí đầu trăm người, nhưng tại đại mộng các bên trong bảng khí này hối đoái ban thưởng. Nội dung cụ thể không rõ, có cấm pháp, thuật pháp, bí thuật, thậm chí truyền ngôn có người đổi được thần hồn gột rửa cơ hội, đem thần hồn sớm đột phá ngưng khí giới hạn. Lục Ly nhíu mày, chỉ thế thôi. Ngươi không hiểu tu sĩ kia thở sâu, thấp giọng nói, đại mộng thế giới người phổ biến cho là, sông bảng chúc phúc mới là chính độ. Nhưng chân chính đại mộng khí có thể hay không tích lũy, hối đoái loại nào cơ duyên, mới là cường giả ở giữa chân chính đánh cờ. Như người người đều biết việc này, chỉ sợ toàn bộ đại mộng thế giới đều sẽ lâm vào trong nội đấu, sớm đã hóa thành huyết hải tu la trận. Đến lúc đó, ai đến là những đại nhân vật kia kiếm lấy kim khí? Ánh mắt của hắn âm trầm, cho nên thiên bảng hai vị trí đầu trăm sớm có chung nhận thức, việc này không thể ngoại truyền. Mà hải ngoại liên minh càng là che lấp việc này, chỉ làm cho xếp hạng hơi yếu tu sĩ liều mạng sống trên bảng giao kim khí, trở thành ép công cụ. Nếu ngươi gia nhập bọn hắn, sợ sớm đã là thay người làm áo cưới. Lục Ly sau khi nghe xong, ánh mắt lạnh hơn. Thì ra là thế, kim khí bí mật đã sớm bị lũ đoạn. Cương giả dùng cái này mưu lợi, kẻ yếu lại bị coi như mãng lưu thúc đẩy, ngay cả chân thực quy tắc đều không thể nào biết được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới những cái kia bị liên minh thu nhập dưới trướng địa quỷ đồng tử bọn người. Có lẽ giờ phút này, chính cam nguyện vì cái kia hải ngoại liên minh liều mạng sông bảng kiếm lấy kim khí đâu. Lục Ly than nhẹ một tiếng, cho nên cái này đại mộng thế giới cái gọi là trật tự chỉ là cường giả trong miệng quy củ thôi. Thanh âm rơi xuống, như thần trung mộ cổ giống như quanh quẩn tại trống vắng trong đường tắt, chấn động hồn phách người. Tu sĩ trong lòng còi báo động đại tác, như muốn lui lại, cũng đã chậm một bước. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, sắc cơ nhất thời, thân ảnh như thiểm điện lướt đi, thể nội tạo hóa ma công ầm vang thôi phát, linh truyền xoay nhanh, Hàn Nguyệt Phi kiếm tại trong tay áo vạch ra một đạo lạnh lẽo quy tích, mang theo một đạo kinh hồng kiếm mang, trực chỉ cổ họng. Tu sĩ quá sợ hãi, vừa rồi đem truyền âm phủ tế ra sát na, liền đã bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, nguyên thần sụp đổ, đã chết gọn gàng mà linh hoạt. Thi thể chưa tiêu tán, Lục Ly tay háo một quyển, linh đài chấn động, đem nó thể nội bao hàm số sợi kim khí đều thu hút, mà chân sau bước không ngừng, thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Yên tĩnh, lại lần nữa bao phủ khắp nơi. Không bao lâu, mấy đạo khí tức càng thêm hùng hồn, kinh khủng thân ảnh nhao nhao mà đến, linh thức của tới. Chết, người cầm đầu hơi nhướng mày, nhìn qua rông tuyết bốn chỗ, sắc mặt âm trầm như nước, không thấy được người. Từ truyền âm đến bây giờ bất quá một lát liền bị chém giết. Đám người trầm mặc, trong không khí chỉ còn lại sát ý phun trào. Thông chi Dạ đại nhân, kẻ này rất khó bắt, sợ là đã có thiên bảng hai vị trí đầu trăm thực lực, không thể khinh địch. Chợt đám người rời đi, chỉ còn lại mặt đất hàn phong nhẹ phẩy, phản phất chưa bao giờ có người đến qua. Chương 208, người áo đen chương 208, người áo đen Lục Ly bước ra bỏ chạy, áo bào đen che mặt, khí tức giấu kỹ. Nhưng không lâu, hắn lông mày cau lại. Sau lưng, chẳng biết lúc nào lên, lại có một đạo đồng dạng áo đen che mặt thân ảnh thon dài theo đuôi mà tới. Vô luận hắn là nhanh là chậm, người kia từ đầu đến cuối duy trì lấy ba trượng khoảng cách, không xa không gần, giống như một viên điêu khắc ở trong bóng dáng cái đinh, làm sao cũng thoát khỏi không được. Lục Ly trong lòng càng phát ra nặng nề. Người này khí tức bị ép tới cực tử, thần thức đảo qua, giống như châu đất xuống biển bình thường, không cách nào nhô ra một tia ba động. Dù là tại cái này đại mộng thế giới bên trong, đám người linh đài đều có kim khí lập lòe, duy chỉ có người này linh đài trống rỗng, giống như trong hư không đi ra bằng dáng. Ngươi là người phương nào? Lục Ly dừng lại bộ pháp, hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng. Người áo đen cũng theo đó dừng bước, ngoài ba trượng, lặng lặng đứng thẳng, không nói một lời. Lục Ly nhìn chăm chú bóng đen kia, lại thấy không do nó diện mạo, ngay cả giới tính đều khó mà phân biệt. Kỳ hình như xương, khí nếu không có, rất giống hư ảnh. Rốt cục, người kia mở miệng, thanh âm mơ hồ không rõ, mang theo một loại khó nói nên lời xa xôi cảm giác, giết cái kia hai cái đại mộng chi tu. Sau đó, ngươi dự định đi làm cái gì? Lục Ly nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt chìm như vực sâu, lạnh lùng nói, ta làm cái gì trước đó, không nên hỏi trước một chút ngươi muốn làm cái gì. Trong lòng của hắn đã là một mảnh cảnh giác. Vừa rồi hắn động thủ giết Hà Dương thời điểm, hoàn toàn không có cảm giác bị dòm cảm giác, nhưng trước mắt này người lại rõ ràng kể từ lúc đó liền tại đi theo. Liễm tức chi thuật kinh người như thế, chỉ sợ chỉ có thiên bảng hàng đầu mới có này có thể vì. Người áo đen lặng lặng đánh giá hắn, giống như cười mà không phải cười, nếu ta nói, ta muốn trùng kích thiên bảng thứ nhất. Người tin không? Lục Ly nhíu mày, cảm thấy người này ngôn ngữ như mê, căn bản ông nói gà bà nói vịt. Người muốn xuống bảng, liền phóng đi chính là, làm gì quấn lấy ta, hắn xoay người rời đi, lười nhắc dây dưa nữa. Thú vị. Người áo đen chỉ phun ra hai chữ, vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sau, từ đầu đến cuối không rời ba trượng bên ngoài. Lần này tư thái làm cho Lục Ly trong lòng lạnh dần. Hắn nhiều lần nếm thử lách qua, né tránh, ẩn nấp, thậm chí ý đồ mượn dùng đại mộng thế giới đặc thù địa hình thoát khỏi, nhưng không một thành công. Người kia như bóng với hình. Người này không phải phổ thông tiên tiêu, Lục Ly tâm niệm xoay chuyển. Nhưng cũng may, đối phương đến nay cũng không sắc ý, tựa hồ chỉ là nhìn xem. Lục Ly dứt khoát dừng lại con đường tu hành, quay đầu lại, một mặt bực bội khuyên nhủ, ngươi lúc nào cũng đi theo ta, lại không xuống bảng. Đại mộng thế giới thời gian đối với ngươi mà nói liền như vậy giá rẻ. Ngươi không chê lãng phí. Bóng đen không nói gì, vẫn như một điêu bình thường đứng thẳng, bất động, không nói, không đi. Lục Ly thở dài, từ trong linh đài đem tất cả đại mộng chi khí một thanh móc ra, nhìn về phía đối phương, đi, ta điểm ấy kim khí đều cho ngươi. Ngươi muốn cướp đoạt đúng không? Cầm lấy đi, buông tha ta như thế nào? Người áo đen chỉ là nhẹ nhàng phất tay, những cái kia kim khí chợt cuốn ngược mà quay về, một lần nữa đưa về Lục Ly thể nội. Ta không cần hắn nói, nếu ngươi thiếu, ta có thể thay ngươi đoạt. Lục Ly triệt để bó tay rồi. Đại mộng thế giới bên trong đều là thần hồn chi thể, không cách nào mang đi bất luận cái gì vật thật, cùng lắm thì thần hồn tản ra, lập tức thoát ly giới này, ai cũng không làm gì được ai. Tương đối hậu quả nghiêm trọng, chính là thần hồn bị hao tổn, ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. Chân chính có thể bị lực đoạn, chỉ có hai loại, một là kim khí, một là bí mật. Mà trước mắt người áo đen này, ngay cả chân quý nhất đại mộng chi khí đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, vậy hắn hình, đến cùng là cái gì? Người này ngay cả kim khí đều không có hứng thú, duy nhất khả năng theo dõi, cũng chỉ còn lại có chính mình. Lục Ly không còn phản ứng, ngồi xếp bằng tu luyện, vò đã mẹ không sợ rơi. Người áo đen không có ngồi xếp bằng tu luyện, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, đại tu nguyên thuật. Ngươi thần hồn so người bên ngoài cường hành, nên cùng thuật này có quan hệ. Lục Ly căn bản không có phản ứng hắn. Đối phương có thể nhìn ra tự mình tu luyện đại tu nguyên thuật, hắn mặc dù cảm nhận được mấy phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng hốt. Trường biên thế giới, người tài ba dị ra, có nhãn lực người không biết bao nhiêu, liền xem như đại tu nguyên thuật, Thu Nguyệt đã từng một chút nhận ra, người này có thể nhận ra, cũng càng thêm đã chứng minh người này tầm mắt bất phàm. Nhưng là liên quan tới quỷ cốt, Lục Ly chắc chắn người này nhìn không ra. Tại cái này đại mộng thế giới bên trong, ngay cả chính hắn giờ phút này đều không cảm giác được quỷ cốt tồn tại, người mặc áo đen này làm sao có thể khuy xuất nửa phần? Người áo đen cũng không thể nhạt, vẫn yên lặng quan sát đến Lục Ly. Cho đến một ngày qua đi, đột nhiên Lục Ly mở mắt ra, đáy mắt như có quang mang phun ra, lập tức đứng người lên hình. Người áo đen rốt cục mở miệng, người muốn đi đâu? Lục Ly không có trả lời, chỉ là quay người rời đi, thẳng đến thiên bảng chỗ. Trong lòng của hắn đã có dự định, khi biết thiên bảng hai vị trí đầu trăm có thể nhập đại mộng các đằng sau, hắn cũng cảm thấy là thời điểm bắt đầu trùng kích thiên bảng. Không chỉ có là vì tìm hiểu một chút đại mộng các có thể hối đoái dạng gì bảo bối, càng là vì một cái hắn nhu cầu cấp bách đạt thành giai đoạn tính mục tiêu, tại chính thức sinh tử cực hạn ở giữa, nếm thử điều động linh cốt chi lực, thôi phát chính mình thiên cốt, rèn luyện cốt văn, thậm chí kích phát thuộc về mình thiên cốt thần thông. Chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể càng nhanh kích phát thiên cốt uy năng. Thiên bảng người khiêu chiến, sẽ tiến vào đại mộng tạo dựng hư không chiến trường, ngoại giới nhìn không thấy, cũng can thiệp không được trong đó chi chiến. Lục Ly cẩn thận vây quanh một chỗ hẻo lánh, vừa rồi bắt đầu nếm thử khiêu chiến thiên bảng. Hắn cũng không lô mãng trực tiếp khiêu chiến hai vị trí đầu trăm tu sĩ, khiêu chiến thứ 250 tên. Một sợi thần quang rơi xuống, thân ảnh của hắn lập tức tiêu tán tại nguyên chỗ, tiến vào không gian chiến đấu. Trong hư không, bóng ma cuồn cuộn. Đối thủ của hắn rõ ràng là một tên thần sắc lạnh lùng nữ tử, manh mối nhạt nhẽo, màu môi trắng bệnh, trong đôi mắt không một tia cảm xúc ba động, phảng phất là một bộ hoàn mỹ mô phỏng chân nhân chiến khôi. Nàng tế ra hai thanh phủ du đoạn kiếm, kiếm ý lăng lệ, thân hình lướt gấp ở giữa, lại tựa như một vòng hàn quang cắt đứt hư không, uy dị y mắng, chiêu chiêu trực chỉ Lục Ly cổ họng. Lục Ly đã lui, ngược lại trước đạp một bước. Tay áo phồng lên, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi quang giống như tàn ảnh. Thanh lãnh nữ tu song kiếm giao thoa, lại cản lại hắn chính diện thế công. Trong lúc nhất thời, hai người kịch chiến mười mấy chiêu, linh khí bạo hưởng, thuật pháp giao phòng, toàn bộ hư không trong chiến trường tàn quang loạn vũ, sát ý kinh người. Nhưng mà, Lục Ly trong mắt từ đầu đến cuối không có cảm xúc ba động. Thẳng đến đối phương lại lần nữa tuấn thân gần sát lúc, Lục Ly bỗng nhiên đưa tay, một đạo quỷ dị như ánh trăng giống như hàn quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, Hàn Nguyệt phi kiếm. Một khắc này, hư không bị đâm xuyên. Ngắn ngủi như lóe lên điện trong mắt, phi kiếm xuyên thủng nữ tu ngực, nàng thân hình trì trệ, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng linh thể đã băng tán. Hư không chấn động, thiên bảng chiến trường vỡ vụn. Lục Ly lại xuất hiện khi tiến vào chi địa, đứng thẳng người lên, thần sắc trầm ổn không gợn sóng. Thiên bảng xếp hạng tùy theo đổi mới, hắn danh liệt thứ 250. Quả nhiên, người áo đen kia vẫn tại thân thể của hắn cách đó không xa, hắn một mực chưa đi. Nhìn thấy Lục Ly thành tựu 250 vị trí, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lục Ly không thấy bảng danh sách, cũng không nhìn hắn, chỉ là thấp giọng nói, tiếp tục. Chương 209, khiêu chiến thiên bảng chương 209, khiêu chiến thiên bảng khiêu chiến xong thứ 250 tên sau, Lục Ly trong lòng liền hiểu, cấp độ này đối thủ, với hắn mà nói áp lực không đủ, căn bản kích không ra thiên cốt tiềm lực. Thế là hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp tuyển xếp hạng cao hơn thứ 220 danh tác là mục tiêu kế tiếp. Lần này đối thủ ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, là cái ma tu. Người kia vừa ra trận liền âm phong trận, bốn phía hắc vụ quay cuồng, khí tức giết lạnh, xuất thủ càng là tàn nhẫn, tế ra linh khí đủ loại, tất cả đều là chút hồn cờ, huyết kỳ, chú xương loại hình tà môn đồ vật, xem xét cũng không phải là chính đạo xuất thân. Đối mặt loại người này, đổi lại tu sĩ khác chỉ sợ sớm đã toàn lực xuất thủ, có thể Lục Ly vẫn như cũ án binh bất động. Hắn không dùng thần thông, cũng không vận dụng tạo hóa ma công, chỉ dựa vào nhục thân của mình ngạnh kháng chống đỡ, thậm chí ngay cả linh khí đều không có lấy ra. Hắn trận chiến này chân chính mục đích cũng không phải là thắng, mà là mượn nhờ ma tu này mang tới cảm giác áp bách, bước ra trong cơ thể mình cái kia đoạn màu đen thiên cốt phản ứng. Trong chiến đấu, hắn vừa hướng địch, một bên điều động thần thức, nếm thử kích hoạt cái kia thiên cốt lực lượng, đi đụng vào cái kia chưa thức tỉnh cốt văn. Trận chiến này so trước đó muốn khó hơn nhiều, áp lực rõ ràng tăng lên không ít, nhưng cũng rốt cục để Lục Ly mơ hồ mò tới chút môn đạo. Rời khỏi thiên bảng không gian sau, Lục Ly không có vội vã tiếp tục, mà là lặng yên đổi một chỗ địa phương vắng vẻ, lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến. Lần này, hắn trực tiếp lựa chọn xếp hạng thứ 209 đối thủ. Vừa mới giao thủ, Lục Ly liền cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng, quả nhiên, tiếp cận trước 200 tu sĩ, chiến lược hoàn toàn khác biệt, giống như là bước qua một đạo mấu chốt mở cửa, chân chính được xưng tụng là một trọng thiên khác. Liên tục 3 trận khiêu chiến đằng sau, Lục Ly thân ảnh lần nữa hiển hóa tại thiên bảng phía dưới, thiên bảng xếp hạng dừng lại tại thứ 209 vị. Người áo đen quả nhiên còn tại, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Nhìn thấy Lục Ly trở về, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái, ngươi thế mà thụ thương. Khiêu chiến thiên bảng, thụ bị thương rất bình thường đi. Lục Ly ngữ khí nhàn nhạt, không nhiều lời cái gì, quay người liền đi. Hắn biết, như khiêu chiến tần suất quá nhanh, dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, mặc dù thiên bảng khiêu chiến không gian rộng lớn, phân bố phân tán, nhưng nếu có người vừa lúc nhìn chằm chằm bảng danh sách biến động cùng thân ảnh hiện hóa thời cơ trùng hợp, chưa hẳn không có khả năng khóa chặt hắn thân phận. Cẩn thận, là sống xuống điều kiện trước tiên. Lục Ly tìm một chỗ càng yên lặng chỗ đặt chân, không tiếp tục khiêu chiến, mà là bắt đầu nhắm mắt tu luyện, chuyên tâm cảm ngộ thiên cốt. Nhất là cuộc chiến thứ 3, vị kia thể tu lực gáp bách còn lưu tại trong thần hồn của hắn vung đi không được. Người kia hắn tại địa bảng xếp hạng 140 tả hữu lúc gặp qua, thực lực cực mạnh, bất quá địa bảng không cách nào sử dụng ngoại lực, tại thiên bảng gặp phải đằng sau, hắn càng là thoát thai hoán cốt, một thanh thiết truy to lớn quét ngang mắt phương, xem ra xác nhận một kiện thượng phẩm linh khí, thế công hung mãnh, ngay cả Lục Ly đều kém chút chính diện đỡ không nổi. Trận chiến kia, Lục Ly vẫn như cũ tay không tấc sắt, dù là nguy hiểm tới người, hắn vẫn như cũ áp chế tự thân tu vi, không cần bất luận cái gì thuật pháp thần thông, chỉ dựa vào thân thể đối cứng, chỉ vì bức bách thiên cốt hưởng ứng. Đại giới là bị một chút thương, nhưng hắn rốt cục cảm ứng được đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay trái, chính là cái kia từng bị quỷ cốt tái tạo nơi bàn tay, ẩn ẩn hiện ra mấy sợi nhàn nhạt vằn màu đen, mặc dù không đồng, cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng mà chân thực, giống như là xương bên trong chi văn thấu ra mà ra. Một khắc này, Lục Ly trong lòng triệt để xác nhận phương hướng, phương pháp không sai. Sau đó, chỉ cần không ngừng chém giết, ma luyện, nghiền ép chính mình, thiên cốt cuối cùng sẽ có một ngày đem chân chính thức tỉnh. Theo xếp hạng tiến vào thiên bảng 209, Lục Ly cảm nhận được đại mộng chi khí nồng độ đống nhiên tiêu thăng, so với hắn trước đây tại địa bảng 104 lúc chỗ gánh chịu khí tức, trọn vẹn nồng nặc mấy lần. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, trong linh đài đoàn kim quang tia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Bất quá hắn cũng rõ ràng, loại tăng trưởng này cũng không phải là chuyện tốt. Đại mộng chi khí càng dày đặc, dẫn tới rình mò ánh mắt cũng càng nhiều. Như hắn một mực như thế kéo lấy không xử lý, sớm muộn sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Ngay sau đó chỉ có tiến vào thiên bảng 2 vị trí đầu trăm, liền có thể mở ra đại mộng các quyền hạn, đến lúc đó có thể đem tất cả đại mộng chi khí duy nhất một lần hối đoái rơi, tiết kiệm làm cho người thăm dò. Giờ phút này, hắn đã ở tính toán trận tiếp theo khiêu chiến, chuẩn bị trực tiếp trùng kích 2 vị trí đầu trăm. Nhưng mà nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu, mắt nhìn sau lưng cái kia đạo từ đầu đến cuối không xa không gần đi theo hắn thân ảnh áo đen. Người này linh đài giống tuyết, không có chút nào đại mộng chi khí ba động. Phải biết, dù là có người lại tự ý ẩn tàng, mỗi người trên người đại mộng chi khí đều là không cách nào ẩn tàng, phản phất chính là thực lực bản thân biểu tượng. Có thể người này linh đài giống tuyết, phản phất căn bản không phải lại tới đây lịch luyện. Lục Ly thực sự nhịn không được, nếu mày hỏi, ngươi trong linh đài vì sao một chút đại mộng chi khí đều không có? Là dùng cái gì thủ đoạn ẩn tàng sao? Người áo đen ngồi tại cách đó không xa, nghe vậy chỉ khe khẽ lắc đầu, ngựa khí thản nhiên nói, ta không cần những vật này. Đã sớm bỏ, cho nên mới không có. Đơn giản một câu, phản phất nói chính là ném đi một viên đồng tiền, không thèm để ý chút nào. Lục Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy sự tồn tại của đối phương càng lúc càng giống một đoàn sương mù, làm sao cũng thấy không rõ. Mà lúc này, tại thiên bảng khiêu chiến một bên khác, Bạch Tiên Tử, Vô Cực Thánh Tử, Địa Quỷ Đồng Tử ba người tuần tự thối lui ra khỏi thiên bảng không gian, quang mang từ trời mà rơi, riêng phần mình xếp hạng lại một lần nữa tăng lên không ít. Bất quá, một vòng này xông bảng đại giới cũng không nhỏ. Ba người khí tức hỗn loạn, trên thân đều là mang thương ấn, áo bào trắng nhuốm máu, sát khí chưa tán. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua từng tràng ác chiến. Bạch Tiên Tử dẫn đầu ổn định thân hình, con ngươi màu trắng bên trong thần quang lưu chuyển, khí tức như nước thủy triều. Hắn xếp hạng cuối cùng đứng tại thiên bảng 240, mà cặp kia quỷ dị mắt trắng ba động càng kịch liệt, phảng phất trong đó nổi lên một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Địa Quỷ Đồng Tử cùng Vô Cực Thánh Tử thì theo sát phía sau, phân biệt định bảng nhị 190 cùng 280, trên lệch bất quá 10 tên. Xem ra đã đến cực hạn. Sau đó không có khả năng duy nhất một lần vượt qua quá nhiều, đến một tên tới. Vô Cực Thánh Tử tự giễu cười một tiếng, đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, thần sắc lại có chút vui mừng, bất quá thu hoạch cũng không nhỏ, bất luận là thánh thể cảm ngộ hay là địa cốt khống chế, đều so mới vào đại mộng lúc mạnh quá nhiều. Thử, đừng quá sớm đắc ý. Địa Quỷ Đồng Tử cầm một cây quỷ cốt quyền trượng, nghe răng cười một tiếng, ngày mai ta liền muốn từ trên đầu người dẫm lên. Vô Cực Thánh Tử sau khi nghe xong cười ha ha, không để ý, ngược lại đánh giá đến Bạch Tiên Tử đến, bất quá chân chính đáng sợ, hay là Bạch Tiên Tử 240 thứ hạng này, chỉ sợ cũng không phải cực hạn của ngươi đi. Bạch Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí lãnh đạm, nếu đem toàn bộ thủ đoạn thi triển ra, miễn cưỡng có thể xâm nhập trước 200, nhưng như thế sẽ lưu lại ám thương, không đáng, hay là ổn tốt hơn. Ba người đứng song vai, thần sắc khác nhau. Tuy thuộc thương mang đại lục không đồng đạo thống, nhưng giờ phút này lại nhiều chút cùng chung chí hướng ý vị. Mấy ngày nay, liên minh những người kia đối với chúng ta ba thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Vô Cực Thánh Tử đống nhiên thấp giọng nói, mặc dù kim khí vẫn như cũ muốn đưa cho đi, nhưng ngựa khí không có nguyên lai cao cao tại thượng như vậy. Ngươi nếu thật tiến vào hai vị trí đầu trăm, liền có thể tham dự ngoại hải liên minh hội nghị. Hắn nhìn về phía Bạch Tiên Tử, đến lúc đó có động tác gì, nhớ kỹ sớm cho chúng ta biết một tiếng, cũng đừng làm cho chúng ta giống mù lòa một dạng cái gì cũng không biết. Bạch Tiên Tử không có nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm. Nhưng vào lúc này, nơi xa đi tới một tên ngoại hải tu sĩ, bên hông có treo lệnh bài đặc thù, nó linh đài đại mộng khí nồng đậm đến cực điểm, là thiên bảng trước 200 hải ngoại cường giả. Ba người lòng dạ biết rõ, an ý riêng phần mình chìa tay ra, đem trong linh đài ngưng tụ đại mộng chi khí lấy ra, giao cho trong tay người kia. Hải ngoại tu sĩ tiếp nhận kim khí, ngược lại hướng Bạch Tiên Tử mỉm cười, vất vả, Bạch Tiên Tử. Dựa theo ngươi tiến độ này, tiến hai vị trí đầu trăm con là vấn đề thời gian. Chương 210, quỷ chương 210, quỷ về phần địa quỷ đồng tử cùng Vô Cực Thánh Tử. Tên kia ngoại hải tu sĩ nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, thái độ có chút cao ngạo. Đương nhiên, hắn giống như là thuận miệng nhắc lên giống như, lại như là cố ý thăm dò giống như nói, đúng rồi, các ngươi cùng nhau đến đây vị kia. Tựa hồ đã bắt đầu khiêu chiến thiên bảng. Vị này lục ly tiềm lực, sợ là coi như không tệ a. Hắn nhìn qua Bạch Tiên Tử, ngữ khí bình thản, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Hắn không phải một mực lén lút tại khiêu chiến địa bảng sao? Địa Quỷ Đồng Tử nhếch miệng, khinh thường nói, ta thừa nhận hắn lục thân sát thực đủ mạnh, đi địa bảng sát thực sáng suốt. Có thể thiên bảng là toàn phương vị quyết đấu, thần hồn, thuật pháp khí, mọi thứ đều được chịu đổi, hắn coi như bắt đầu khiêu chiến thiên bảng, còn có thể lật đạt được trời đi. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, lại nhịn không được tăng thêm một câu, cũng không thể so với ta còn mạnh hơn đi. Mấy người vốn đã cất bước chuẩn bị rời đi, lúc này lại nhao nhao dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía treo cao không trung thiên bảng kim bảng, ánh mắt đang không ngừng biến động trên bảng danh sách tìm kiếm lấy cái kia tên quen thuộc. Bạch Tiên Tử nhưng không có quay đầu. Hắn cũng không cho là lục ly loại kia lẻ loi một mình tán tu có thể tại đại mộng thế giới bên trong đi được so với bọn hắn càng xa. Khuyết thiếu che chở, không có chỉ đạo, dù là thiên phú lại cao hơn, cuối cùng cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Thần sắc hắn bình tĩnh, phối hợp cất bước hướng nơi xa đi đến. Nhưng mà, ngoại đạo, đột nhiên, Địa Quỷ Đồng Tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thanh âm nhọn mấy phần, dẫn tới bốn phía tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Bạch Tiên Tử lông mày cau lại, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, ngạc nhiên cái gì? Địa Quỷ Đồng Tử kinh ngạc nhìn chỉ vào thiên bảng bảng danh sách, bờ môi đều có chút run run, ngươi mau nhìn. Tiểu tử kia, thế mà đã leo đến 209. Mãi mãi, hắn nhịn không được văn tụ, ta còn tại 209 lăn lộn đâu, hắn thế mà lặng lẽ không có tiếng làm đến 209. Tiểu tử này cũng quá có thể ẩn giấu đi. Sớm biết, lúc trước liền nên cùng hắn một khối lăn lộn. Bạch Tiên Tử rốt cục dừng bước lại, ánh mắt ngưng lại, mắt trắng chỗ sâu ánh sáng lưu chuyển. Có lẽ là nghiền ép tất cả tiềm lực, được ăn cả ngã về không vọt lên một đợt, nàng nói đến bình tĩnh như trước, không đủ lý trí, cũng không đủ ổn trọng. Loại đấu pháp này sẽ chỉ lưu lại ám thương, phía sau muốn sông cao hơn, khó khăn. Không có liên minh duy trì, không có hệ thống rèn luyện, chỉ dựa vào tự mình một người đón đánh liều mạng. Nhìn xem phong băng, kỳ thật hạ chàng đã sớm nhất định. Vô Cực Thánh Tử sau khi nghe xong, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, không nói chuyện. Địa Quỷ Đồng Tử lại nhíu mày, trong lòng ngược lại có chút không quá dễ chịu. Bất kể nói thế nào, người này trung quy là hải ngoại tu sĩ, có thể tại cái này đại mộng thế giới bên trong đạt tới thiên bảng 200 tả hữu chiến lực, đã là khó được. Tên kia hải ngoại tu sĩ ngự khí bất động thanh sắc, nhưng từng chữ phân lượng không nhẹ, chính là ta hải ngoại liên minh cần thiết tiềm lực chi tài. Như các vị ngày sau gặp được hắn, còn xin thay ta các loại chuyển đạt một tiếng, liên minh rộng mở cửa lớn, như nguyện trở về, Lưu Minh chủ tất có nặng đợi. Lời nói này đến hơi hận, kỳ thực ý vị thâm trường. Địa Quỷ Đồng Tử cùng Vô Cực Thánh Tử nhìn chăm chú một chút, tâm tư riêng phần mình cuộn cuộn. Bạch Tiên Tử trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, chợt mở miệng nói, Lưu Minh chủ gần nhất xuất hiện tần suất càng ngày càng ít, thế nhưng là có biến cố gì? Hải ngoại tu sĩ nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngữ khí vẫn nhàn nhạt, Minh chủ tự nhiên là tại vì liên minh đại cục nhu đồ. Gần nhất đại mộng đại lục bản thổ tu sĩ động tác rất nhiều. Minh chủ tâm hệ toàn cục, mệt mỏi ứng đối. Lời còn chưa dứt, hắn lại bồi thêm một câu, ngữ khí mang theo mấy phần nhắc nhở ý vị, Bạch Tiên Tử, dưới mắt sông bảng quan trọng, còn cần ngươi mau chóng tấn thăng, là Minh chủ phân ưu mới là. Bạch Tiên Tử nhẹ gật đầu, không tiếp tục ngôn ngữ. Mấy người chợt đứng dậy, đạp vào đường về, trở về Hải ngoại liên minh trụ sở. Lúc này, đại mộng thế giới chỗ sâu, tòa kia u ám rộng lớn trong cung điện. Quỷ dạ đại nhân thần sắc điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này như là như ma quỷ hung ác nham hiểm. Hắn trong điện lặp đi lặp lại giả bước, hai mắt vằn vện tia máu, lẩm bẩm một chữ, trầm thấp khàn khàn, phảng phất lâm vào một loại nào đó cố chấp chấp niệm bên trong. Phía dưới, mấy tên thuộc hạ nín hơi quỷ sát, không dám lên tiếng. Rốt cục, có người thấp giọng nói, gia đại nhân trạng thái như vậy, đã tiếp tục nhiều ngày. Tự đắc biết huyền bảng dị động đằng sau, liền một mực như vậy một người khác ứng thanh, ngày đêm không ngủ, ngay cả thần hồn đều ẩn ẩn ba động. Đây cũng không phải là biện pháp, lại có người nói nhỏ, cần xin mời dạ tiểu thư ra mặt, có thể khuyên bảo đại nhân. Thoại âm rơi xuống, một người tu sĩ dứt khoát đứng lên, trầm giọng nói, ta tự hủy thần hồn, trở lại ngoại giới xin mời dạ tiểu thư đích thân tới. Không đợi đám người đáp lại, hắn đã không chút do dự đánh nát thần hồn, linh thể băng tán, hóa thành điểm sáng cực nhanh mà đi. Ngoài điện, chợt có một bóng người bước nhanh mà đến, quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút, khởi bẩm dạ đại nhân. Dạ đại nhân đột nhiên dừng bước, quay người mà đến, khí tức tăng vọt như núi, tóc đen không gió mà bay. Người kia chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị lực lượng vô hình siết chặt, hô hấp như muốn đình trệ. Lục Ly người kia cố nén áp lực, thấp giọng bẩm, hôm nay bắt đầu xông tiến bảng, định bảng 209. Lục Ly dạ đại nhân nói nhỏ một tiếng, con người bỗng nhiên co vào, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt thuộc hạ, sâm lãnh chất vấn, người đâu? Tìm tới hắn sao? Tạm chưa khóa chặt người kia âm thanh run rẩy, hôm qua có vị tên là Hà Dương tu sĩ, tựa hồ phát hiện tung tích của hắn, nhưng bị hắn chém giết. Người của chúng ta đi trễ nửa bước phế bật. Dạ đại nhân nhẹ giọng phun ra hai chữ, lại so lôi đỉnh còn làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cả tòa cung điện tùy theo chấn động, khí lãng quét ngang. Cái kia quỷ tu sĩ cả người toát mồ hôi lạnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn dám ngẩng đầu. Nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Dạ đại nhân thanh âm trầm thấp như sấm, một cước đặt xuống, hung hăng đạp ở tu sĩ kia trên ngực bụng, xương cốt bắn nổ thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tu sĩ kia bỗng nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn mặc dù đứng hàng thiên bảng hai vị trí đầu trăm, nhưng giờ khắc này ở dạ đại nhân dưới chân lại ngay cả dãy rủa khí lực đều không có. Bởi vì hắn minh bạch, dạ đại nhân nói chết không phải đại mộng thế giới hư chết, mà là chân chính diệt vong. Dạ đại nhân xuất từ đại mộng thế giới tôn quý nhất tu tiên thế gia một trong, dạ gia chi thủ, khắp toàn bộ đại lục. Hắn muốn ngươi chết, bất luận ngươi là tại thần hồn thế giới hay là tại bản thể hiện thực, đều là chuyện một câu nói. Đại mộng thế giới tu sĩ đều biết lý do này, cũng là vì gì bản thổ tu sĩ cấp cao đoàn kết như sắt, bao đoàn mà đi. Phía sau bọn họ, có là không dung khinh thường quái vật khổng lồ. Tu sĩ kia sợ đến vỡ mật, vong hồn bay lên, đội vàng cao giọng nói, "Dạ đại nhân bớt giận. Hôm nay Lục Ly trèo lên bảng 209 sau, chúng ta đã truy tung tất cả khả năng biết bảng tu sĩ, tổng cộng 3996 người, trước mắt đã khóa chặt cái này 3996 người, chính dần dần loại bỏ bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Chương 211, mắt trắng nhuốm máu chương 211, mắt trắng nhuốm máu cái này 3996 người, kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất cần bao lâu? Dạ đại nhân mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cỗ làm cho người thở không nổi cảm giác áp bách. Một tháng tu sĩ kia vừa mở miệng, nói còn chưa dứt lời, liền đón nhận dạ đại nhân cặp kia lạnh đến cơ hồ đông kết tâm thần con mắt, lập tức giật mình, vội vàng đổi giọng, nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng, thuộc hạ chắc chắn đem người kia tìm ra, ta chỉ cấp ngươi 7 ngày. Dạ đại nhân ngữ khí bình thản, một lần nữa nằm lại tấm kia màu ám kim trên ghế nằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy lan can, nếu là tìm không thấy, ngươi biết hậu quả. Tu sĩ sắc mặt tại chỗ sụp đổ xuống dưới, giống như là bị sách tại mặt trời bên dưới phơi khô nước đắng. Tâm hắn biết rõ ràng, trong vòng 7 ngày muốn tra xong gần 4000 người, quả thực là người si nói mộng. Thuống chi, đối phương còn có hai vị trí đầu trăm chiến lực, tu sĩ tầm thường như tùy tiện dò xét, tương đương mất mạng, đừng nói hoạch nghiệm thân phận, chỉ sợ ngay cả tới gần đều làm không được. Hắn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng căng lên, dưới chân cũng không dám dừng lại nửa phần, liền vội vàng không người rời khỏi đại điện. Đi ra cửa điện, hắn thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, dạ tiểu thư, ngươi mau mau tới đi. Như còn tìm không thấy người kia, dạ đại nhân hiện tại loại trạng thái này, thật có khả năng trực tiếp đem toàn bộ đại mộng thế giới lật tung, mau chạy thành sông a. Gần nhất theo dõi ánh mắt càng ngày càng nhiều, nhất là thiên bảng phụ cận, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thần thức tại quét. Lục Ly đứng tại thiên bảng biên giới, thần sắc ngưng lại, đáy mắt hiện ra một tia bất an. Hắn bén nhạy phát giác được, đại mộng thế giới bầu không khí thay đổi, giống như là có một tấm vô hình người lớn đang theo hắn lặng yên thu nạp. Người áo đen đứng tại phía sau hắn, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ sớm có phát giác, làm sao? Hôm nay không có ý định xuống bảng. Lục Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi rất hy vọng ta đi xuống bảng. Người áo đen không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, thái độ vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Phản phất hắn tới này đại mộng thế giới chính là vì đi theo Lục Ly, nhìn hắn không ngừng leo lên một dạng. Không hiểu đâu, như đổi người bên ngoài, sớm đã bị cái này như bóng với hình trầm mặc quỷ ảnh làm cho tâm thần hỏng mất. Ta chỉ sợ đã bị người để mắt tới. Lục Ly ánh mắt quét mắt bốn phía, thấp giọng nói, "Dạng này, vật này, ngươi trước thay ta đảm bảo một bộ phận." Bàn tay hắn khẽ đảo, một sợi nồng đậm đại mộng chi khí chậm rãi xuất ra, ánh sáng nội liễm, lại vẫn ẩn ẩn ba động, dẫn tới không khí khẽ run. Đem bộ phận này khí tức giao ra đồng thời, Lục Ly trong lòng đã cân nhắc qua nhiều lần. Hắn bây giờ chưa tiến vào đại mộng các, không cách nào đi đại mộng các hối đoái, cũng vô pháp che giấu thể nội kim khí nồng độ. Mà thứ này, hoàn toàn là trước mắt lớn nhất sơ hở. Mỗi cái đẳng cấp đối ứng đại mộng khí số lượng đều là xê xích không nhiều, nếu có tâm người dưới đây kim khí nồng độ, kết hợp với bảng danh sách đổi mới thời khắc, hắn là ai, liền không khó phỏng đoán. Người mặc áo đen này đối với kim khí không có hứng thú, chính mình lại thoát khỏi không xong hắn theo đuôi, đem kim khí giao cho hắn, không ngại là một cái lựa chọn rất tốt. Nào biết người áo đen không chút do dự, đưa tay một thanh liền nhận lấy Lục Ly đưa ra kim khí. Hắn cũng không thu nhập linh đài, chỉ là tùy ý giữ tại trong lòng bàn tay. Cái tay kia, từ trong áo bào đen chậm rãi duỗi ra, rốt cục hiện lộ trong không khí. Bạch đắc gần như trong suốt, khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc. Quá trắng, quá yên tĩnh, giống như là người chết chi thủ, lại hết lần này tới lần khác có một loại khó nói nên lời lịch sự tao nhã. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, không tự chủ được chăm chú nhìn thêm, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo tham lam thần thức giống như độc xà từ bốn phương tám hướng dò tới, đảo qua người áo đen lòng bàn tay kim khí, ẩn ẩn mang theo gần sóng. Nhưng người áo đen không phản ứng chút nào, chỉ là cúi đầu lặng lặng nhìn xem trong lòng bàn tay kim khí, phản phất căn bản cảm giác không thấy những cái kia thăm dò ánh mắt. Sau đó, như bóng với hình lần nữa đi theo Lục Ly, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Lục Ly không nghĩ nhiều nữa, thở sâu, một bước bước vào thiên bảng khiêu chiến khu vực. Hắn bây giờ thể nội đại mộc khí, vẹn vẹn cùng thiên bảng top 300 tương đương, rất khó sẽ có người đem hắn cùng thiên bảng 209 vị trí liên hệ tới. Lục Ly tại thiên bảng khu vực quét mắt một vòng, rất nhanh liền thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Địa vị đồng tử, Bạch Tiên tử, còn có Vô Cực Thánh tử, mấy người đều ở chỗ này. Vẹn vẹn từ trên khí tức nhìn, liền so với bọn hắn vừa tiến vào đại mộng thế giới lúc mạnh mẽ hơn không ít. Nơi này, quả nhiên là cái mệnh nhọc địa phương, cũng là các thiên tài chân chính chém giết trại tập trung. Lục Ly ánh mắt rơi xuống trên bảng danh sách, tìm được mấy người thứ tự, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Tiên tử mặc dù thân coi hoàng cốt, lại chỉ dựa vào một cái dị đồng, thế mà thành trong ba người tiến triển nhanh nhất, tiềm lực đủ nhất một cái kia. Con mắt kia, đến cùng là lai lịch gì? Lục Ly thấp giọng ở trong lòng thì thào. Loại này dị đồng chi thuật, có thể hay không tẩy ghép, hoặc là có khả năng hay không luyện thành dị bảo. Trong lòng của hắn lần lần lên chút tìm tòi nghiên cứu hứng thú, suy tư nên tìm thời gian đi tìm hiểu một chút loại này dị đồng phương pháp mới là. Bạch Tiên tử hình như có cảm giác, mắt trắng nhẹ nhàng quét tới. Lục Ly thần sắc như thường, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng lại tại Lục Ly rời đi một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng lại có chút dừng lại, giống như là nhìn thấy cái gì không cách nào nói lời đổ bật. Ánh mắt của nàng rơi vào Lục Ly sau lưng người áo đen kia trên thân. Vẹn vẹn một chút, mắt trắng bên trong lập tức phun trào lên kịch liệt gợn sóng, một tia tinh mang hiện lên, sau đó, khóe mắt của nàng vậy mà diện ra tơ máu. Chính nàng lại không có chút nào phát giác. "Ngươi, ánh mắt ngươi chảy máu." Địa quỷ đồng tử trước hết nhất nhìn thấy, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Bạch Tiên tử lúc này mới run lên một cái chớp mắt, đưa tay lau đi khóe mắt, khẽ to mày. Vừa rồi, có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, thần hồn cấp độ, cũng đã vượt ra khỏi ngưng khí cực hạn. "Ai?" Địa quỷ đồng tử vô ý thức thấp giọng. Bạch Tiên tử không có há miệng, mà là chuyển thành truyền âm, ngữ khí ngưng trọng, người kia vừa rồi liền theo sát lấy Lục Ly. Lục Ly chỉ sợ là bị cái nào đó cường giả chân chính để mắt tới. Người kia rất có thể là thiên bảng 20 vị trí đầu tồn tại, so Lưu Lạc Nguyên còn mạnh hơn. Địa quỷ đồng tử cùng Vô Cực Thánh tử liếc nhau, thần sắc đều có một tia ngưng trọng. Bọn hắn đều rõ ràng, gần nhất đã có không ít người nghe ngóng Lục Ly tung tích, mà ba người bọn họ cũng đều đến từ Thương Mang đại lục, tự nhiên dễ dàng nhất bị hỏi thăm. "Ngươi vừa rồi nhìn thấy Lục Ly?" "Gặp được." Bạch Tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, đã thấy hai người nhìn nàng ánh mắt có chút cổ quái, liền dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Các ngươi gần nhất có phải hay không hữu ý vô ý tránh ta? Cảm thấy ta đã triệt để đứng ở Hải Ngoại Liên Minh bên kia đi." Hai người trầm mặc, không có phủ nhận. Bạch Tiên tử hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Chúng ta cùng là Thương Mang đại lục tu sĩ, Hải Ngoại Liên Minh sau lưng đều đã làm những gì, ta như thế nào lại không biết? Nếu không phải ta thể hiện ra thiên phú, chủ động lôi kéo quan hệ, các ngươi bây giờ có thể dạng này an ổn xuống bảng. Lục Ly sự tình, ta sẽ không lộ ra nửa câu. Ta có chính ta dự định, ta cũng sẽ dựa vào chính mình thực lực xông đi lên." Nói, nàng lấy ra một cái khăn đen, đem cái kia còn tại rớm máu mắt trắng che quất. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên bảng, thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính nàng nghe thấy, chỉ ít không có khả năng bị nàng kéo đến quá xa. Thiên bảng, tên thứ 19, Thu Nguyệt. Chương 212, một cửu cửu chương 212, một cửu cửu Lục Ly đi vào một chỗ hẻo lánh, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên bảng, lần này dự định vọt thẳng đâm hai vị trí đầu trăm. Lục Ly lặng lặng đứng tại thiên bảng không gian thí luyện trung ương, trung quanh thiên địa vẫn là cái kia quen thuộc hư vô bộ sắc, chỉ bất quá lần này, bầu không khí càng kiềm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hỏa quang từ phương xa bắn nhanh mà đến, cuồng phong quyền lửa, giống như liệt nhật lên không. Địch thủ là một tên nam tử mặc thanh bào, mi tâm sinh ra một đạo màu son bệt lửa, phía sau lơ lửng một cái màu đồng cổ bảo hồ lô, đóng miệng mở ra thời điểm, tiếng gió hú lửa giống, tứ tượng quấn dao, tựa như cỡ nhỏ thiên thai tiếp cận. Phong hỏa hồ lô Lục Ly ánh mắt ngưng tụ. Đối phương trương ngôn ngữ, thủ quyết sớm đã biến hóa. Vâng. Sóng lửa như thác nước từ trong hồ lô bộc phát, từng bực phong áp lôi cuốn lấy bị bỏng hư không sóng nhiệt thẳng đến Lục Ly mặt, trong khoảnh khắc cả mặt đất đều hóa thành cháy đen dạng nước hình dạng. Lục Ly dưới chân xê dịch, tránh đi phong đầu, đã thấy sóng lửa kia cũng không phải là một lần phun ra, mà là như có linh tính truy tung mà tới, đợt thứ hai hỏa lưu trong nháy mắt bắn ra, từ trên trời đỉnh bổ nghiêng xuống. Hô! Cực nóng chi phong phá tại trên da thịt giống như dao cắt, áo bào tại chỗ đốt nước một mảnh. Lục Ly lại không lùi, tay phải hộ thân, tay trái cụ xuống, trong thần thức chìm vào thể nội, chậm rãi điều động mảnh kia ngủ say màu đen tiên cốt. Hắn không có tế gia thuật pháp, không có sử dụng tạo hóa ma công. Hắn đang bức bách chính mình, tại loại này có thể xương áp bách đến cực điểm trong thực chiến, lấy địch lửa làm dẫn, cưỡng ép kích hoạt thiên cốt. Cốt văn cũng nên thức tỉnh. Hồ lô lại cử động, phong hỏa chi lực ra chỉ một đạo tiếp hỏa long thành hình, dương nhanh múa vút đánh giết mà đến. Trong tay đối phương càng bóp lên kỳ dị thủ quyết, dẫn thiên hỏa từ hư không mà hàng, đúng là đồng thời điều khiển hồ lô chi lực cùng thiên địa hòa mạch. Lục Ly cắn răng, dưới chân trầm xuống, cưỡng ép ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào, hai mắt buông xuống, toàn thân gân xanh kéo căng lên. Hắn nâng lên cánh tay trái. Trong chốc lát, cái tay kia như gặp phải thiêu đốt, từng cây mạch lạc màu đen từ xương bên trong hiện hiện, uốn lượn như rắn, từ lòng bàn tay một đường quấn quanh đến vai. Màu đen cốt văn rốt cục thành hình. Giống. Lục Ly ngửa đầu vừa hô, quyền trái đột nhiên bung ra, đối cứng hỏa long. Bành. Hư không nổ vang, hỏa long băng liệt, rực sóng băng khắp nơi. Nhưng hắn quyền cũng bị hỏa lực đốt đến huyết nhục khét lẹt, da chóp thịt bong, cho tàn nát. Lục Ly thân ảnh lại cử động, một bước đạp phá hỏa diễm phong tỏa, đạp không mà lên, đầy người mang máu, giống như từ trong địa ngục giết ra ma ảnh. Đối diện tu sĩ áo xanh gấp muốn điều khiển hồ lô thu nạp hỏa tức, một lần nữa xúc thế. Có thể đã chậm. Cái kia che kín vằn đen quần trái, vạch phá ánh lửa, mang theo một sợi khó nói nên lời áp bách chi lực, trung điệp đánh vào chiếc kia bảo trên hồ lô. Cách. Vết rách từ hồ lô nơi cổ sinh ra, một tiếng im lìm bạo, cả thanh linh khí trong nháy mắt phá toái. Tu sĩ áo xanh vừa muốn bỏ chạy, lại chỉ gặp đạo quyền ảnh kia đột nhiên ngừng chuyển tại nó yết hầu tức hơn. Người thua. Lục Ly thanh âm khàn khàn, máu tươi thuận cầm nhỏ xuống. Tu sĩ áo xanh chiếu ảnh trong nháy mắt hóa thành toái ảnh tiêu tán. Sau một khắc, thiên bảng chấn động. Xếp hạng thay đổi, Lục Ly, định bảng 199. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn đại mộng chi khí lần nữa phun lên Lục Ly linh hải. Tiến vào thiên bảng hai vị trí đầu trăm sau, hắn đạt được kim khí lại lên một bậc thang, cơ hồ muốn tràn ra linh đại không gian. Cảm nhận được cỗ này đại mộng khí hừng hực nồng độ, Lục Ly trong lòng siết chặt, không dám ở lâu. Vừa mới rời khỏi thiên bảng không gian, hắn liền bất động thanh sắc phân ra một bộ phận kim khí, lần nữa kín đáo đưa cho người áo đen. Người áo đen hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng không có hỏi nhiều, trầm mặc như trước tiếp nhận. Lục Ly không đợi hắn phản ứng, xoay người rời đi, cấp tốc trốn vào đám người, che giấu tung tích. Rời xa náo nhiệt khu vực sau, Lục Ly vẫn cảm giác được có hai đạo khí tức như bóng với hình, từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người hắn, tâm tình càng nặng nề. Quả nhiên, hay là đưa tới chú ý hắn cao mày, thân hình lóe lên, chuyển hướng càng vắng vẻ thành khu. Cái kia mấy đạo khí tức cũng không nóng không nổi, cắn chặt, từng bước ép sát. Rốt cục, tại một chỗ rách nát, không chút khói người đường phố cuối cùng, mấy bóng người lặng yên hiện hiện, đem Lục Ly cùng người áo đen vây quanh ở trung ương. Đối phương là hai tên đại mộng tu sĩ, thần sắc hờ hững, khí tức đều là tại thiên bảng 240 khoảng 50 tên. Hai vị đạo hữu hai người vừa định mở miệng nói chuyện, Lục Ly không có chút nào do dự quả quyết xuất thủ. Tại ngoại giới, hắn từ trước tới giờ không nói cái gì lịch luyện làm gì, chắc đó chỉ nói tốc chiến tốc thắng. Hàn Nguyệt Phi kiếm dẫn đầu bắn ra, vạch phá không khí, một đạo lóe lên ánh bạc, thẳng đến ngoài cùng bên trái nhất người. Gần như đồng thời, tạo hóa ma công tại hắn tứ chi giấy lên ma diễm, cả người tựa như từ trong địa ngục đi ra ma ảnh. Tên tu sĩ kia còn chưa tới kịp làm ra hoàn chỉnh động tác phòng ngự, liền đã đầu người rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Một tên khác ý đồ kêu cứu tu sĩ vội vàng lấy ra truyền âm phủ, lại chỉ tới kịp đưa tay, mi tâm liền bị một đạo bạch quang xuyên thủng. Là người áo đen ra tay. Bạch quang kia nhanh chóng, ngay cả không khí cũng không từng chấn động. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến người áo đen xuất thủ, cực hạn sạch sẽ, cực hạn lạnh nhạt, không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng. Thậm chí ngay lập tức truyền âm phủ cũng không kịp bóp nát. Đạo bạch quang kia bạch phá không khí thời điểm, Lục Ly chính mình cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, dù là hắn không tại công kích phạm vi bên trong. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Ly thân hình lóe lên, lần nữa trốn vào trong bóng đêm. Trọn vẹn chạy ra hơn 10 dặm, thẳng đến triệt để vùng thoát khỏi theo đuôi khí tức, hắn mới chậm dần bước chân, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra, theo sông bảng thứ tự lên cao, hấp dẫn ánh mắt chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, thân phận sớm muộn là muốn bại lộ. Người áo đen vẫn như cũ không xa không gần theo sát, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi công pháp rèn thể, là tạo hóa ma công. Ngưng khí kỳ có thể vận dụng môn công pháp này, ngược lại là rất ly kỳ. Lục Ly nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương ngay cả luyện huyết tông tạo hóa ma công đều nhận ra được. Bất quá hắn không có nhiều lời, thậm chí không có phản bác cái gì, chỉ là quét liếc chung quanh, tìm một chỗ vứt bỏ ốc xá, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Thiên bảng thứ nhất cựu tên đối thủ, thực lực viễn siêu trước đó, mà hắn lại lựa chọn chỉ dùng thiên cốt tác chiến, không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ vì bức ra càng nhiều cốt văn hoạt tính. Loại đấu pháp này đại giới chính là nhục thân đốt bị thương vài chỗ, nhất là phong hỏa xen lẫn tương thế, nếu không kịp thời xử lý, rất dễ dàng lưu lại ám thương. Lục Ly một bên điều tức một bên âm thầm tỉnh táo, không có quỷ cốt chi lực gia trì, hiện tại sức khôi phục so trước kia kém nhiều lắm, không có khả năng giống như trước đó như thế dùng mệnh đi liều. Lần này đấu pháp hoàn toàn chính là tại khai phát thân thể cực hạn. Bất quá tin tức tốt là tay trái của hắn đã triệt để bị cốt văn kích hoạt. Sau đó chính là toàn thân cốt văn khai phát, dần dần thôi diễn hoàn thành. Dù là không tiếp tục xung bảng, hắn cũng có thể dựa vào thời gian từ từ lĩnh hội cốt văn phương pháp vận hành. Bất quá nếu là mượn nhờ cường độ cao chiến đấu tới dọa ép tự thân, tiến độ sẽ mo hơn rất nhiều. Chương 213, hoán hình thuật chương 213, hoán hình thuật mấy canh giờ đằng sau, Lục Ly rốt cục mở mắt ra. Hắn đưa tay, hướng người áo đen thu hồi lúc trước gửi lại đại mật khí. Người kia không do dự, đem toàn bộ kim khí đủ số trả lại. Sau đó, là thời điểm tiến về đại mật cát. Chỗ này vị đại mật cát cũng không phải là chân thực tồn tại cung khuyết lâu đài, mà là một chỗ không gian nào. Chỉ có leo lên thiên bảng hai vị trí đầu trăm mới có tư cách cảm ứng nó cửa vào, đồng tiến nhập trong đó tiến hành hối đoái. Thiên bảng, địa bảng, huyền bảng chúc phúc cũng chỉ là nhằm vào top 100 tồn tại. Về phần trước 200 đến 100 ở giữa tu sĩ, mặc dù không có chúc phúc ban thưởng, cũng có thể lợi dụng sông bảng đoạt được đại mộng chi khí hối đoái một chút công pháp, thuật pháp, cũng là không tính đến không đại mộng thế giới một chuyến. Lục Ly âm thầm phỏng đoán đại mộng các dụng ý tại hắn đột phá đến 199 tên lúc, liền đã mơ hồ cảm giác được đại mộng các tồn tại. Chỉ là lúc đó hắn nóng lòng đào thoát mấy cái khóa chặt hắn địch nhân, một mực chưa từng phân thần dò xét. Bây giờ hắn lập tức ổn định lại tâm thần, dùng thần thức cùng thiên bảng ấn ký câu thông, rất nhanh, một mảnh không gian kỳ dị ánh vào não hải. Đó là từng đạo hướng lên kéo dài quan thê, phản phất thang trời giống như nối thẳng cửu tiêu, mà tại trên cầu thang, từng tầng lầu các hiện, lít nha lít nhít trưng bày vô số thuật pháp, công pháp, khí tức khác nhau, quang mang nội liễm. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn rõ tầng dưới chót nhất nội dung. Lại hướng lên tầng lầu, tất cả đều bị nặng nề đồng vụ che lấp, nhìn không rõ ràng. Lục Ly trong lòng suy đoán, có lẽ chỉ có xông lên hạng cao hơn, mới có thể từng bước một mở ra tầng cao hơn quyền hạn, thấy được trong đó chân chính chân bảo. Hắn từng nghe nói qua, đại mộng các chỗ sâu nhất, có dấu có thể gột rửa thần hồn đồ vật thần bí, đây mới thực sự là nội tình. Bất quá liền xem như tầng thứ nhất này, cũng đầy đủ kinh người. Cơ hồ mỗi một môn thuật pháp đều tại huyền cấp trở lên, chỉ là số lượng cũng làm người ta hoa mắt, hối đoái cần thiết đại mộng khí cũng không giống nhau, từ mấy sợi đến mấy chục sợi không đợi. Lục Ly chậm rãi quét một vòng, nhưng thủy chung không có chọn chúng làm hắn hài lòng. Tuy nói những công pháp này phẩm cấp cũng rất cao, nhưng đối với hắn ngay sau đó mà nói, cũng không phải là nhu cầu cấp bách, ngược lại có vẻ hơi gân gà. Cũng khó trách rất nhiều tu sĩ khi tiến vào đại mộng các sau cũng sẽ không lập tức hối đoái, mà là lựa chọn tạm thời giữ lại đại mộng khí, chờ mình xông lên càng cao danh hơn lần, lại tập trung hối đoái lớn nhất giá trị bảo thuật, để cầu lợi ích tối đại hóa. Lục Ly tại rực rỡ muôn màu thuật pháp bên trong chọn lựa, cuối cùng, ánh mắt đứng tại một đạo thuật pháp bên trên. Hoán hình thuật. Đây là một môn có thể cải biến thân thể tướng mạo thuật pháp. Lục Ly tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có huyền cấp trở lên hoán hình loại thuật pháp tồn tại. Đa số loại này thuật pháp thường thường chỉ là đê giai hoặc là căn bản không ra gì cấp ngụy trang chi thuật, thêm chút lưu ý liền có thể nhìn ra sơ hở. Có thể môn này hoán hình thuật lại khác, trong giới thiệu minh xác đề cập, không chỉ có thể cải biến tướng mạo, hình thể, ngay cả tu vi khí tức cũng có thể cùng nhau thu liễm, cơ hồ có thể làm được dĩ giả loạn chân. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó cần thiết hối đoái đại mộc khí, so với bình thường huyền cấp cao giai linh thuật còn muốn đắt đỏ không ít. Nhưng Lục Ly không chút do dự, cái này đúng là hắn giờ khắc này ở đại mộng thế giới bên trong thứ cần thiết nhất. Hắn lúc này đem trên thân tất cả đại mộng khí toàn bộ lấy ra, vừa lúc có thể hối đoái môn thuật pháp này. Nếu là đổi lại tu sĩ khác trông thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ chửi ầm lên, nhiều như vậy đại mộng khí, chỉ đổi một cái không có bất kỳ lực sát thương nào thuật pháp, hay là hoán hình thuật. Có thể Lục Ly rất rõ ràng, ngay sau đó toàn bộ đại mộng thế giới bên trong, để mắt tới người của hắn nhiều lắm, thân phận bại lộ sẽ chỉ đưa tới sát kiếp. Ở dưới thế cục như vậy, coi như thuật pháp này đắt đi nữa, cũng tuyệt đối đáng giá. Lục Ly rời khỏi đại mộng các lúc, trên người đại mộng khí cơ hồ còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có một tia nhỏ không thể thấy khí tức. Trong thần hồn, hoán hình thuật đã triệt để là ấn, phản phất trời sinh liền thuộc về hắn thuật pháp. Người áo đen nhìn hắn một cái, trong giọng nói lộ ra mấy phần hiếu kỳ, ngươi đổi thuật pháp gì? Hoán hình thuật. Lục Ly cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp. Người áo đen nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có hỏi nhiều. Lục Ly trong lòng ngược lại là nhìn ra chút môn đạo, người này tựa hồ đối với tự mình làm mỗi một sự kiện đều cảm thấy hứng thú, chỉ khi nào biết đáp án, liền nhanh chóng lại đi. Tựa như hắn chỉ muốn biết ngươi làm cái gì, lại căn bản không quan tâm ngươi vì cái gì làm như vậy. Đây là một loại nói không rõ quái gì cảm giác. Lục Ly không có suy nghĩ nhiều, một lần nữa tìm cái nơi yên tĩnh khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bỏ chút thời gian cẩn thận lĩnh hội môn thuật pháp này, cũng làm cho thể nội cốt văn chi lực thuận thế vận chuyển, tự nhiên lắng đọng một trận. Môn này hoán hình thuật, so với hắn tưởng tượng được còn muốn phức tạp chút. Theo lĩnh hội xâm nhập, Lục Ly dần dần cảm nhận được nó chân chính giá trị. Trước đây hắn từng tu luyện qua Thái Huyền Liễm Tức thuật, mặc dù cũng có thể ẩn nấp tu vi ba động, nhưng cuối cùng chỉ là một loại liễm tức thủ đoạn. Mà cái này hoán hình thuật lại có thể trực tiếp cải biến khuôn mặt, đổi khí tức, thậm chí ở một mức độ nào đó mô phỏng người khác khí cơ, gần như ngụy trang thành một người khác. Công dụng động, hơn xa bình thường thuật pháp. Hắn chợt nhớ tới từng gặp Viễn Tiên môn Thẩm Sở cũng thi triển qua một môn cùng loại thuật pháp, hơi sửa lại hình dáng, che giấu thân phận. Nhưng cùng trước mắt môn này hoán hình thuật so sánh, đơn giản chính là hài đồng bôi như mực thô thiện mạnh khỏe, căn bản không ở cùng một cấp bậc. 7 ngày đã qua 3 ngày, ngươi nói kết quả đây. Đại mộng thế giới trong đại điện, gia đại nhân nhìn xuống phía dưới, thanh âm lạnh nhạt, mang theo bức người bị áp. Điện hạ, vì một đám thân ảnh, túi đầu không dám lên tiếng. Một lát sau, một người run giọng nói, "Già đại nhân, cái kia gọi Lục Ly tu sĩ, cực am hiểu liệp tức, làm việc lại hết sức cẩn thận. Bây giờ hắn đã xâm nhập thiên bảng trước 200, nếu là đem đại mộng chi khí sớm hối đoái, chúng ta liền không cách nào lại thông qua khí tức nồng độ đến khóa chặt hắn, ý của ngươi là?" "Không tìm được." Già đại nhân ngữ khí đột nhiên trầm xuống. "Không, không dám." Người kia vội vàng dập đầu, chúng ta dựa vào biển người loại bỏ, xác thực cần không ít thời gian. Bất quá, chúng ta bây giờ nắm giữ một cái biện pháp, có lẽ có thể càng mau tìm hơn đến hắn. Nói, Dạ đại nhân hơi nhíu mày, ánh mắt như dao. Dạ đại nhân có thể từng nghe nói, Tịch Diệt Nhãn. Tịch Diệt Nhãn. Dạ đại nhân thấp giọng đọc lên, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, xác thực, mắt này có thể phá vạn pháp hư ảo. Cho dù là tại đại mộng thế giới linh thức nhận hạn chế áp chế xuống, cũng có thể xem thấu liếc tức, ngụy trang, thuật dịch dung. Hắn ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, đại mộng bên trong còn có người cầm này thượng cổ dị đồng. Có người kia chần chờ một lát, thấp giọng trả lời, bất quá, người này có chút phiền phức. Phiền phức ở đâu? Dạ đại nhân thanh âm lạnh lùng, trong điện nhiệt độ tựa hồ cũng thấp mấy phần. Hắn, tại Lưu Lạc Nguyên trong tay người kia cúi đầu không dám nhìn Dạ đại nhân mắt, người này thiên phú cực cao, bị ngoại biển liên minh thu nhập dưới trướng, chỉ sợ không chịu tùy tiện giao ra. Mà lại, hắn dừng một chút, hắn cùng Lục Ly đến từ cùng một mảnh đại lục, cũng chưa chắc lại trợ giúp chúng ta tìm kiếm Lục Ly hạ lạc. Một trận ngắn ngủi trầm mặc trong điện lan tràn ra. Dạ đại nhân chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt mở miệng, vậy ta liền tự mình đi cùng Lưu Lạc Nguyên nói một chút. Chương 214, Dạ Nhu chương 214, Dạ Nhu đúng lúc này, một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp từ cửa điện chậm rãi bước vào. Đó là một vị người mặc váy đỏ thiếu nữ, dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng. Nàng bộ pháp không đội không chậm, thần thái thong dong, phản phất cũng không thèm để ý trong điện kiềm chế túc sát bầu không khí. Chúng tu sĩ thấy thế, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cũng thoáng hòa hoãn mấy phần. Dạ đại nhân nhìn thấy thiếu nữ khuôn mặt, trên mặt lanh ý cũng rốt cục rút đi mấy phần, ngựa khi hiếm thấy nu hòa xuống tới, Nhu Nhi, ngươi cũng tới đại mộng thế giới. Thiếu nữ chính là Dạ Nhu, Dạ đại nhân thân muội. Dạ Nhu khẽ bước cằm, đôi mắt đẹp nhìn quanh trong đại điện những cái kia quỷ sát thân ảnh, khẽ cười một tiếng, chuyện gì có thể làm cho ca ca như vậy đau đầu. Không ngại nói cùng ta nghe một chút, nói không chừng Nhu Nhi có thể thay ngươi giải giải ưu. Dạ Nhu bất quá ngưng khí tầng 5, khí tức yếu ớt, xa chưa đạt tới có thể tự chủ tiến vào đại mộng thế giới trình độ. Nhưng toàn bộ đại mộng thế giới đại mộng chi tu đều hiểu, tại mảnh huyết vũ này gió tanh trong thế giới, chỉ có nàng là Dạ đại nhân Mịch Lân. Dù là Dạ đại nhân sát phạt quả quyết, thiết huyết vô tình, chỉ cần Dạ Nhu ở đây, hắn liền sẽ ba phần thu liễm, bất động chân nộ. Giờ phút này nàng hiện thân, mang ý nghĩa dù là sau đó nguyên một năm, Dạ đại nhân cũng không có khả năng lại như đi qua như vậy tùy ý làm vậy. Dạ đại nhân ánh mắt lần nữa quét về phía điện hạ quỷ sát người, trong mắt hàn ý còn tại, hắn làm sao không biết là những thuộc hạ này vì sợ hắn gây nên đại mộng thế giới dung chuyển mà mời tới Dạ Nhu. Nhưng chuyển hướng Dạ Nhu lúc, lại chỉ còn lại ôn hòa cương triều, Nhu Nhi, ngươi thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhất là tinh thông cổ điển bí quyển, tu vi mặc dù không phải ngươi cường hạng, nhưng tài tư mẫn tiệp, đã gặp qua là không quên được, ở phương diện này, trong cùng thế hệ không người có thể cùng ngươi so sánh. Vi huynh gần đây, sắp thực gặp gỡ một kiện. Nan đề. A. Dạ Nhu lộ ra mấy phần hiếu kỳ, nhẹ nhàng xoay người ngồi tại Dạ đại nhân bên người, không biết là như thế nào nan đề, để ca ca như vậy phiền lòng. Dạ đại nhân hơi suy tư, gần ngày huyền bảng dị động, liên quan tới quỷ cùng Lục Ly manh mối từng cái nói ra. Nôn từ bên trong dù chưa nói rõ lo nghĩ, nhưng trong ánh mắt đã có ẩn ẩn sát ý không yên tĩnh. Nghe được quỷ một chữ này lúc, Dạ Nhu thần sắc ngưng lại, chậm rãi ngước mắt, quỷ linh thể mà nói, ta đổ vào cả nguyên lũ luận dị linh tiên trước bảy, gặp qua ghi chép, nó biết, linh thể mà vô hình, nhập mộng cảnh mà hóa vật tượng, hoặc xương quỷ vật. Tính không lường được, thị khí huyết cùng thần thức, dù ở giới khe hở, thường lấy trong mộng người hiện hình. Mà tại thái cổ mộng tàng lục quyển thứ 9, cũng có một đoạn cùng loại ghi chép, đề cập quỷ linh chi thuộc nhiều đản sinh tại thiên mộng giáng lâm đằng sau, thường kèm thêm dị tượng, che đậy nhân quả. Dạ Nhu nói một hơi không xuống 10 cái cùng quỷ có liên quan cổ tịch điện cố, trật tự rõ ràng, dẫn chứng phong phú, để mọi người tại đây đều thán phục. Không hổ là Dạ Nhu, học thức của nàng chi sâu, sớm đã vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường có khả năng mới tới. Nếu là Dạ Nhu tiểu thư tư chất lại cao hơn chút, chỉ sợ lại là một vị không xuống Dạ đại nhân nhân vật thiên tài. Nghe nói Dạ Nhu vốn là Dạ đại nhân đại não, rất nhiều quyết đoán đều là xuất từ nàng chi thủ. Bây giờ bản thân nàng cũng tới đại mộng thế giới, ngoại hải liên minh những người kia đâu còn đấu qua được ta đại mộng chi tu. Lục Ly, sợ là không giấu được bao lâu. Dù là không cần gì đồng, rất nhanh, Dạ Nhu tiểu thư liền có thể thôi diễn ra tung tích của hắn. Điện hạ mấy tên tu sĩ thấp giọng nghị luận, ngự chung đều là kính phục cùng chờ đợi. Trên điện, Dạ Nhu mỉm cười, nói khẽ, bất quá, ca ca, liên quan tới việc này ta còn cần lại châm trước mấy ngày. Tốt nhất có thể thấy tận mắt thấy một lần cái kia Lục Ly, chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể có nắm chắc hơn thôi diễn huyền bảng dị động chân chính nhân quả. Dạ đại nhân sau khi nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu cười nói, tốt. Liên quan tới cha gia Lục Ly hạ lạc, ta đã có an bài. Đại mộng thế giới có một dị động, có lẽ có thể vì ta các loại tìm ra Lục Ly. Hắn chuyển mắt, ngữ khí đột nhiên lạnh, Lưu Đình, Nô Biển. Phía dưới hai đạo nhân ảnh ứng thanh mà ra, thần sắc nghiêm nghị. Hai người các ngươi, từ hôm nay, phụ trách Dạ Nhu tại đại mộng thế giới bên trong an nguy. Nếu nàng ra nửa điểm sai lầm, gia tộc của các ngươi, toàn bộ đại mộng đại lục bên trên sẽ không còn đất dung thân. Rõ chưa? Lưu Đình cùng Nô Biển liếc nhau, cùng kêu lên con người, thuộc hạ, cần tuân đại nhân chi mệnh. Hai người này đều là thiên bảng 50 vị trí đầu cường giả, là đại mộng đại lục bản thổ trong thế lực hạch tâm nhất một nhóm chiến lực. Mỗi người bọn họ phía sau gia tộc tại đại mộng đại lục cũng coi như được thế lực không nhỏ, nhưng cùng Dạ gia so sánh, đơn giản như phủ du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Được rồi, ca. Dạ Nhu khỏe môi mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, rất lâu không đến đại mộng thế giới, ta nghĩ ra đi đi một chút, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nói không chừng. có thể so sánh cái gọi là dị đồng càng mau tìm hơn ra Lục Ly hạ lạc. Dạ đại nhân nhẹ gật đầu, chỉ là lại lần nữa dặn dò vài câu chú ý an toàn. Dạ Nhu liền dẫn Lưu Đình cùng Nô Biệt từ trong đại điện chậm rãi rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại Khôi Hoành cung môn bên ngoài. Nơi đây là lần đầu phát hiện Lục Ly địa phương sao? Thiên bảng 240 Hà Dương bị giết, sau đó 230 Mạc Kỳ cũng chết ở bỏ mạng. Mạc Kỳ trước khi chết, vẹn vẹn phát ra một đạo truyền âm phủ. Dạ Nhu đứng chắp tay, chậm rãi đi vào mảnh này vàng xám đá vụn thành khu bên dưới, bốn phía nhìn một cái, ánh mắt rơi trên mặt đất mấy chỗ dấu chân, cùng lưu lại một tia kim khí ba động bên trên. Nô Việt ở một bên túi lầu đáp, đúng vậy, tiểu thư. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, tới gần thế giới biên giới, ít có người đến. Dạ Nhu không có lập tức nói chuyện, chỉ là từ từ vòng quanh giữa sân đi một vòng, sau đó dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trong không khí vẫn chưa hoàn toàn tán đi linh lực dư ba. Mạc Kỳ truyền âm phủ. Vì sao chỉ tới kịp phát ra một đạo, nàng lẩm bẩm, ngựa khí lại không giống nghi vấn, ngược lại càng giống trần thuận, nói do hắn cũng không lọt vào gây công, mà là trong nháy mắt bị người đánh giết, ngay cả cầu viện thời gian đều không có. Nàng có chút túi đầu, nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt rơi vào chỗ kia nhàn nhạt lõm mặt đất. Nơi này, Hà Dương trước khi chết dừng lại qua. Dấu chân lộn xộn, không giống như là chủ động ứng chiến, giống như là hốt hoảng chống cự, kiếm khí vết tàn nội liễm, chưa từng tùy ý tiết ra ngoài. Nàng tiếng nói rất nhẹ, lại làm cho người không khỏi nín hơi. Hắn không phải trùng sát mà chết, mà là bị một kích trọng thương sau, tại nguyên chỗ dây rủa. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Việt, ngươi còn nhớ rõ Hà Dương là tính cách gì? Ngô Việt suy tư một lát, kiên nạo, tham lợi, làm việc trừng dương, nhưng cũng không tính ngu xuẩn. Đúng rồi, Hà Dương người này thường xuyên sẽ ra tay cướp đoạt một chút tu sĩ cấp thấp kim khí, ngay tại mưu đồ trùng kích thiên bảng 200 sự tình. Dạ Nhu gật gật đầu, một mực ưa thích giết người đoạt khí tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ con mồi biến thành đoạt mạng hắn hung thú. Nếu là ngươi, cùng người liên thủ bắt mục tiêu, là sẽ trước đánh hay là trước thăm dò? Nô Việt tốt ra, tự nhiên là trước thăm dò, vững vàng đè xuống, ai cũng không muốn vô cớ hao tổn. Không sai. Dạ Nhu thu hồi ánh mắt, thanh âm thấp đù, cho nên hắn đã chết quá nhanh, nói rõ đối phương trước khi xuất thủ, để hắn buông lòng cảnh giác. Hắn đệ nhất sát, không phải huyết khí sông dưới đỉnh bộc phát, mà là giữa lúc đàm tiếu, đột nhiên xuất thủ. Nàng đứng dậy, hai tay xuôi ở bên người, nói khẽ, trước lấy kim khí thăm dò, dẫn Hà Dương độc thủ, cố ý hiển lộ sơ hở, dẫn nó tham nghiệm, đợi nó truyền âm hô bị binh, lại tại viện quân sắp tới chưa đến thời điểm đem nó một kích mất mạng. Chương 215, Dạ Nhu phỏng đoán chương 215, Dạ Nhu phỏng đoán Mạc Kỳ chạy đến đằng sau, cũng không có lập tức độc thủ. Dạ Nhu chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại làm cho người không tự giác đè xuống tiếng lòng lực lượng. Hắn hẳn là thấy tận mắt Hà Dương cái chết, có lẽ ngay tại cách đó không xa nhìn xem, cái kia sát phạt tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn không dám tùy tiện độc thủ. Mà nơi đây linh khí cùng linh khí ba động cũng không nhiều, người này có thể là am hiểu nhục thân chi lực thể tu, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, lại câu câu tại phân tích thời khắc sinh tử khe hở, Mạc Kỳ ý đồ đàm phán, thậm chí lấy ra truyền âm phủ, muốn dùng tin tức cùng truyền âm phủ trao đổi một cái mạng. Chỉ tiếc, hắn nói xong tình báo đằng sau, vẫn là bị chém giết. Nàng có chút đưa tay, đầu ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, đó là linh thức phát họa vết tàn chỗ, một tia dư ba chiến đấu như lạnh tia quất vào mặt, thoáng qua tức thì. Giết người, nhiếp khí, liên quan thu về chính mình trước đó cố ý giao ra kim khí, quá trình gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nếu không phải Mạc Kỳ liều chết truyền ra một đạo phụ triện, chúng ta thậm chí đến bây giờ sẽ không biết hắn tới qua nơi này. Nàng chậm rãi đi đến Ngô Việt trước mặt, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho người không hiểu tim đập nhanh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngô Việt cúi đầu, tiểu thư mời nói. Dạ Nhu nhìn xem mảnh kia đã yên lặng như tờ đất trống, ánh mắt cực lạnh, người này thói quen dụ địch. Hắn chủ động bại lộ kim khí, dẫn Hà Dương sinh tham, dù hắn xuất thủ trước, lại phản sát. Thứ bậc hai người chạy đến, hắn lại chưa đi, mà là mượn cơ hội lời nói khách sáo, từ Mạc Kỳ trong miệng thu được một ít tình báo, xác nhận bí mật chân thực tồn tại sau lập tức diệt khẩu. Hắn là chủ động thiết lập văn cục, tuyển định mục tiêu, câu cá mà không phải đảm bệnh. Cho nên các ngươi nói người này là thiên bảng 200 thực lực. Quá nhẹ, ngữ khí của nàng trở nên lăng lệ, đây là một cái có thể xếp vào top 100, lại lấy nhục thân là sát phạt thủ đoạn thể tu, mà lại thủ đoạn quả quyết, là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, mà lại, ta hoài nghi, hắn cũng không chỉ là thể tu đơn giản như vậy, sát ý của hắn có loại thuần thục không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là nhiều năm sát phạt rèn luyện mà đến. Dạng này tu sĩ, phần lớn xuất thân cực kỳ tàn khốc ma môn, có thể là một ít lấy giết dưỡng đạo cấm địa. Dùng lẽ thường cân nhắc, tất nhiên sai lầm. Nô Việt khẽ ngẩng đầu, ý tứ của tiểu thư là có thể khóa chặt thân phận. Dạ Nhu nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Hắn khả năng tiêu hao kim khí, cũng có thể thu liễm khí tức để tránh hai mắt. Nhưng nếu đã đoán được top 100 thể tu, mà lại có thể là ma tu nói, chúng ta liền có theo có thể tra. Chân chính có như thế thực lực, lại nhục thân tu sĩ cường đại quá ít. Lại thêm hắn tinh thông thần thức cảm giác, cự tuyệt cùng người tổ đội, quanh năm độc hành, lại hư hư thực thực đến từ hải ngoại. Mục tiêu thì càng ít. Nô Việt toàn thân chấn động, không còn dám nhiều lời. Dạ Nhu nhìn hắn một cái, ánh mắt tiến tĩnh, nhàn nhạt phun ra một chữ, đi. Nàng chậm rãi mở ra, thanh âm không nhanh không chậm, mặc dù thực lực cũng không cường đại, nhưng lại có không dung kháng cự uy áp, đi tới một chỗ, Lục Ly hư hư thực thực xuất hiện qua địa phương. Nô Việt liền vội vàng gật đầu, cùng một tên khác tùy hành tu sĩ liếc nhau, lập tức dẫn đường mà đi. Chỗ này là hai cái hải ngoại tu sĩ nơi nga xuống, quỷ dị nhất chính là bọn hắn thậm chí chưa từng phát ra một tia cầu viện, ngay lập tức truyền âm phủ cũng không kịp kích phát, liền đã mệnh tang tại chỗ. Dạ Nhu đứng ở rách nát cửa ngõ, nhìn qua pha tạp trên vách đá lưu lại vết máu cùng linh lực phá toánh ấn, không nói một lời. Một lát sau, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng trên không trung vẽ lên một đạo vết tích, thần thức dò vào lưu lại linh khí bên trong, tự lẩm bẩm, nơi này phát sinh hai lần tranh đấu, trong đó chênh lệch thời gian cách rất gần. Đây không phải Lục Ly thủ bút của một người, Lục Ly không còn là một người. Người thứ hai kia, xuất thủ so Lục Ly còn nhanh, nhanh đến để một cái thiên bảng 250 tên tu sĩ, ngay lập tức truyền âm phủ cũng không kịp thôi động nàng dừng một chút, đáy mắt lần thứ nhất hiện ra nhỏ không thể thấy chần chờ, lập tức lông mày cao lại, dạng này sát phạt thủ đoạn, có thể làm được. Chỉ sợ nàng thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, phản phất lâm vào một loại nào đó hồi ức, ca ca. Người có thể làm được sao? Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia đã bình tĩnh gạch đá phía trên, giống như tại tự hỏi, lại như tại xác nhận cái nào đó kinh khủng khả năng, nếu thật là người kia xuất thủ, tại sao lại giúp hắn? Chẳng lẽ lại, hắn đã để mắt tới Lục Ly? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng lần thứ nhất sinh ra một tia bất an. Lục Ly không còn chỉ là một cái độc thân sông bảng tu sĩ, mà là đã bị chọn chúng con mồi. Ván cờ này, có lẽ không chỉ là dạ ra một nhà tại hạ. Thanh âm của nàng đỗng nhiên nhu hòa một phần, như có điều suy nghĩ nỉ nó nói, kết hợp Lục Ly thủ đoạn, tính cách, thực lực, lại thêm người kia chú ý liên quan tới quỷ, ta cũng là có chút suy đoán. Nếu thật là ta phỏng đoán bên trong, liền có ý tứ. Sau đó, đi thiên bảng. Lúc này Lục Ly đã đem nửa bên thân thể cốt văn triệt để cô đọng thành hình. Từ khi trận kia một cửu cửu cực hạn sau khi đột phá, hắn liền phảng phất bắt được một loại nào đó cốt văn dựng biến chân chính then chốt. Dù là không còn kinh lịch liều mạng tranh đấu, thể nội cốt văn mở rộng cũng có thể thông thuận tự nhiên lan tràn, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía toàn thân bao trùm mục tiêu vững bước rào bước tiến lên. Bất quá, Lục Ly rất rõ ràng, con đường này còn xa chưa tới cuối cùng. Cốt văn tăng cường chỉ là hết thệ cơ sở, chân chính mấu chốt, thủy chung là nắm giữ cốt văn thần thông giới hạn thời cơ. Chân chính cốt văn thần thông, chỉ có tại liều mạng tranh đấu ở giữa mới có thể bị buộc đi ra. Đây cũng là xích luyện vô khuyết loại kia điên dại bình thường hiếu chiến, không ngừng khiêu chiến cường giả nguyên nhân. Chỉ có tại sinh tử chiến ở giữa, mới có chân chính thức tỉnh cốt văn thần thông cơ hội. Về phần hoán hình thuật Lục Ly bỏ ra mấy ngày khổ tu, rốt cục thăm dò môn thần thông này môn đạo. Tuy nói khoảng cách đại thành còn có một khoảng cách, nhưng đã có thể đối với mình bề ngoài, dáng người tiến hành nhất định biên độ điều chỉnh. Loại ngụy trang này, hơn xa lúc trước áo bào đen che mặt che giấu. Lục Ly thậm chí dứt khoát vứt bỏ hạ áo bào đen, ẩn nấp tại đông đảo trong bệ người. Bất quá coi như vậy, Lục Ly vẫn như cũ không thoát khỏi được sau lưng người áo đen, để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá có thuật này bản thân, chỉ cần không phải bị gắt gao để mắt tới, thiên bảng khu vực trong dòng người, cơ hồ không ai có thể đem chân thân của hắn liếc mắt nhìn ra. Duy nhất yếu quyết, chính là hoán hình thuật điều khiển chưa đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục thật dài thời gian, cũng không có đạt tới không có chút nào sơ hở tình trạng, cần tùy thời điều chỉnh, có phần hao tổn tâm thần. Hắn biết, nếu có thể để hoán hình thuật chân chính đại thành, có lẽ còn có thể ngụy trang thân phận, lẫn vào vũ hóa tiên môn, lặng yên tiềm hành, đi dò xét thu nguyệt tin tức. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hiện hiện một vòng túc sát, phân hồn lưu lại kịch liệt đau đớn đến nay chưa từng biến mất, mỗi một phút mỗi một giây đều là đối với hắn ý chí rèn luyện cùng tỉnh táo. Chương 216, leo lên chương 216, leo lên thời khắc này Lục Ly đã không có ý định làm tiếp bất kỳ dừng lại gì, là thời điểm toàn lực trùng kích thiên bảng. Có hoán hình thuật hộ thân, dù là hiện tại thiên bảng khu vực theo dõi tu sĩ càng ngày càng nhiều, bị người chuẩn xác tìm tới sát suất cũng thấp xuống không ít. Thân phận ẩn nấp, cho hắn tranh thủ đến quý giá thở dốc thời cơ. Chỉ là hôm nay lại lần nữa bước vào thiên bảng khu vực lúc, Lục Ly lại phát hiện ngoài ý muốn. Bạch Tiên Tử thân ảnh biến mất không thấy. Trong ngày thường, vô luận là Bạch Tiên Tử hay là Địa Quỷ Đồng Tử cùng Vô Cực Thánh Tử, cơ hồ luôn luôn kết bạn mà đi. Hôm nay thiếu duy nhất Bạch Tiên Tử, để Lục Ly trong lòng hơi động một chút, không khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Một bên người áo đen phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Lần trước có một cái dị đồng khám phá thân phận của ngươi." Lục Ly lập tức minh bạch, đối phương nói chính là Bạch Tiên Tử. Kỳ thật lần trước tại trước mắt bao người bị cái kia đạo dị đồng khóa chặt lúc, hắn liền có điều phát giác. Hắn thậm chí ẩn ẩn có dự cảm, Bạch Tiên Tử biến mất khả năng cùng mình có một ít quan hệ, nhưng những sự tình này Lục Ly lại cũng không chuẩn bị còn nhiều. Giờ phút này trọng yếu nhất là chính mình tu hành cùng xuống bảng. Hắn lặng yên rời đi dòng người dày đặc thiên bảng khu, đi vào một chỗ yên lặng góc chết, khí tức nội liễm đến cực hạn. Cốt văn tại thể nội lưu chuyển, nửa bên thân thể ẩn ẩn nổi lên xâm nhiên hắc mang. Hắn nhìn thoáng qua thiên bảng khiêu chiến liệt biểu, ánh mắt tùy ý rơi vào 166 vị danh tự bên trên, không tại sao liền lấy tốt tạc tưởng. Lục Ly khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền bị thiên bảng chi lực dẫn dắt, hoàn toàn biến mất vào trong hư không, chính thức mở ra một vòng mới sông bảng tử đấu. Thiên bảng trong không gian, hư không sương mù cuồn cuộn, sát cơ tứ phía. Lần này, Lục Ly nên đón đối thủ là một tên người khoác kim giáp tu sĩ cao lớn. Người này thần sắc lạnh lẽo, hai mắt như nước, tự phủ trong tay giống như khai sơn thần khí, không động trước có ngập trời uy áp đập vào mặt. Không giống với trước đây bất luận cái gì một trận chiến, tên tu sĩ này mặc cùng khí cơ, mang theo khí tức cực kỳ cổ xưa, phản phất cách vạn năm báo cắt mà đến. Kim giáp kia pha tạp, trên búa khắc rõ sớm đã thất truyền minh văn phù lục, bốn phía ẩn ẩn có mênh mông lực cũ lưu truyền. Tục truyền, người này vốn là hải ngoại vực ngoại chi tu, sớm tại vài ngàn năm trước liền đã xông phá ngư khí, đặt chân hoàn toàn mới cảnh giới. Chỉ là đại mộng thế giới bên trong, thần hồn chiếu dọi nơi này, năm đó lưu lại thiên bảng chiếu ảnh, vẫn còn ở nơi này, đảm nhiệm tuế nguyệt thay đổi, phong vân biến ảo, cũng từ đầu đến cuối sừng sững trên bảng chưa từng xóa tên. Về phần người này bản thể hôm nay là có hay không còn tại thế, đã mất người biết được. nó thiên bảng vẫn như cũ xếp hạng 166, cũng không phải là không có tác dụng. Mới cách hơn 30 vị, đúng là cách biệt một trời. Lục Ly trong lòng run lên, cốt văn trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, toàn bộ cánh tay trái tối tăm xâm nhiên, phản phất khảm nạm lấy vô số ám kim đường vân. Vâng. Tu sĩ mặc kim giáp bước ra một bước, hư không nổ tung, cự phủ như núi đổ biển lật, đem trọn đám sương mù một bộ hai nửa. Lục Ly thân hình chấp liên tục, cốt văn chi lực du tẩu cùng toàn thân, cực hạn thôi phát, mỗi một kích đều mang nổ đùng thanh âm, cùng đối phương đối cứng. Trong chiêu giao thoa, cự phủ cùng Lục Ly ở trong hư không giật đụng, bộc phát ra cơn bão năng lượng suýt nữa đem Lục Ly đánh bay. Đối phương nhục thân cùng pháp lực song tuyệt, mấy lần suýt nữa phá vỡ Lục Ly phòng ngự. Cốt văn phía dưới, Lục Ly cánh tay trái ẩn ẩn làm đau, ngực khí huyết cuộn, đúng là sinh ra ám thương. Thiên bảng 160 dư, quả nhiên hơn xa 200 có hơn đối thủ. Lục Ly âm thầm cắn răng, cũng không dám lại có chút giữ lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên buông ra tất cả át chủ bài, tạo hóa ma công ầm vang thôi động, tứ chi linh khí như biển gầm lao nhanh, khí tức tăng vọt, phệ hồn thuật lặng yên lưu chuyển, một đạo hắc diễm bao trùm toàn thân, lặng yên không một tiếng động xâm nhập địch thủ thần hồn. Hàn Nguyệt Phi kiếm bắn nhanh ra như điện, kiếm khí rét lạnh đến cực điểm, cuốn quanh lấy tuyết trắng kiếm ý, thật chạm địch thân. Càng có một cái kia quỷ cốt kéo dài cánh tay trái, giờ phút này bỗng nhiên bộc phát, màu đen cốt văn cuốn quanh như mãng, quyền trái vung ra thời điểm, không gian bỗng nhiên sụp đổ. Cùng thời khắc đó, thần truyền chi lực trào lên, ngũ tạng lục phủ đều bị càng thêm mãnh liệt linh khí che chở. Đối thủ hiển nhiên cảm nhận được cực độ uy hiếp, cự phủ tế lên toàn lực ngăn cản. Mà ở luân phiên thế công bên dưới, hắn phủ ảnh dần dần tán loạn, cuối cùng bị Hàn Nguyệt kiếm khí xuyên thủng bả vai, phệ hồn thuật trực tiếp xâm nhập hồn hải, để nó thần sắc đọc lại. Cơ hội thoáng qua tức thì, Lục Ly gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái hắc mang hóa rộng, đột nhiên xuyên qua địch thủ lồng ngực. Cự phủ ứng thanh rơi xuống đất, tu sĩ mặc kim giáp chiếu ảnh ầm vang vỡ vụn. Thiên bảng không gian quy về tĩnh mịch. Lục Ly cả người là máu, kịch liệt thở dốc, cánh tay trái cốt văn vẫn như cũ hắc quang lưu chuyển, nắm đấm còn lưu lại dư ôn cùng sắc cơ. Ám thương tại thể nội quay cuồng, thần truyền chi lực lặng yên lưu chuyển, thay hắn miễn cưỡng áp chế. Đây mới là 166, liền đã đáng sợ đến thế. Lục Ly đứng tại thiên bảng không gian sương mù chậm rãi tiêu tán trung ương, lòng bàn tay có chút phát run, thể nội khí huyết quần quần không ngớt, cốt văn phòng khó đè nén. Hắn nhìn chăm chú phía trước cái kia dần dần quy về hư vô thân ảnh, trong mắt chiến ý chưa từng dập tắt, nhưng cũng lần thứ nhất tại sông bảng thời điểm, chân chính cảm nhận được sinh tử áp bách, loại kia mỗi một lần giao phòng, mỗi một lần hô hấp, đều có thể mệnh tăng tại chỗ uy hiếp cảm giác. Thiên bảng tốt 100, lại nên kinh khủng bực nào. Vừa nghĩ đến đây, Lục Ly trong lòng ngược lại dấy lên đã lâu hừng hực đấu chí. Thiên bảng sở dĩ để vô số thiên kiêu cạnh không lưng, bị lực liền ở chỗ này. Đây không phải là đơn giản tranh xếp hạng, mà là cùng trường biên thế giới vài vạn năm trong lịch sử tất cả đỉnh cao nhất người đối kháng, là chân chính cùng chư thiên kiêu tranh giành, đặc ngày cũ truyền thuyết, cùng vô số tiên hiền cùng nhau khắc họa tính danh đường đi. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cái này đỉnh phong, cuối cùng chỉ là ngưng khí đỉnh phong. Ngưng khí đi đến cuối con đường, lại có mấy người có thể chân chính vấn đỉnh kim đan, ngưng tụ thành nguyên anh, thậm chí giống đại mộng chân tôn một dạng đi hướng hóa thần. Lại có bao nhiêu cái gọi là tuyệt đại thiên tiêu, ở phía sau tới trên con đường tu tiên chẳng khác người thường, hóa thành bùn đất. Đại đạo tranh lưu, từng bước khó đi, chân chính có thể đi đến sau cùng, cuối cùng chỉ là số người cực ít mà thôi. Lục Ly thu hồi ánh mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, huyết dịch bốc lên ở giữa, đấu trí ngược lại càng hừng hực. Loại kia đối với trùng kích cao hơn xếp hạng khát vọng, giống như thủy triều tại thể nội phun trào, khó mà ngăn chặn. Tiếp xuống khiêu chiến, hắn đã không còn kiềm chế tự thân, không còn cẩn thận từng ly từng tí lưu lực thăm dò, mà là đem tất cả nội tình cùng phong mang từng cái phóng thích, chỉ vì thăm dò cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Cốt văn cô độc đã tìm được then chốt, còn sót lại chỉ có không ngừng rèn luyện, không ngừng chém giết để tự thân tiến thêm một bước. Chỉ có trực diện cực hạn mới có thể biết được cực hạn. Mỗi lần khiêu chiến kết thúc, Lục Ly cũng sẽ ở xuất hiện tại mọi người ánh mắt trước đó, lặng yên lẫn vào đám người, lập tức vận chuyển hoán hình thuật, lặng yên không một tiếng động biến đổi thân hình khí tức, làm cho tất cả người rình mò vô hụt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại sẽ biến mất tại thiên bảng phía dưới, dẫn thân vào cao hơn xếp hạng khiêu chiến bên trong. 133-111. Tên của hắn như gió táp mưa rào giống như, tại thiên bảng phía trên cấp tốc kéo lên. Chương 217, phong tỏa. Chương 217, phong tỏa. 200 người đứng đầu xếp hạng ba động, mỗi một lần đều sẽ dẫn tới vô số tu sĩ chú ý. Vì sao? Có thể vào hai vị trí đầu trăm tu sĩ, cơ hồ đều đã là các đại lục đứng đầu nhất thiên tiêu, phóng nhãn đại mộng thế giới dạng này tuyệt đỉnh đại lục, chân chính ổn thỏa hai vị trí đầu trăm người sống, không đến 50 người. Còn lại danh ngạch còn bị lịch đại đỉnh phong tu sĩ chiếm cứ, những người kia sớm đã đột phá ngưỡng khí, nhưng như cũ tại trên bảng lưu danh, đến nay không người dung chuyển. Giờ phút này, bảng danh sách kim quang đại tác, một đạo danh tự như trẻ tre giống như xông lên, từ một cửu cửu vị, thẳng leo tới 111, vừa rồi dừng lại. Điên rồi đi. Tốc độ này, là ai? Hai vị trí đầu trăm trên lệch cách là trời, loại này liên bọt mấy chục tên, căn bản không phải thường nhân có thể làm được. Nguyên bản đang cùng đối thủ kịch chiến các tu sĩ, nhao nhao dừng lại động tác, đồng loạt nhìn về phía bảng danh sách. Lục Ly, là cái kia hải ngoại tu sĩ. Có người một chút nhận ra, ngữ khí mang theo khó có thể tin, hắn mới tiến vào không đến một tháng, lần trước mới gây nên qua huyền bảng dị động. Cái này giết tới 111. Lúc này, trong đám người, Lục Ly sắc mặt bình tĩnh, bước chân cũng không dừng lại, không ngừng tại đám người trong khe hở hoán hình. Cao gầy, thấp khỏe, tuổi già, thiếu niên. Mỗi một lần hô hấp, hắn hình dạng cùng khí tức liền sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Có thể tinh diệu nữa hoán hình, cũng không thể che hết cái kia từ linh đài tràn ra màu vàng đại mộng chi khí, nó trên không trung hội tụ thành một vòng như ẩn như hiện quang hoàn, giống như là cho hắn cái chán chụp vào một tầng trướng mắt ấn ký. Lục Ly nhíu mày lại, đem một nửa đại mộng chi khí cưỡng ép nhét vào người áo đen trong tay, mới miễn cưỡng thu liễm quan mang. Không sai biệt lắm, lại lao xuống đến liền là tự tìm phiền phức, hắn ở trong lòng thấp giọng khuyên bảo chính mình. Nhưng mà, vừa bước ra không gian chiến đấu không lâu, một cỗ lạnh thấu xương túc sát khí tức liền bao phủ mà đến, làm hắn vô ý thức dừng bước lại. Bốn phía, chẳng biết lúc nào đã tụ mãn tu sĩ cấp cao, cơ hồ thuần một sắc là bảng danh sách hàng đầu tồn tại, ánh mắt sắc bén giống dao. Thiên bảng khu vực bên trong, bất luận kẻ nào không được rời đi. Trầm muộn tiếng nói trên không trung nổ tung, mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Một tên ngoại hải liên minh tu sĩ cười lạnh một tiếng, trò cười. Mũi chân hắn một chút, thân hình hóa thành lưu quang liền muốn xông ra tuyến phong tỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo đại mộng chi tu thân ảnh lóe ra, hợp lực một kích, đem nó tại chỗ chém giết, thần hồn câu diện. Dạ đại nhân có lệnh, hôm nay nơi đây phong tỏa. Cái kia trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa, giống thiết truy một dạng nện vào màng nhĩ của mỗi người. Không bao lâu, mấy đạo lăng lệ đến cực điểm khí tức đè xuống, Dạ đại nhân cùng Lưu Lạc Nguyên sánh vai mà đến. Lưu Minh Chủ, đại mộng chi tu khinh người quá đáng, dám phong tỏa thiên bảng khiêu chiến khu. Có hải ngoại tu sĩ gặp Lưu Lạc Nguyên đến, lập tức lộ ra nét mừng, tiến lên một bước ôm quyền lớn tiếng nói. Lưu Lạc Nguyên chỉ là cười cười, phất tay ra hiệu đối phương lui ra. Các vị, nghe ta một câu. Dạ đại nhân chỉ là muốn tìm một người, tìm tới liền sẽ cho đi, tuyệt sẽ không khó xử chư vị, còn xin kiên nhận chờ đợi một hai. Lời này vừa ra, tương đương công nhiên thừa nhận phong tỏa hợp lý tính. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ngoại hải tu sĩ sắc mặt đều âm trầm xuống. Lưu Lạc Nguyên lại bồi thêm một câu, Dạ đại nhân đã hứa hẹn sẽ không nộ thương bất kỳ một người nào, chư vị chi bằng an tâm. Trong đám người, người áo đen ngữ khí trầm thấp, xem ra ngươi là gặp gỡ phiền toái. Lúc này Lục Ly đã đổi thành một cái mập lùn, khuôn mặt xấu xí bộ dáng, mí mắt khẽ nâng, Lưu Lạc Nguyên bên người chính là Dạ đại nhân. Hắn lai lịch ra sao, có thể ra lệnh một tiếng phong toàn bộ thiên bảng khu vực? Đại mộng đại lục lực ngưng tụ, hiển nhiên không phải hải ngoại liên minh có thể so. Như đổi lại Lưu Lạc Nguyên, tuyệt không có khả năng điều động nhiều như vậy hải ngoại tu sĩ phong toàn nơi đây. Cái này vượt ra khỏi Lục Ly đón trước, đáy lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường. Người áo đen thản nhiên nói, Dạ Lâm, Dạ gia truyền thừa giả một trong. Nếu ngươi biết Dạ gia tại Đại Mộng Đại Lục địa vị, liền sẽ không kinh ngạc. Dạ gia là tứ đại đỉnh cấp tu tiên gia tộc một trong, thế lực trải rộng toàn bộ đại lục. Bọn hắn tổ thượng, thế nhưng là đã từng đi ra chân tôn tồn tại. Các ngươi ngoại hải liên minh đối với tu sĩ ước thúc quá nhỏ, cùng lắm thì thần hồn phá thoái, chưa chắc sẽ chết. Mà Đại Mộng chi tu nếu là đắc tội Dạ Lâm, tại Đại Mộng Đại Lục đều sẽ không có chỗ dung thân, thậm chí gây họa tới gia tộc. Người áo đen luôn luôn kiệm lời ít nói, nhưng là nâng lên Dạ gia, hắn thế mà xưa nay chưa thấy nói thêm vài câu nói. Phiền toái Lục Ly trong lòng quắc khẽ, sắc mặt mặc dù không thay đổi, ánh mắt lại hơi trầm xuống. Hắn đánh giá thấp Dạ gia lực ảnh hưởng. Nếu là Bạch Tiên Tử bị bọn hắn uy bức lợi dụng, lấy nàng cặp kia dị đồng chi thuật, chưa hẳn không có khả năng khám phá chính mình hoán hình thuật. Trong đầu hắn nhanh chóng thôi diễn đường lui. Đại mộng thế giới quy tắc bên dưới, xấu nhất kết cục bất quá là thần hồn sụp đổ, được đưa về bản thể. Nếu là mình chủ động tự hủy thần hồn, thương thế ngược lại không thể làm gì, không đến mức chân chính ảnh hưởng tương lai trùng kích hoàng tuyển thiên giai. Nơi này cuối cùng chỉ là thần hồn hóa thân chi địa, theo lý thuyết không cách nào cưỡng ép cướp đoạt vật gì đó, vây khốn người nào đó, nhiều nhất một năm, thần hồn ý thức liền sẽ tự hành tiêu tán trở về bản thể. Có thể, nếu như một chút chân chính bí mật bại lộ, tỉ như quỷ cốt, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Như Dạ gia đạt được quỷ cốt tồn tại bí mật, đại mộng đại lục là thật có khả năng giết tới Mênh Mông đi. Đến lúc đó, Mênh Mông có thể đỡ nổi sao? Chính mình lại có thể giấu ở đâu? Lục Ly ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Thực sự đến nguy cơ sinh tử trước mắt, vì giữ vững bí mật lớn nhất, dù là từ bỏ đại mộng thế giới cơ duyên, cũng chỉ có tự hủy thần hồn một đường. Ngay tại ý niệm này quần quần thời khắc, một bóng người bị áp đi lên. Áo bào màu trắng nhuốm máu, khí tức như tơ. Bạch Tiên Tử bị thô bạo ném ở trước mặt mọi người, tứ chi cứng ngắc, mi tâm bị đinh lấy một viên đen kịt cổ đinh, đinh thân ẩn ẩn lóe ra huyền quang. Phong hồn đinh. Trong đám người có người hít sâu một hơi, loại đinh này có thể triệt để phong ấn thần hồn, khiến cho cũng không có thể tự hủy, cũng không thể điều động nửa điểm linh lực. Cho dù là tại đại mộng thế giới bên trong, cũng có thể đem thần hồn cưỡng ép cuốn một năm, mặc người lăng nhục tra tấn. Một người khác ngạc nhiên bổ sung, đây chính là đại mộng các bên trong vật hy hãn, hối đoái phải kể tới ngàn đại mộng ký. Loại thủ bút này, sợ không phải hướng về phía cực trọng yếu người đến. Lời còn chưa dứt, lại có người nhận ra Bạch Tiên Tử thân phận, là Tịch Diệt Nhãn. Mới vừa vào đại mộng thế giới hải ngoại tu sĩ, cùng cái kia Lục Ly là cùng một đám tiến đến. Trung quanh lập tức rối loạn tương mừng. Địa Quỷ Đồng Tử cùng Vô Cực Thánh Tử ở trong đám người đồng thời đứng lên, sắc mặt tái xanh. Lưu Lạc Nguyên, ngươi đây là ý gì? Địa Quỷ Đồng Tử thanh âm như là nổi trống, mang theo kiềm chế tức giận. Lưu Lạc Nguyên không có vội vã đáp lại, thản nhiên nhìn bọn hắn một chút. Mà Lục Ly ánh mắt chớp động, thần thức của hắn cường đại dường nào, rất nhanh liền đã từ chúng quanh thấp giọng nghị luận bên trong, xác nhận càng nhiều bí ẩn, nguyên lai đại mộng các thật có vật này có thể đổi, mà lại đủ để tại đại mộng thế giới quy tắc bên dưới, cưỡng ép lưu lại một cái thần hồn dòng dã một năm. Thần hồn tra tấn nhiều khi thậm chí so nhục thân còn mạnh hơn, thu nguyện phân hồn truyền đến đau đớn còn rõ mồn một trước mắt. Nhìn Bạch Tiên Tử bây giờ bộ dáng, hiển nhiên đã lịch không chỉ một lần tra tấn. Nàng bình thường tuy cao ngạo, nhưng nếu là ngoan ngoãn phối hợp, như thế nào lại rơi xuống tình trạng này? Chẳng lẽ lại nàng cự tuyệt xác nhận thân phận của mình, có thể lại là vì sao? Lục Ly tâm tư cấp tốc đóng băng đứng lên. Chương 218, xuất thủ. Chương 218, xuất thủ. Bạch, xác nhận Lục Ly thân phận, ta có thể cho ngươi một cái thần hồn tự hủy cơ hội. Dạ Lâm thanh âm trầm lãnh như sắt, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng nhân hồn, "Không phải vậy, ngươi rất rõ ràng thủ đoạn của ta. Chỉ là đến từ Thương Mang Đại Lục Man Di chi tu, thu hồi ngươi điểm này tự cho là kiêu ngạo. Tại ta Dạ gia trong mắt, không đáng giá nhắc tới." Lưu Lạc Nguyên lập tức truyền âm, ngữ điệu mang theo dụ dỗ, "Bạch tiên tử, hay là thay Dạ đại nhân tìm ra Lục Ly đi. Ta có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể cầu Dạ đại nhân tha cho ngươi một mạng, ngươi còn có thể tiếp tục tại đại mộng thế giới hoàn thành còn lại lịch luyện." Bạch tiên tử lạnh lùng dương mắt, nhìn chằm chằm Lưu Lạc Nguyên, phun ra một câu, "Lưu Lạc Nguyên, ngươi thật là đáng chết. Chúng ta tin ngươi là chính đạo chi tu, cho là ngươi có thể che chở chúng ta mênh mông tu sĩ." Lưu Lạc Nguyên cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt nói, "Một năm đại mộng lịch luyện, thoáng qua tức thì. Nếu không thể mang về thu hoạch lớn nhất, chẳng phải là cô phụ tông môn hao tâm tổn trí đưa ngươi tới đây cơ hội. Dạ đại nhân hứa hẹn cho ta tạo hóa, nhiều lắm. Dù là phân ngươi một kia, cũng đủ làm cho ngươi tại Thương Mang đại lục đạp vào cao hơn đường. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cùng là mênh mông tu sĩ nông cạn tình cảm, làm sao có thể cùng tự thân cơ duyên so sánh?" Bạch tiên tử thần sắc hơi cương, hai người kẻ sướng người họa, lời nói như dây thường giống như tầm tầm quấn quanh, gần như không cho nàng nửa phần thở dốc khe hở. "Thu Nguyệt là không thủ tín người, ta không phải. Thu Nguyệt không có chút nào ranh giới cuối cùng, ta cũng không phải." Câu nói này tại nàng đấy lòng từng lần một đánh, phản phất muốn đem ý chí của mình đóng đinh tại ý nghĩ này bên trên. Thú hồ, nàng từng chính miệng đã đáp ứng địa quỷ đồng tử cùng vô cực thánh tử, tuyệt sẽ không bại lộ Lục Ly thân phận. Cùng đi từ Minh Ngông, lại há có thể đảm nhiệm ngoại nhân như vậy bất đủ. Giờ phút này, nàng đầy đầu đều là Thu Nguyệt bóng dáng, phản phất cùng người kia cả đời đều tại phân cao thấp. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chí ít có một điểm là mạnh hơn Thu Nguyệt, thủ tín. Dù là mất đi đại mộng thế giới cơ duyên đại giới, cũng không lùi nửa bước. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh chậm rãi đến, chính là Dạ Nhu cùng nàng hai tên hộ vệ. Ca Dạ Nhu cười nhẹ nhàng, trong mắt lại mang theo mèo đùa giỡn chuột lên quang, đối với nữ hải tử uy hiếp, cũng không thể ngay thẳng như vậy thô bạo. Dạ Lâm túc sát thần sắc, có chút nhu hòa, "Nhu Nhi." Dạ Nhu dạo bước đến Bạch tiên tử trước mặt, cẩn thận chu đáo mặt mũi của nàng, dáng tươi cười giống gió xuân một Dạ Nhu, lại lộ ra hàn ý, "Vị này dị đồng cô nương, thật sự là đẹp mắt, ngay cả ta đều tâm động." Nàng duỗi ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng nâng lên Bạch tiên tử cái cằm, thanh âm giống như nói nhỏ, "Ngay cả ta đều sẽ tâm động, những số nam nhân kia thì càng không cần phải nói. Nếu là có thể cùng Bạch tiên tử thần hồn giao hòa một phen, thật sự là nhân sinh một phong nhã sự tình." Nàng bỗng nhiên quay người, chỉ hướng đám người, "Thì như, vị kia." Tất cả ánh mắt đều theo đầu ngón tay của nàng hướng về một tên tu sĩ mập lùn, khuôn mặt xấu xí làm cho người khác buồn nôn. Bạch tiên tử con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong đám người Lục Ly trong lòng siết chặt, cái kia bị xác nhận xấu xí chi tu, đúng là hắn hoán hình thuật đằng sau bộ dáng, một khắc này, hắn cơ hồ cho là mình bại lộ. Có thể lập tức Dạ Nhu cùng Bạch tiên tử nhao nhao thu hồi ánh mắt, không có đoạn dưới, hắn mới thoáng đè xuống nỗi lòng. Hoặc là, một vị khác. Dạ Nhu đổi phương hướng, chỉ hướng một người dáng dấp quái dị đại mộng tu sĩ. Dạ Nhu phảng phất không nhìn thấy Bạch tiên tử đáy mắt hàn ý, khóe môi vẫn như cũ ngậm lấy vẻ kia giống như cười mà không phải cười độ cong, lại chậm rãi bổ sung một câu, "Hoặc là, Bạch tỷ tỷ có thể hay không càng ưa thích lớn tuổi một chút?" Đầu ngón tay của nàng chậm rãi lướt qua đám người, giống như là đang chọn tuyển một kiện hàng hóa, cuối cùng dừng ở một vị tóc hoa dâm đại mộng chi tu trên thân. Sắc mặt người kia biến đổi, vô ý thức đứng thẳng lưng sống lưng. Đại mộng thế giới bên trong, cũng không phải là đều là tuổi trẻ thiên kiêu, có chút tuổi già ngưng khí tu sĩ, đồng dạng sẽ vì cơ duyên bí quá hóa liều đi vào lịch luyện. Bạch tiên tử thân sắc rốt cục chìm đến như là bực sâu, loại uy hiếp này so trực tiếp giết nàng còn độc. Dạ Nhu tựa hồ rất hài lòng chính mình nhìn thấy biểu lộ, chậm rãi bổ đao, "Ta nhìn ngươi, hay là ngoan ngoãn nói ra đi, đừng ở nhân sinh của mình bên trên lưu lại một chút, khó mà xóa đi đồ vật." Thanh âm của nàng giống như là lông vũ nhẹ phẩy, trong lời nói lại mang theo lưỡi đao, "Bất quá, coi như không có ngươi dị động, ta rất nhanh cũng sẽ tìm ra hắn." Bạch tiên tử sâu kín thở dài, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng dương mắt, ánh mắt rơi vào Dạ Nhu vừa rồi cái thứ nhất chỉ qua phương hướng, cái kia mập lùn, khuôn mặt xấu xí tu sĩ. Mắt trắng lóe lên, phun ra hai chữ, "Là hắn." Đám người trong nháy mắt xôn xao, tất cả ánh mắt xoát quay đầu sang. Lục Ly trong lòng siết chặt, bản năng vận chuyển thần thức phòng ngự, cơ hồ cho là mình bại lộ. Có thể lập tức, hắn chú ý tới, Bạch tiên tử chỉ cũng không phải là chính mình, mà là bên cạnh hắn người áo đen. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, một đạo thanh lãnh truyền âm chui vào trong thai của hắn, "Bên cạnh ngươi người kia, sâu không lường được. Ta không có bán ngươi. Nếu là Dạ đại nhân trêu chọc hắn, cục diện nhất định sẽ loạn." Dạ đại nhân bên người thiếu nữ này, tu vi yếu ớt, nhưng tâm tư cực độc, cùng Dạ đại nhân quan hệ cực kỳ không tầm thường. Thế cục vừa loạn, ngươi duy nhất đường sống chính là bắt giữ nàng. Bạch tiên tử ngữ khí ép tới cực thấp, từng chữ đều lộ ra quyết tuyệt, điều kiện chỉ có một cái. Bắt lấy nàng đằng sau, hủy đi ta tại đại mộng thế giới thân hồn, chỉ cần ta không tại đại mộng thế giới, liền không có người có thể tìm ra thân phận của ngươi. Minh bạch chưa? Lục Ly ánh mắt có chút co rụt lại, ghé mắt nhìn lại, Bạch tiên tử như có như không nhìn hắn một cái. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc này, Dạ đại nhân ánh mắt đã một mực khóa chặt người áo đen, sát ý cùng chiến ý cùng nhau bắn ra, khí thế ầm vang một phát, mang theo không thể địch nổi bị áp, cuốn tới. Người áo đen đấy mắt hiện lên một vòng lanh mang, lại chỉ là trầm thấp cười một tiếng, không có chút nào giải thích ý tứ, ngược lại đón cô uy áp kia tiến lên trước một bước, ánh mắt như đao, đâm thẳng Dạ Lâm. Với anh, hai người khí tức ở trong hư không ngạnh sinh sinh va chạm, như hai cỗ sắc bén đao ý giao thoa, giữa thiên địa phảng phất phát ra một tiếng sấm rền. Trung quanh linh vụ bị trong nháy mắt đánh sơ xác, mặt đất từng khúc rạn nứt. Ca. không đối, coi chừng. Dạ Nhu sắc mặt đột biến, giống như là nhận ra cái gì, không lo được hết thảy nào về phía Dạ Lâm, trong thanh âm lần thứ nhất mang tới hoàng ý lưu đình, Nô Việt hai tên xếp hạng 50 vị trí đầu đại mộng tu sĩ lập tức tiếp thân bảo vệ nàng, đề khí nhanh chóng truy đuổi. Phía trước, người áo đen cùng Dạ đại nhân đã triệt để giao phong, quyền kình cùng trưởng thế khuấy động đến hư không đều đang rung động, khí lãng cùng bạo quần quận bốn phía, đem chung quanh tu sĩ bức lui mấy trượng. Không sai, có thực lực này, quả nhiên không phụ ta xuất thủ. Dạ đại nhân nhếch miệng lên, trong mắt chiến ý càng phát ra hừng hực. Người áo đen khí tức thu liễm đến cực hạn, lại tại giao phong mỗi một lần trong đụng chạm đều tuôn ra lực lượng kinh người, mỗi một lần ánh mắt đụng nhau cũng giống như hàn thiết tấn công, đánh Dạ Lâm chấn động trong lòng. Chính là cố khí cơ này đụng nhau, quay đến giữa thiên địa như là lôi đỉnh của cuộn. Dạ Nhu ba người cũng đã vọt tới Lục Ly cùng người áo đen chỗ khu vực. Lục Ly tâm thần như là kéo căng đến cực hạn dây cùng, âm thầm tính toán tốt nhất thời cơ xuất thủ. 10 trượng, 5 trượng, cho đến 3 trượng sát na, Lục Ly bỗng nhiên động. Chương 219, bắt sống chương 219, bắt sống Lục Ly dưới chân hư ảnh lóe lên, như tàn quang lược ảnh chớp mắt tới gần, trong tay hàn mang bắn ra lăng lệ hào quang. Kích thứ nhất quét ngang mà ra, mang theo như kinh lôi kình đạo, ngạnh sinh sinh bức lui Lưu Đỉnh cùng Nô Việt, làm cho hai người dưới chân đá xanh băng liệt, khí huyết cuộn. Không chờ bọn hắn phản ứng, Lục Ly đã lấn người mà lên, một tay nô ra như kìm sắt giống như chế trụ Dạ Nhu kiên tình huyệt, năm ngón tay lực đạo trầm ổn bá đạo, đưa nàng cả người nâng lên trước người. Vung ra, Lưu Đỉnh gầm hét, linh quang trong nháy mắt ngưng tụ thành sắc bén thế công, nhưng tại xuất thủ sát na, lại bị Lục Ly dùng Dạ Nhu thân thể xảo diệu ngăn trở, sinh sinh đè lại bảy thành ý lực, không dám toàn lực đánh kích. Là ngươi? Dạ Nhu quá sợ hãi, tấm kia xấu xí khuôn mặt, thân thể mập mạp, làm sao cũng vô pháp cùng Lục Ly thân phận chân thật liên tưởng đến một chỗ. Nàng vừa muốn tự bạo thần hồn, Lục Ly đã trở tay ném một cái, một viên tối tăm phong hồn đình phá không mà ra, linh nhập nàng xương quai xanh phía dưới, phong kín thần hồn ba động. Vật này chỉ có thiên bảng tốt 150 chi tu mới có tư cách hối đoái, vừa mới hắn đã thần hồn câu thông đại mộng các hối đoái, mà giờ khắc này bị hắn dứt khoát dùng tại trên người nàng. Vung ra tiểu thư, Lưu Đình cùng Nô Việt đồng thời biến sắc, trong lòng trầm xuống. Như Dạ Nhu ở trong tay bọn họ xảy ra chuyện, kết quả này bọn hắn căn bản không chịu được nổi. Vòng chiến khác một bên, người áo đen cùng Dạ đại nhân kịch chiến dư ba cũng vì này chỉ trệ. Nhu Nhi, Dạ đại nhân sắc mặt biến đổi lớn, lại trực tiếp bỏ đi người áo đen, hóa thành ánh sáng cầu đồng đội sông mà đến. Lục Ly thần sắc không thay đổi, ngược lại ôm theo Dạ Nhu đột nhiên rút lui, Hàn Nguyệt Phi kiếm thoát vỏ kích sạng, trực chỉ Bạch Tiên Tử. Bạch Tiên Tử không có nói sai, như hắn chết ở chỗ này, đại mộng thế giới sẽ không còn người có thể khám phá chính mình hoàn hình thuật, đó mới là an toàn nhất kết cục. Không biết tốt xấu. Bạch Tiên Tử bên người, thiên bảng trước 30 Lưu Lạc Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong tay áo kiếm quang một quyển, ngăn lại phi kiếm. Lục Ly ánh mắt phát lạnh, đột nhiên bẻ gãy Dạ Nhu một cây ngón tay nhỏ nhắn, tiếng xương nứt giòn vang. Lại ngăn ta một bước, một kích sau đó liền phế nàng một tay. Dạ Nhu đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cố không rên một tiếng, cắn răng hung hăng trừng mắt về phía Lục Ly. Lục Ly đang đánh cược, cược Dạ Nhu tại Dạ đại nhân trong lòng phân lượng, cược hắn ngay cả một tia đau đớn đều không bỏ nàng tiếp nhận. Lưu Lạc Nguyên trong mày, hắn cũng biết Dạ Nhu cùng Dạ đại nhân quan hệ, cuối cùng không tiếp tục động thủ. Hàn Nguyệt Phi kiếm lượn vòng tật chuyển, vòng qua Lưu Lạc Nguyên ngăn cản, phá vỡ Bạch Tiên Tử mi tâm linh quang, đâm thẳng tứ hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tiên Tử thân thể chấn động, thần hồn tán loạn, trực tiếp tại đại mộng thế giới bên trong hóa thành tro bụi. Vung ra Nhu Nhi, Dạ Lâm gầm thét, cả người hóa thành như cuồng triều uy áp của tới. Nguồn lực lượng kia, trực áp đến trung quanh hư không đều tựa hồ phát ra khẽ đều, so Lưu Lạc Nguyên mạnh hơn một đoạn. Lục Ly trong lòng cảm giác nặng nề, liên quan tới Dạ đại nhân, hắn cũng tại thiên bảng nhìn qua kỳ danh, thiên bảng ở trong nên là tại 29. Hôm nay gặp mặt, chỉ sợ không kém gì 20 vị trí đầu. Nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng lạnh ý, đầu ngón tay nhấc gâu, phệ hồn thuật tú quang trong nháy mắt quấn quanh ở Dạ Nhu trên tứ hải, như là vô hình liệt diễm nhóm lửa. A, Dạ Nhu lại thế nào có thể chịu? Giờ phút này cũng đau đến nghẹn ngào gào lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Thuật này chuyên khắc thần hồn, hết lần này tới lần khác nàng tu vi yếu kém, nếu thật bị đốt cái triệt để, ngoại giới coi như có thể bảo trụ mệnh, cũng cực khả năng rơi vào thần hồn không trọn vẹn, ngu dại cả đời hạ chẳng. Ngươi dám? Dạ Lâm gầm thét, có thể bước chân lại đống nhiên dừng lại. Bằng lệnh muội nông cạn tu vi, nếu là bị ta dùng thủ đoạn này phân liệt, tại ngoại giới cũng nên không biết cái gì sự tình đều không có đi. Dạ đại nhân có muốn hay không thử nhìn một chút? Lục Ly ngữ khí băng lãnh, không nhường chút nào bước, lại bước ta một bước, ta liền không lưu tình. Về phần ta, cùng lắm thì tự hủy thần hồn, từ bỏ đại mộng thế giới cơ duyên thôi. Dạ Lâm nheo lại mắt, sắc ý như nước thủy triều, có thể ngực lửa giận cuối cùng bị sinh sinh đè xuống. Hắn hiểu được, Lục Ly nói không sai, muội muội của hắn tu vi thực sự quá yếu, xa xa chưa tới có thể tiến đến đại mộng thế giới cấp bậc. Nếu là thật sự bị này ác độc thủ đoạn tại đại mộng thế giới diệt sát, là thật có khả năng tại ngoại giới biến thành ngu dại ngu ngốc. Hắn cũng xem hiểu, mình bị Bạch Tiên Tử bày một đạo. Người áo đen kia, bất quá là cái ngụy trang, nhân tài này là chân chính Lục Ly. Người chính là Lục Ly. Dạ Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lục Ly cũng không tỉ hiểm, thu điểm phệ hồn thuật lực đạo, nhưng Dạ Nhu trên người thống ý vẫn như cũ như bóng với hình, không sai. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Dạ Lâm trầm giọng nói. Để cho ta rời đi. Có thể, ngươi thả Nhu Nhi, ta để cho ngươi đi. Hai người cách toàn trường ánh mắt giằng co, giống như là tại trên mũi dao bàn điều kiện. Lục Ly cười lạnh, ngươi thật coi táng đốc. Ta vừa để xuống người, ngươi quay đầu liền giết ta, ai quản ngươi có thể hay không thủ lứa hẹn. Ta có thể lập tâm ma thệ. Dạ Lâm sắc mặt tâm trầm. Không đủ. Lục Ly thanh âm lạnh hơn, ta nhìn, liền để muội muội của ngươi đi theo ta, tại đại mộng thế giới trong thời gian còn lại, cùng ta một tấc cũng không rời. Như vậy, ta mới có thể an tâm. Mơ tưởng. Dạ Lâm thanh âm giống lưỡi dao một dạng bổ xuống. Không cần. Dạ Nhu lúc này mới triệt để luống cuống, trong mắt tất cả đều là chán ghét, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly khuôn mặt xấu xí kia, cơ hồ muốn phun ra. Nàng từ nhỏ đã là tất cả mọi người nâng ở lòng bàn tay Minh Châu, chưa từng bị người như vậy chộp trong tay. Nàng liều mạng dãy rủa, thậm chí hô lên, "Ca, giết ta. Giết ta." Dù là thật biến thành cả một đời ngu dại, ta cũng không muốn rơi vào trong tay người này. Ý miệng. Lục Ly thanh âm giống băng đao một dạng, không có chút nào tình cảm. Vừa mới nói xong, ngón tay hắn bận một cái, răng rắc. Dạ Nhu ngón tay thứ hai bị sinh sinh bẻ gãy, khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt bị thống ý và mẹo, nàng ngay cả gọi cũng không kịp gọi, mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lục Ly dương mắt nhìn về phía Dạ Lâm, ánh mắt lạnh đến giống một đầm nước đọng, "Dạ đại nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn khác sao? Trừ phi ngươi không cần ngươi cái này hảo muội muội." Hắn ngữ khí lạnh lẽo, chữ chữ như sắt, "Ta nói qua, ta cùng lắm thì tự hủy thần hồn. Ngươi vây được ta? Không có khả năng. Cái này chính là hắn lớn nhất lực lượng. Nơi này là đại mộng thế giới, không phải hiện thực. Với hắn mà nói, coi như đi đến tuyệt lộ, cũng có thể từ tán thần hồn trở ra. Nhưng đối với Dạ Nhu loại tu vi này yếu đuối, không hề có lực hoàn thủ người mà nói, phệ hồn thuật bực này ác độc thuật pháp đó chính là tai họa ngập đầu." Dạ Lâm sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn nhìn xem Dạ Nhu thời khắc này thảm trạng, ngực như bị đao dạo một dạng, từng đợt co rút đau đớn. Tu đạo đến nay, chưa bao giờ có một khắc hắn sẽ như vậy đau nhức. Nhưng đối với bên trên Lục Ly cặp kia lạnh đến không có một tia nhiệt độ con mắt, hắn rõ ràng người này cũng không phải có thể bị hù sợ nhân vật, càng không phải là sẽ hạ thủ lưu tình người. "Lục Ly." Dạ Lâm cắn răng mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như đè ép một ngọn núi, "Ngươi lập xuống tâm ma thệ, không còn thương nàng. Sau đó ngươi mang theo nàng rời đi." Ánh mắt của hắn như đao đính tại Lục Ly trên thân, hàn ý thấu xương, "Nhưng nếu ngươi dám lại thương Nhu Nhi, dù là ngươi bản thể tại phía xa thương mang đại lục, cũng đừng vọng tưởng an ổn. Ta Dạ gia sẽ đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chương 220, nhân quả xương chương 220, nhân quả xương Lục Ly nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh, "Vậy liền cùng một chỗ phát thệ. Chờ ta rời khỏi đại mộng thế giới, muội muội của ngươi tự nhiên cũng sẽ bình yên vô sự. Đi, ngươi tới trước mở đầu." Dạ Lâm gật đầu. Lục Ly cũng không do dự, đưa tay thể, từ đó khoảnh khắc, tại ta rời khỏi đại mộng thế giới trước đó, ta không còn thực hiện Dạ Nhu tổn thương, lui giới thời điểm, lập tức đưa trở về. Dạ Lâm sầm mặt lại, cười lạnh, "Liền cái này, chỉ ước thúc chính ngươi, không hẹn buộc người bên ngoài. Vạn nhất ngươi để người bên ngoài động thủ đâu, thí dụ như vị kia áo đen." Lục Ly giống như là bị điểm tỉnh, cười nhạt một tiếng, cũng không giả tá tay người khác. Một câu miệng bá, che lại Dạ Lâm nói lên lỗ hổng. Trong đám người vốn đã kéo căng khí tức nuối lòng chút, gật đầu âm thanh liên tiếp, phản phất giả tá người khác mới là lớn nhất phong hiểm. Người áo đen lại ghé mắt nhìn Lục Ly một chút, đuôi lông mày trao lên. Nghe này, Dạ Lâm không do dự, tại chỗ lập xuống tâm ma thệ, từ đó khoảnh khắc, ta không lấy tự thân chi thủ, không thụ ý người thứ ba lùng bắt, thăm dò, vòng đây, thăm dò, cùng tổn thương Lục Ly cực kỳ người đồng hành, cũng không lấy treo giải thưởng, trao đổi các loại gián tiếp thủ đoạn thúc đẩy người khác làm chuyện giống vậy. Lục Ly khẽ bước cằm. Dạ Lâm phần này tâm ma thệ, gọn gàng mà linh hoạt, không chỉ có phong kiến chính mình tự tay xuất thủ khả năng, còn ngăn chặn cho người mượn chi thủ, lấy vật đổi mệnh, thả ra treo giải thưởng các loại bảng môn tà đạo, có thể nói giọt nước không lọt. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng, người vi phạm, bỏ mình câu diện. Từ nơi sâu xa, một ôm vô hình trói buộc rơi vào trên thân hai người. Lục Ly rất rõ ràng, giờ khắc này tự mình tính là tạm thời an toàn. Như Dạ Lâm chỉ là bình thường bối cảnh thâm hậu cường giả, có lẽ sẽ có khác cao thủ để mắt tới chính mình, đến lúc đó Dạ Lâm có thể khoanh tay đứng nhìn, để cho người khác động thủ đến hái quả đảo, tâm ma thể cũng không tính vi phạm. Đáng tiếc, Dạ Lâm thân phận quá mức dọa người, Dạ gia tại đại mộng đại lục phân lượng, đủ để cho người im lặng. Chỉ cần Dạ Nhu tại Lục Ly trong tay, chính hắn không thể ra tay, toàn bộ đại mộng đại lục cũng không ai dám mạo hiểm động Lục Ly nửa phần. Nếu ai bị thương Lục Ly, vạn nhất Dạ Nhu ra chút ngoài ý muốn, bằng Dạ Lâm tính nết, người kia tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến Thiên Nhai Hải Giác, sống không bằng chết. Đối với ở đây đến từ đại mộng đại lục tất cả tu sĩ tới nói, giờ khắc này Lục Ly đã thành không có khả năng tùy tiện đụng bế tắc. Dạ Nhu an nguy chính là trong lòng bọn họ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nghĩ tới đây, Lục Ly lại không kéo dài, trực tiếp ôm theo Dạ Nhu rời đi thiên bảng khu vực. Một đường vô thanh vô tức, không người dám cản, chỉ để lại Dạ Lâm cùng một đám tu sĩ đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, trong không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Gạch ngói vụn trong tiểu viện chỉ còn tiếng gió. Tương đồ nửa sập, đây là đại mộng thành biên giới chỗ một chỗ nơi yên tĩnh. Lục Ly đem Dạ Nhu tiện tay ném đến chân tường. Người áo đen lúc này cũng cùng theo vào, lưng cửa không cửa, ống tay áo rủ xuống, giống bóng dáng dán tại chỗ tối. Hắn chỉ quét Dạ Nhu một chút, cũng không kinh ngạc, cũng không nhiều nhìn, cho dù là vừa rồi là Lục Ly làm tấm mộc, thần sắc cũng nhạt giống như chưa từng xảy ra cái gì. Gia hỏa này, căn bản không đem Dạ ra để vào mắt. Lục Ly híp híp mắt, đáy lòng cảnh giới lại thêm ba phần, liên quan tới này người áo đen, Lục Ly cũng là không có chút nào tín nhiệm cảm giác, đều là có riêng phần mình mục đích. Ngươi vừa mới cùng Dạ Lâm giao thủ hắn đánh vỡ cho mặc, hắn thực lực chân thật, như thế nào? Người áo đen ngẩng đầu, thản nhiên nói, cũng không tệ lắm. Liền cái này ba chữ. Lục Ly có chút dừng lại, khóe miệng giật bên dưới. Trong viện lại yên tĩnh một cái chớp mắt. Lục Ly nhìn hắn chằm chằm hai hơi, xác nhận đối phương xác thực không có ý định nhiều lời, mới thu hồi ánh mắt. Người áo đen hỏi lại, ngươi sau đó định làm gì? Lục Ly nhìn về phía chân tường cái kia đạo nhỏ yếu thân ảnh, thanh âm thấp kém đến, ta muốn tiếp tục xông bảng. Nhưng xông lên bảng, nữ nhân này liền không có người nhìn chằm chằm. Tuy nói hiện tại không có dị đồng ở đây, ta hoán hình thuật cũng không nên bị người một chút xem đấu, nhưng làm nàng nắm ở trong tay, tóm lại an toàn hơn chút. Người đi xuống bảng, ta thay ngươi nhìn xem nàng người áo đen ngựa khí nhàn nhạt, giống như là đang nói một việc không có ý nghĩa. Lục Ly nheo lại mắt, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Ngay cả Dạ Gia đều không để vào mắt. Ngươi đây không cần biết. Vấn đề là, ta không tin được ngươi. Người áo đen giống như cười mà không phải cười, vừa rồi ta cũng cùng Dạ Lâm giao thủ qua, ngươi có thể thuận tay bắt giữ nàng, ta tối thiểu có một nửa công lao. Hiện tại ngươi ta là trên một con thuyền châu chấu. Ít đến bộ này. Lục Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, Dạ Lâm cũng chưa chắc rõ ràng thân phận của ngươi. Nếu thật là ngươi giết nàng, cuối cùng Dạ Lâm lửa giận, hay là sẽ rơi xuống trên người của ta. Ta không hứng thú làm loại sự tình nhảm chán này, người áo đen lắc đầu, mà lại, ta là ai, kỳ thật không khó đoán. Ta vừa rồi cùng Dạ Lâm giao thủ, thân phận của ta, Dạ Lâm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Dạ Nu cũng đã sớm nhìn ra, không phải vậy vừa rồi Dạ Lâm ra tay với ta, nàng sẽ không thất thố như vậy, ngươi cũng sẽ không có cơ hội nhặt tiện nghi này. Ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Nu trên thân, thản nhiên nói, lòng của nữ nhân này nghĩ linh lung, mặc dù tu vi không cao, nhưng ở Đại Mộng Đại Lục có cái danh hiệu, hành tẩu điện tịch. Trên người ngươi cất giấu không ít bí mật, nàng có lẽ có thể thay ngươi lý giải chút đầu mối, so chính ngươi sở soạn thực sự nhanh hơn nhiều. Lục Ly cười lạnh, ngươi cứ như vậy đi theo ta. Nàng biết ta bí mật đồng thời, ngươi không phải cũng biết hết rồi. Ta cũng không có ngu như vậy. Người áo đen thản nhiên nói, ngươi không được chọn. Bỏ lỡ nàng, có một số việc ngươi muốn làm rõ, có thể muốn tiêu tốn trăm năm, ngàn năm, cuối cùng còn chưa hẳn có đáp án. Lục Ly nhíu mày, nàng có như vậy thần thông quảng đại. Nàng từ nhỏ đã là như thế bị bồi dưỡng. Người áo đen thanh âm vẫn như cũ thường thường, trên thế giới có một loại cực hiếm thấy linh cốt, nhân quả xương. Loại này xương không sợ trường chiến đấu, lại cực thiện suy luận cùng phân tích, chỉ bằng một tia dấu vết để lại, liền có thể tìm tới chân tướng, thậm chí suy tính xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Nhân quả? Không sai, vạn sự đều có nhân quả. Người áo đen lần nữa nhìn Dạ Nhu một chút, nhân quả xương quá mức đi tiền, cho nên cả đời tu vi cũng sẽ không cao. Một khi tiêu hao linh cốt nhân quả chi lực, liền muốn tiêu đốt sinh mệnh. Từ trước có được nhân quả xương tu sĩ, tuổi thọ đều rất ngắn. Nếu không phải nàng sinh ở Dạ gia, sớm đã bị một ít đại nhân vật cướp đi, dù mệnh đi suy tính. Suy tính nhân quả càng lớn, tiếp nhận nghiệp báo lại càng nặng. Chỗ chết người nhất chính là, loại người này tư chất cực kém, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đến bây giờ chưa bao giờ có người có thể tu đến trúc cơ cảnh giới. Thế gian linh cốt, cũng không chỉ thiên cốt, địa cốt, huyền cốt, hoàng cốt bốn loại, ngẫu nhiên sẽ còn sinh ra cực kỳ hiếm có biến dị linh cốt. Nhân quả xương, chính là một trong số đó. Lục Ly trong lòng rõ ràng, hán quỷ cốt có lẽ cũng coi là biến dị xương một loại. Cái gọi là tiên cốt kỳ thật cũng chỉ là biến dị xương bên trong quá cường đại một loại, bị quan lên tiên hư danh này thôi. Trường Biên Đại Lục bao la vô biên, loại này đặc dị linh cốt sinh ra, sử thượng cũng từng có lẻ tẻ ghi chép. Chương 221, lỗ thủng chương 221, lỗ thủng hoàng cốt, huyền cốt, thiên cốt ta đều lướt qua, duy chỉ có không có chạm qua loại này đặc dị xương. Lục Ly thầm nghĩ, đáy lòng dâng lên một tia bí ẩn chờ mong, nếu thật ướt, sẽ phát sinh biến hóa gì? Nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống ý niệm này. Đại mộng thế giới bên trong, không có chân thực nhập thân, thần hồn ý thức mới là chủ đạo. Căn bản là không có cách tước đoạt người khác linh cốt, chớ nói chi là quỷ cốt giờ phút này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như nhân quả xương thật sự là trước mắt nữ nhân này, vậy mình ngược lại là có thể mượn nàng bản sự làm chút sự tình, có chút bí mật, có lẽ có thể từ trong miệng nàng moi ra đến. Đương nhiên, quỷ cốt sự tình tuyệt không thể sách, đó là Lục Ly bí mật lớn nhất, ai cũng không thể biết. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có không ít vấn đề muốn tìm một chút, tỉ như hoàng tuyển thiên giai đến tột cùng là cái gì, tỉ như thoát đi thương mang đại lục phương pháp. Những sự tình này đối với hiện tại hắn tới nói quá trọng yếu. Thương mang đại lục nhìn như bao la, trên thực tế lại là cái lồng giam. Chỉ cần còn đợi ở chỗ này, hắn thủy chung là luyện huyết thủy tổ đám nhân thủ bên trong quân cờ. Huống chi, hắn hiện tại đắc tội Dạ gia, trời mới biết Dạ gia có thể hay không thật đánh tới thương mang đại lục đối phó hắn. Nhược chân năng tìm tới cơ hội rời đi, lại phối hợp hoán hình thuật che giấu tung tích, có lẽ có thể đổi lấy một đoạn chân chính thở dốc kỳ. Bất quá, nhân quả xương lực lượng không có khả năng tùy ý dùng người áo đen chậm rãi nói, mỗi động một lần đều muốn tiêu tốn thọ nguyên. Nàng tu vi không cao, tuổi thọ cũng bất quá trăm năm, căn bản không chịu được nổi tấp nập sử dụng. Nếu là liên lụy đến cực lớn nhân quả, tại nàng biết câu trả lời một khắc này, người liền không có. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, có lẽ có biện pháp đem một ít cấm kỵ đáp án lưu tại thế gian, nhưng ít ra tại cái này đại mộng thế giới, không có. Mang theo đáp án chết đi. Lục Ly nhíu mày, nét miệng lên vẻ tươi cười, nghe rất mạnh, nhưng lại cảm giác có chút buồn cười. Buồn cười, người áo đen lắc đầu, tất cả hạn chế đều ở chỗ nhân quả xương áp chế tu vi. Ngưng khí kỳ tu sĩ nhận không xuống quá lớn nhân quả nghiệp báo, nhưng nếu là có người có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tu đến cảnh giới càng cao hơn, có thể chống đỡ được những cái kia nghiệp báo đâu. Lục Ly trầm ngâm, gật đầu, vậy thì đồng nghĩa với không gì không biết. Người áo đen cũng thấp giọng, cho dù là Dạ gia thủ đoạn, cũng vô pháp để nàng này đến cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, cho dù nàng từ trước tới giờ không vận dụng nhân quả xương, tâm tư của nữ nhân này cùng thông minh cũng viễn siêu thường nhân. Nàng từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, lại xảy ra tại Dạ gia, tiếp xúc thượng cổ điện tịch nhiều vô số kể. Dạng này đầu óc, bản thân liền là một tòa bảo khố. Bất quá, ngươi vừa mới dựng lên tâm ma thệ, người áo đen giống như cười mà không phải cười, đây cũng là thuốc chủ ngươi. Muốn biết đáp án cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Ly thần sắc không thay đổi, khóe môi lại làm giấy lên một tia nguy hiểm độ cong. Lời thề, bất quá là chơi văn chữ trò chơi thôi. Từ đó khoảnh khắc, tại ta rời khỏi đại mộng thế giới trước đó, ta không còn thực hiện dạ nhu tổn thương, lui giới thời điểm, lập tức đưa trở về. Câu nói này mặt ngoài lỗ thủng rõ ràng, 99 người đều sẽ lập tức nghĩ đến, nếu là giả ta tay người khác đâu. Đây chính là Lục Ly cố ý trở lại lỗ hổng. Quả nhiên, lực chú ý của mọi người đều bị dẫn tới điểm này, hắn giả bộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, bổ sung không phải giả vờ mượn người khác chi thủ điều khoản, làm đủ mặt ngoài nghiêm cẩn. Nhưng chân chính lỗ thủng không ở nơi này. Mấu chốt ở chỗ mấy cái kia không đáng chú ý chữ, từ đó khoảnh khắc không còn thực hiện. Lời thề kia trước đó lưu lại thủ đoạn đâu? Phệ hồn thuật hạt giống, sớm đã tại lập thể trước chôn xuống, không tính tại từ đó khoảnh khắc đằng sau tổn thương phạm vi bên trong. Nếu như ngay lúc đó Dạ Nhu là thanh tỉnh, bằng nàng linh lung tâm có lẽ có thể phát giác mánh khỏe, nhưng tại trước đó, Lục Ly đã sử dụng thủ đoạn để nàng đau đến hôn mê. Phệ hồn thuật hạt giống mỗi ngày trong đêm đều sẽ tự hành phát tác, một lần so một lần thời gian dài hơn, đau đến như rơi luyện ngủ. Từ đó khoảnh khắc chỉ ước thuốc thể làm sao là. Trước đó gieo xuống phệ hồn hỏa nếu là tự động theo chu kỳ phát tác, cũng không tính lại thực hiện tổn thương, cũng không cần Lục Ly dùng tay đi thôi động. Hết thể tại chôn xuống hạt giống thời điểm liền thiết lập tốt. Liên nhìn nàng có thể chống bao lâu, Lục Ly muốn biết bí mật, điều gì cũng sẽ một chút xíu bị buộc đi ra. Trầm mặc nửa ngày, người áo đen đột nhiên nhíu nhíu mày, ngươi dự định một mực dùng bộ này buồn nôn dáng vẻ. Thật làm cho người buồn nôn. Lục Ly biết hắn chỉ là cái gì, đó là mình tại ngoại giới gặp qua xấu nhất một cái tu sĩ mập lùn bộ dáng, bị hắn hoán hình sau lại tận lực tăng thêm mấy phần đầy mỡ. Người như vậy, không ai nguyện ý nhìn nhiều. Chớ nói chi là Dạ Nhu loại này từ nhỏ bị nuông chiều nữ nhân, vẹn vẹn bị người như vậy tới gần, liền giống bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu đụng phải mở dạng, trên tâm lý sẽ bản năng kháng cự. Hết lần này tới lần khác, cái này chính hợp Lục Ly tâm ý, sẽ tồn tại một loại trên tâm lý áp bách, ảnh hưởng Dạ Nhu năng lực phán đoán. Bất quá người áo đen cũng phải hỏi ra vấn đề này, ngược lại để Lục Ly có chút ngoài ý muốn đứng lên. Lục Ly vừa định mở miệng nói chuyện, đúng lúc này, Dạ Nhu tỉnh. Nàng đột nhiên quét một vòng bốn phía, đầu tiên là luống cuống một cái chớp mắt, lập tức cố tự trấn định, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lục Ly. Lục Ly khẽ miệng chậm rãi câu lên. Cái tiếc cười, để Dạ Nhu trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy kinh dị. Ngươi đừng tới đây, nàng nhịn không được về sau rụt một bước. Lục Ly lại từng bước một tới gần, bước chân tại trên gạch ngói vụn phát ra nhẹ vang lên. Ta biết đây không phải diện mục thật của ngươi, nàng cắn răng mở miệng, là hoán hình thuật đi. Đại mộng các hối đoái. Ngươi tu luyện không bao lâu. Hảo hảo một người, làm sao đem chính mình biến thành quỷ bộ dáng này. Lục Ly chạy tới trước mặt nàng, nhìn xuống nàng. Dạ Nhu quay mặt chỗ khác, không chịu đối đầu mắt của hắn, bỗng nhiên nhìn về phía người áo đen, ngươi giúp ta thoát khỏi hắn, ta thay ngươi vận dụng một lần nhân quả chi lực. Người áo đen chỉ là lắc đầu, phần nhân quả này, ngươi chỉ sợ coi không ra. Tính ra đến, cũng không sống tới nói ra miệng. Dạ Nhu ánh mắt ngưng lại, trầm mặc một lát, lại chậm rãi chuyển hướng Lục Ly, như muốn từ trên mặt hắn xé mở một tấm che giấu ra. Chỉ là một cái chớp mắt, mi tâm của nàng đỗng nhiên nhói nhói, trong cổ tuôn ra một đống máu, thuận khỏe môi chảy xuống. Tâm thần như rơi vào hầm băng. Nàng đoán được Lục Ly không tầm thường, lại chưa từng trên thân người này còn có càng lớn nhân quả, người áo đen nói không sai, nhân quả chi lực nếu là toàn lực thi triển, chỉ sợ nàng sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng nghiệp báo. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Dạ Nhu sợ hãi trong lòng, bị manh liệt hơn hiếu kỳ thay thế. Cho dù đối mặt tấm kia xấu xí gương mặt, cũng không còn bản năng lùi bước. Nàng chậm rãi đứng người lên, ngữ khí bình tĩnh, ngươi có thể mang ta đi ra, hiển nhiên là dùng ta cùng ca ca ta làm giao dịch. Đã như vậy, ngươi không có khả năng không hề cố kỵ động thủ với ta. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Gặp nàng tại ngắn ngủi mấy câu ở giữa liền ổn định tâm thần, Lục Ly có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên nói, tạm thời lưu tại bên cạnh ta. Chờ ta rời khỏi đại mộng thế giới, liền trả lại ngươi tự do. Dạ Nhu nhíu mày, giống như tại cân nhắc câu nói này thật giả. Một lát sau, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đắc tội Dạ gia, dù là đại mộng thế giới kết thúc, trở lại Thương Mang đại lục, ngươi liền có thể thuận buồm xuôi gió. Ta khuyên ngươi thả ta có thể thay ngươi cầu tình. Chương 222, đề ra nghi vấn chương 222, đề ra nghi vấn Dạ Nhu, ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Lục Ly nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta hỏi ngươi, đối với Thương Mang đại lục, ngươi hiểu bao nhiêu? Dạ Nhu híp híp mắt, ngữ khí mang theo thăm dò, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi nắm giữ điện tịch, truyền thuyết, có thể có đề cập tới có thể rời đi toàn bộ đại lục truyền tống trận, hoặc là bất luận cái gì tương tự thủ đoạn rời đi Thương Mang đại lục. Dạ Nhu lông mày nhíu chặt, đột nhiên cười lạnh, làm sao? Ngươi tại bên mông chọc cái gì khó lường cửu ra, lan lộn ngoài đời không nổi. Nàng dừng một chút, mang theo vài phần cay nghiệt trào phúng, cũng có trách, liền ngươi cái này khiến người chán ghét tính nết, đi đến cái nào đều là mầm tai họa. Hay là trung thực đợi tại Thương Mang đại lục đi. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, có hay không biện pháp rời đi Thương Mang đại lục? Dạ Nhu ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần giảo hoạt, có ngược lại là có, bất quá. Thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức liền nói cho ngươi. Lục Ly nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đáy lòng lại hơi động một chút. Phản ứng của nàng không giống như là đang hư trương thanh thế, có lẽ thật có biện pháp. Hắn đè xuống trong lòng cái kia ý mừng, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ngươi bây giờ không nói, mấy ngày nữa, cũng sẽ chính mình nói. Vừa mới nói xong, hắn liền thu tầm mắt lại. Hắn không có ý định giờ phút này mở miệng ép hỏi, ít nhất phải để nàng trước hưởng qua một lần phệ hồn thuật phản phệ tư vị, lại đến bàn điều kiện. Hắn sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời, ngược lại chuyên chú vào thể nội thiên cốt cốt văn trùng kích. cốt văn mạch lạc đã lan tràn đến toàn thân hơn phân nửa, thiên bảng cũng vọt tới thứ 111 tên, cách top 100 chỉ thiếu chút nữa. Lục Ly trong lòng rõ ràng, Dạ đại nhân thăm dò đã không tại, chính mình vừa vặn thừa dịp cái này đứng không toàn lực trùng kích bảng danh sách hàng đầu. Nhưng hắn thần sắc trầm ổn như cũ, không chút nào phất lờ. Dạ Nhu nuốt ở nơi hẻo lánh, ánh mắt nhanh chóng dò xét bốn phía, âm thầm tìm kiếm khả năng đào tẩu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền ảm đạm xuống, nơi đây ẩn nấp mà phong bế, tu vi của nàng lại thấp đến đáng thương, thần hồn lại bị phong hồn đình khống chế không cách nào tự hủy, không nhìn thấy nửa phần hy vọng. Vận chuyển hoán hình thuật cần không ngừng tiêu hao linh khí, trường kỳ duy trì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lục Ly đang tu luyện khoảng cách, dứt khoát triệt hồi thuật pháp. Tóc đen rủ xuống, lộ ra một tấm thanh tú thậm chí mang theo ngây thơ khuôn mặt. Dạ Nhu sửng sốt một cái chớp mắt. Nàng không nghĩ tới Lục Ly lại sẽ như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn vẫn là như vậy người vật vô hại. Người áo đen cũng nao nao, hắn một mực dựa vào khóa chặt khí tức truy tung Lục Ly, chưa bao giờ thấy qua hắn chân dung. Nhưng theo Lục Ly hoán hình thuật càng thuần thục, cố khí tức kia sớm đã trở nên mơ hồ, hắn cũng càng ngày càng khó tinh chuẩn khóa chặt. Lúc này mới thuận mắt nhiều. Dạ Nhu trong lòng vừa dâng lên một tia bừng lòng, lời còn chưa dứt, một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt liền từ toàn thân tán phát ra, giống có thành tựu trên vạn con kiến đồng thời gặm cắn nàng cốt tủy. A! Tiếng kêu thảm thiết vạch phá bóng đêm, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị Lục Ly bày ra cách âm trận phong kín tại mảnh này trong không gian thu hẹp. Dạ Nhu cả người đau đến trên mặt đất quận mình quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lục Ly mặc dù chui lời thể chỗ trống, nhưng đáy lòng vẫn giữ lấy một tia phòng bị. Dù sao loại này móc chữ trò xiếc cũng không phải là tuyệt đối ổn thỏa, nếu thật dẫn phát phản vệ, hắn sẽ lập tức thu hồi phệ hồn thuật hạt giống. Có thể chờ giây lát, cũng không có bất kỳ khác thường gì, hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Dạ Nhu đau đến quay cuồng, hắn ngược lại lo lắng nàng đang trong giãy giụa chính mình đụng bị thương, thế là dứt khoát đưa nàng trói thật chặt, trong miệng trên nắp miếng vải. Người áo đen ánh mắt quái dị, ngươi đến cùng đã làm gì? Ngươi tâm ma kia thể là tóc trắng. Lục Ly chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, không có giải thích. Người áo đen hơi nhướng mày, đột nhiên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, cười lạnh nói, "Lục Ly, nhìn ngươi bộ này người vật vô hại bộ dáng, không nghĩ tới tâm tư âm độc như vậy." Lục Ly đưa tay lắc lắc, ngay cả con mắt đều chẳng muốn cho hắn, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trọn vẹn nửa canh giờ, Dạ Nhu mới từ cực hạn trong thống khổ chậm tới. Nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, màu môi trắng bệnh, thân thể còn tại không bị khống chế co rúm. Loại thống khổ này, nàng không cách nào tưởng tượng. Có thể nàng càng không nghĩ tới là loại này dày vò, Lục Ly cũng một mực tại tiếp nhận. Chỉ là hắn phệ hồn nỗi khổ, đến từ thu nguyệt, một khắc không ngừng, một giây không buông tha hắn. Thống khổ tối lui, Dạ Nhu mới phát hiện mình bị trói gô, nút buộc siết cho nàng như cái bánh trưng, trong miệng đút lấy một đoàn không biết từ chỗ nào hao tới bài rách. Vì khuất cùng sợ hãi xen lẫn, nàng hốc mắt ướt đẫm, ô ô ô phát ra hàm hồ tiếng kêu, thân thể không ngừng bặm mẻo. Lục Ly cúi người, đem đoàn kia bố từ trong miệng nàng rút ra, cười như không cười nhìn xuống nàng, "Hiện tại, có thể cùng ta hảo hảo nói đi. Ngươi, mau đưa ta buông ra." Mồ hôi thuận khỏe mắt trở xuống, chảy đến con mắt, mang theo cay độc chát chát đau nhức, để nàng cơ hồ mở mắt không ra. Vì khuất giống lửa một dạng tại ngực buồn bực, làm cho nàng thở không nổi. Lục Ly không có nhiều lời, cúi đầu mấy lần giải khai dây thừng, sau đó lui ra phía sau một bước, lặng lặng nhìn xem phản ứng của nàng. Dạ Nhu đông nhiên ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt ngơ ngẩn, phát hiện nàng lúc đầu xinh đẹp như ngọc tay nhỏ, trước đó liền có hai ngón tay bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ gãy, lúc này nhìn càng đột ngột. Mặc dù nơi này chỉ là thần hồn ý thức, cũng không phải là huyết nhục chi khu, có thể loại kia khuất nhục vẫn giống châm bình thường đâm thẳng trong lòng. Sát mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, lửa giận đằng chui lên đỉnh, "Lục Ly, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vương bát đản, ngươi đến cùng làm cái gì? Dùng cái gì thủ đoạn lừa qua ca ta? Việc này ngươi cũng đừng quản." Lục Ly thần sắc đạm mạc, thanh âm lại giống nước đá bình thường xông vào khe xương, thống khổ như vậy, ngươi về sau mỗi một muộn đều sẽ đúng giờ nên đến, mà lại một lần so một lần hung ác, một lần so một lần mãnh liệt. Ta không sẽ thay ngươi giải trừ, nhưng tại ngươi phát tác thời điểm, ta có thể cho nó nhẹ một chút. Điều kiện trước tiên là ngươi chịu nói cho ta biết một ít chuyện. Dạ Nhu cắn đến răng ngà cũng phải nát nước, đốt ngón tay trắng bệnh, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Dù là nàng linh lung tâm cơ lại nhiều, tại bị Lục Ly dạng này lặp đi lặp lại tra tấn nhục nhã sau, cũng triệt để không kiềm được. Thương mang đại lục có hay không rời đi biện pháp? Lục Ly trực tiếp hỏi. Dạ Nhu ngực chập trùng, trầm mặc một lát, trong thanh âm mang theo chút không dễ dàng phát giác mềm yếu, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi không có khả năng lại dùng vừa rồi loại thủ đoạn kia tra tấn ta. Một bên người áo đen nhíu nhíu mày, tựa hồ rốt cục nhìn không được, giống như là rời đi. Lục Ly lòng dạ biết rõ, hắn không có chân chính đi xa. Không được. Lục Ly chậm rãi lắc đầu, ta nói qua, ta có thể giúp ngươi giảm bớt thống khổ, nhưng không có khả năng ngừng. Dạ Nhu cười lạnh mang theo ngon ý, ngươi chính là muốn một mực nghiền ép ta, đúng không? Vậy liền cá chết lưới rách, ta cái gì cũng sẽ không nói, chờ ta chết. Hoặc là trở lại đại mộng thế giới, ngươi cũng tại thương mang đại lục chờ chết đi. Kakata nhất định sẽ báo thù cho ta. Có thể, vậy ta đêm mai hỏi lại. Lục Ly không còn phản ứng nàng, tiếp tục tu luyện đi. Chương 223, Hải Đồ chương 223, Hải Đồ Lục Ly tự mình ngồi xuống tu luyện đại tu nguyên thuật đứng lên, về sau mỗi đến đêm khuya, chính là Dạ Nhu nhất là dạy vò thời khắc. Phệ hồn thuật hỏa diễm như là nhìn không thấy xiềng xích, từ thần hồn chỗ sâu từng tấc nắm chặt, thiêu đốt cảm giác như ngàn vạn cái kiến độc gặm cắn cốt tủy. Lần thứ nhất, nàng còn gắt gao cắn răng, nghĩ đến chịu nổi liền coi như thắng Lục Ly. Có thể lần thứ hai, lần thứ ba, đau đớn một lần so một lần bền bỉ, một lần so một lần mãnh liệt, liền hô hấp đều giống như bị ngọn lửa nuốt mất. Rốt cục, tại lại một lần quay cuồng đến cơ hồ hít thở không thông thời điểm, nàng hỏng mất. Lục Ly cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay một vòng, rút đi một bộ phận vệ hồn hóa diễm. Thông ý bỗng nhiên chậm lại, mặc dù còn tại dày vò, cũng đã không đến mức để nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Dạ Nhu thở hào hẹn, tóc trán lộn xộn, đáy mắt tràn đầy oán hận, cắn răng mở miệng, Thương Mang Đại Lục chỉ là trưởng viên thế giới bé nhất không đáng nói đến một cái đại lục. Ta đã thấy điện tịch, liên quan tới Thương Mang Đại Lục cũng là cực kỳ thưa thớt. Đại lục bên ngoài là càng bao la hơn vô biên hải. Vô biên hải bên trong hải yêu, hải thú vô số, thậm chí có nguyên anh cấp đừng có thể hóa hình, thông hiểu nhân ngôn yêu thú. Chỉ có tu sĩ nhân loại bên trong nguyên anh tồn tại mới có vượt qua vô biên hải thực lực. Lục Ly thần sắc hơi động. Dạ Nhu thấy thế, tiếp tục nói, đại lục cùng đại lục ở giữa, cách xa nhau quá xa. Dù là nguyên anh tu sĩ toàn lực đột hành, cũng phải nhiều hơn 10 năm. Cho nên các đại lục cơ hồ không có lui tới. Huống chi, bên ngông vị trí cực kỳ xa xôi, Man Di bên trong Man Di. Nói xong lời cuối cùng, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lục Ly, phản phất tại đem Man Di hai chữ khắc vào hắn trong lòng. Lục Ly thở, chỉ đưa tay ra hiệu nàng tiếp tục. Bất quá, Dạ Nhu thanh âm ngừng lại, khóe môi hơi nhếch, bên ngông xác thực từng đi ra một vị đỉnh cấp nguyên anh, tới qua ta đại mộng đại lục. Hắn lưu lại bí truyền, trong đó liền có hắn độ tới phương pháp. Trong đó liền có một phần không chọn vẹn hải đồ. Lục Ly trong lòng hơi trầm xuống. Mên Ngông có thể đi đại mộng, cái kia đại mộng liền có thể đến Mên Ngông. Ý vị này, Dạ Gia như nắm giữ phương pháp, lúc nào cũng có thể vượt biển mà đến. Dạ Nhu bắt được hắn thần sắc bên trên một tia ba động, trong lòng cười thầm, hiện tại biết sợ rồi sao? Sợ ta Dạ Gia bước vào ngươi Mên Ngông địa bàn đi. Lục Ly rất nhanh chấn định lại, thanh âm bình tĩnh, nhiều năm như vậy, chỉ có một vị đỉnh cấp nguyên anh tu sĩ thành công qua đi, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Hắn bắt lấy hai cái mấu chốt, đỉnh cấp nguyên anh một vị. Điều này nói rõ xác suất cực thấp, đại giới cực lớn. Chỉ cần Dạ Gia không biết hắn quỷ cốt chân chính bí mật, liền tuyệt sẽ không vì một trận tiền đặt cược bỏ ra giá trên trời như vậy chi phí. Dạ Nhu bĩu môi, không phục hắn khôi phục chấn định nhanh như vậy, trong sách nhớ kỹ, vị kia từ Mên Ngông đến Đại Mộng, dùng 500 năm. Hơn phân nửa thời gian đều tốn tại nghe ngóng tin tức, tìm cũng chưa trị cổ truyền tống trận. Theo hắn lưu lại tàn đồ suy tính, bây giờ coi như nguyên anh tu sĩ, nói ít cũng phải 50 năm. Có thể đó là nguyên anh. Như ngươi loại này ngưng khí tiểu tu, thọ nguyên hao hết đều không đến được. Còn phải xuyên qua vô biên hải, hải yêu thành đàn, có thể hóa hình đều có. Không chừng đầu nào đem ngươi trở thành ăn thịt. Lục Ly đưa tay, đánh gãy nàng, ta không có hỏi đi đại mộng đường. Ta chỉ hỏi, làm sao rời đi Mên Ngông, đi đại lục khác. Đừng vòng vo. Dạ Nhu nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới chậm rãi nói ta có thể khắc hải đồ. Vị tiền bối kia đi qua tuyến, thấy qua cổ trận, đi lại hải yêu lãnh địa, đều tại ta trong đầu. Cách Mên Ngông gần nhất một khối lục địa gọi Thương Viêm đại lục ven đường có vài chỗ tàn trận còn có thể dùng, cũng có hải yêu phạm vi thế lực. Chỉ hướng Thương Viêm đi, ngươi không phải không còn hy vọng. Thương Viêm đại lục Lục Ly bướt bướt cái cằm, trầm ngâm một lát. Dạ Nhu lại nói có thể khắc hải đồ hao tổn tâm thần, ta còn cần vận dụng nhân quả chi lực, bổ sung một chút hải đồ không chọn bện địa phương. Ngươi đừng có lại dùng thủ đoạn kia tra tấn ta, nếu không ta rất có thể khắc không hết, hoặc là khắc sai. Cần bao lâu? Lục Ly nhíu mày, trực tiếp hỏi trọng điểm. Chỉ khắc Mên Ngông đến Thương Viêm, một tháng. Dạ Nhu nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nếu muốn từ Mên Ngông một đường kéo dài đến Đại Mộng, vượt qua mấy chục khối đại lục, mấy trăm đoạn hải đường, muốn một năm. Nửa tháng. Lục Ly thanh âm không cao, nhưng không có chỗ thương lượng, mục tiêu liền định Thương Viêm. Nửa tháng cho ta. Ngươi điên rồi. Dạ Nhu kém chút nhảy dựng lên, ta mới ngưng ký tầng 5, muốn đem bao nhiêu hải đảo, chỗ nước cạn, loạn lưu, cổ truyền tống trận di chỉ, hải yêu lãnh địa bên dưới, gió mùa cùng hải chiều thay đổi đều đánh dấu rõ ràng. Mỗi một đoạn khoảng cách đều được đánh dấu tham khảo điểm, hiệu đính tinh vị. Nửa tháng làm không được, coi như một tháng, ta cũng phải ngày đêm không ngớt. Lục Ly không có lại cùng với nàng tranh, hắn chỉ là nhấc chỉ một chút, một đạo gọn gàng cấm chế rơi xuống, sau đó ném ra một viên ngọc giản trống không, từ ngươi nhớ kỹ lớn nhất khung xương khoảnh khắc, chủ tuyến trước thành, lại bổ chi tiết. Về phần cố ý khắc sai, loại chuyện ngu xuẩn này cũng đừng có làm, cái này đại mộng thế giới cũng có Thương Viêm đại lục tu sĩ, ta không tin bọn hắn nhìn không ra đúng sai. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, chính mình đã ở một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Nhưng một sợi thần thức lại giống dây nhỏ một dạng nắm ngọc giản, tùy thời giám sát khắc lục xu thế cùng đánh dấu. Rất rõ ràng, hắn không có ý định cho Dạ Nhu bất luận cái gì giở trò gian không gian. Dạ Nhu đáy mắt lướt qua một tia rảo hoạt ánh sáng. Khắc hải đồ loại sự tình này cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu Lục Ly muốn nàng làm việc này, vậy cái này đoạn thời gian hắn chí ít sẽ không lại dùng loại tra tấn kia người thủ đoạn đối phó chính mình. Vậy liền thừa cơ kéo thêm chút thời gian. Ta cũng không phải không có đầu óc tiểu bạch thỏ nàng ở trong lòng đắc ý muốn, ta trước đó đã hữu ý vô ý đề cập qua nhiều lần, ta trong đầu tổn lấy từ Mên Ngông một đường đến Đại Mộng Đại Lục hoàn chỉnh hải đồ ký ức. Loại vật này, thế nhưng là cơ duyên to lớn a. Đổi thành bất luận kẻ nào, nghe đều khó có khả năng thờ ơ, chỉ cần Lục Ly bị khơi gợi lên hứng thú, để cho ta đem cả bức hải đồ khắc đi ra, vậy ta đây một năm đều có thể an an ổn ổn, không cần lại gặp tội. Sách, ta quả thực là thiên tài. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhàng mấy phần, cảm thấy còn lại thời gian tựa hồ cũng không có khó như vậy nhịn. Dưới mắt muốn làm, chính là trước tiên đem Mên Ngông đến Thương Viêm lộ tuyến khắc đến rõ ràng rành mạch, để hắn thiết thiết thực thực nhìn thấy tấm này hải đồ phân lượng cùng giá trị. Tâm tư của nàng xoay chuyển nhanh chóng, không thể chỉ vẽ cứng nhắc lộ tuyến, còn phải thêm chút ngon ngọt. Tại những cái kia cổ điện tàng quyển, tiền bối trong du ký, nàng từng thấy qua không ít giải rác truyền thuyết, có đề cập tới trên hải đảo di tích, có mịt mờ ghi lại không muốn người biết độ phủ, truyền thừa chi địa. Thật thật giả giả cũng không đáng kể, chỉ cần tại trên đồ tiêu xuất khả năng tồn tại vị trí, liền đầy đủ làm cho lòng người ngứa. Chờ hắn trông thấy cái này hải đồ không chỉ là con đường, hay là một chuỗi cơ duyên manh mối, hắn nhất định sẽ nhịn không được để cho ta đem cả tấm hải đồ đều vẽ ra đến. Dạ Nu nhếch miệng lên một tia nhìn như vô tình cười, đến lúc đó, ta liền có thời gian một năm từ từ vẽ, từ từ hao tổn, hắn còn phải che chở ta không đi công tác sai. Sách, Lục Ly a Lục Ly, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu đem trong đầu hải đồ ký ức, thậm chí vận dụng nhân quả xương suy tính chi lực, bắt đầu chăm chú từng cái khắc họa xuống tới. Chương 224, An Dưa chương 224, An Dưa Lục Ly trong lòng rất rõ ràng, phần này hải đồ tại mênh mông là khái niệm gì, đỉnh cấp nguyên anh tồn tại bỏ ra 500 năm thăm dò đi ra hải tuyến, có thể lại lợi dụng cổ truyền tông trận, hải yêu lĩnh vực phạm vi. Bất kỳ hạng nào tin tức xuất ra đi, cũng có thể làm cho mênh mông các đại tông môn phong thượng, đánh cho long trời lở đất. Mà lại nàng này còn có được những người khác không cách nào tưởng tượng cổ tịch nội tình, hay là trong truyền thuyết nhân quả xương, thậm chí có thể thông qua nhân quả chi lực, đem không chọn bện hải đồ đền bù bên trên càng nhiều trống không. Khắc lục qua gần nửa canh giờ, trên ngọc giản đã sáng lên một đầu tinh tế kim tuyến, giống rắn một dạng từ mênh mông bờ đông uốn lượn vào biển. Lục Ly thần thức đảo qua, âm thầm gật đầu, nữ tử này xác thực bất phàm. Thường nhân dù là gặp qua hải đồ, cũng chỉ có thể học bằng cách nhớ, nàng lại giống đem cả tấm hình sống tại trong đầu mở dạng, theo lấy theo dùng. Nàng niên kỷ bất quá 20 không đến, liền có thể làm đến bước này, khó trách Dạ Gia xem nàng như bảo. Chỉ là đáng tiếc, nhân quả xương tu vi trời hạn bị gắt gao đè ép, trung thân khó tiến cao cảnh. Coi như dốc hết tất cả thiên tài địa bảo, loại này nhân quả cốt tu sĩ tuổi thọ cũng bất quá hơn trăm trở. Nhưng Dạ Nhu cũng coi là may mắn, tuy nói tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng nàng thân ở Dạ Gia, có thể tiếp xúc đến rất nhiều tu sĩ cả một đời đều tiếp xúc không đến tài nguyên cùng điện tịch. Liền nói trong đầu cái này không chọn vẹn thế giới địa đồ, tuyệt đối là tuyệt đại đa số tu sĩ dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến bảo tàng. Tư tưởng là tự do. Dù là nhục thân bị vây ở cái này nhỏ hẹp thiên địa, nhân quả xương suy tính chi lực lại có thể làm cho nàng nhìn thấy rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng phong cảnh. Còn lại thời gian, Lục Ly dứt khoát không để ý tới nàng nữa, đem người trực tiếp giao cho người áo đen chiếu khán. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như người áo đen thật muốn đối với Dạ Nhu xuất thủ, bất luận là cứu nàng hay là thuận tay giết nàng, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản không có cách nào ngăn cản. So sánh dưới, đại mộng thế giới bên trong thời gian mới là quý báu nhất. Hắn còn có mục tiêu trọng yếu hơn, tiếp tục trùng kích thiên bảng, mau chóng lĩnh ngộ ra thuộc về mình thiên cốt thần thông. Sau đó, chính là trùng kích top 100 giai đoạn. Chỉ cần đi vào top 100, liền có thể thu hoạch được đại mộng chúc phúc, đó mới là đại mộng thế giới trọng yếu nhất đại cơ duyên một trong. Về phần đại mộng cát, hắn tạm thời không có lập tức hối đoái dự định. Dưới mắt có thể hối đoái phần lớn chỉ là thuật pháp cùng thần thông, mặc dù không thiếu tinh phẩm, nhưng hắn thà rằng trước tiên đem đại mộng khí toàn bộ tích lũy, tương lai một hơi đổi lấy chân chính phù hợp đồ vật của mình. Nghĩ tới đây, Lục Ly thu liễm tạp niệm, vận chuyển hoán hình thuật, thân hình cấp tốc biến hóa, khí tức cùng bề ngoài đều là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc, hắn phi tốc hướng thiên bảng phương hướng mau chóng bay đi. Thiên bảng khu vực vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, bốn phương tám hướng tu sĩ tập hợp một chỗ, đàm tiếu âm thanh, tiếng tán phục, chào phúng âm thanh liên tiếp. Khắp nơi đều là nghiên cứu thảo luận thiên bảng biến động bóng người. Nhìn thấy không có, Dạ đại nhân lại xuống bảng, lần này trực tiếp làm đến 26, một cái áo xanh đại mộng chi tu hạ giọng, có thể con mắt lóe sáng giống như muốn thả ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Hắn nhìn xem bảng danh sách, cả người đều có loại giống như vinh yên thần sắc, phản phất Dạ Lâm xếp hạng lên cao, chính hắn cũng đi theo mở mày mở mặt. Tốc độ này, quá khoa trương đi, bên cạnh đồng bạn nhịn không được cảm thán, thiên bảng trước 30, cái nào không phải các đại lục quét ngang một đời chân chính thiên tiêu? Cái nào một tên không phải dẫm lên vô số thiên tài đi lên? Dạ đại nhân có thể giết đi vào 26, thật sự là người tiên. Lời còn chưa dứt, đứng một bên hải ngoại liên minh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, chen miệng nói, cắt, cũng đừng ánh sáng thổi các ngươi đại mộng chi tu. Chúng ta hải ngoại liên minh Lưu Lạc Nguyên, hiện tại thế nhưng là vững vàng 28. Tu sĩ áo xanh kia nghe vậy lập tức dựng râu trừng mắt, 28 thì như thế nào? Các ngươi những này hải ngoại tu sĩ tại đại mộng thế giới thời gian trung quy có hạn, Lưu Lạc Nguyên có thể nhảy nhót mấy ngày. Ta nghe nói hắn nhiều lắm là còn một tháng nữa lưu lại kỳ. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ không còn che giấu khinh miệt, một tháng. Sợ là ngay cả tiến thêm một bước cơ hội cũng không có. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận càng lớn bạo động, giống như là có người hướng mặt hồ bình tĩnh nện vào cự thạch, tiếng gầm trong nháy mắt huyết tán ra đến. Mau nhìn bên kia, Tạ Vũ muốn xuống bảng, có người hô to, trong giọng nói tràn đầy ức không được hưng phấn. Đám người như bị kích thích như thủy triều một trận phun trào, nhao nhao ngẩng đầu thuận thanh âm nhìn lại. Thiên bảng không trung nào đó một chỗ kim quang bỗng nhiên lập lòe, hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ lại, ngay cả một chút đang muốn động thủ xông bảng tu sĩ cũng dừng lại trong tay động tác, vội vã chen hương cái kia một mảnh huyên áo. Tạ Vũ là ai a? Có hải ngoại tu sĩ gãi đầu, một mặt mờ mịt, nhưng dưới chân vẫn không tự chủ được cùng tới. Người cũng không biết, một tên tu sĩ trẻ tuổi con mắt tỏa sáng, thanh âm cất cao nửa độ, Tạ Vũ thế nhưng là đại mộng đại lục Tạ gia thiên quốc tu sĩ. Vừa mới tiến đại mộng thế giới không có mấy ngày, lần thứ nhất huyền bảng khảo thí liền giết tiến 50 vị trí đầu. Bây giờ thiên bảng đã leo đến 120. Lần đầu đo huyền bảng liền tiến 50 vị trí đầu. Thiên bảng trực tiếp 120. Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức nổ tung một mảnh thấp giọng nghị luận. Hắc, ta còn nghe nói Tạ Vũ tiến đến trước đó buông tha ngoan thoại một người tu sĩ hạ giọng, hoặc cái kia cố khẩu khí khoa trương thì thầm, vô luận cái gì bảng, chỉ cần Lục Ly tại, ta liền để hắn xếp tại đằng sau ta một tên. Đám người lập tức tuôn ra cười vang, có người lắc đầu, có người liễu lưới, còn có người chật chật cảm thán, trẻ tuổi nóng tính a. Bất quá, có thiên cốt nội tình, cũng không phải không có tư cách này cuồng. Tiếng cười cùng trong tiếng nghị luận, một cái bề ngoài thường thường, thân hình cao gầy tu sĩ tại đám người biên giới lặng lặng đi qua. Người này chính là hoán hình thuật sau Lục Ly. Hắn tự nhiên đã nhận ra cỗ này bạo động, vốn là tùy ý tham gia náo nhiệt, lại không nghĩ rằng đầu mâu lại trực tiếp chỉ hướng chính mình. Lục Ly ho nhẹ một tiếng, đè xuống đáy lòng điểm này bất đắc dĩ, thuận miệng hỏi hướng bên người một người, cái này Tạ gia rất mạnh sao? Người kia xấu xí, đánh giá hắn một chút, nguyên bản mang theo cảnh giác, không muốn nhiều lời. Có thể khỏe mắt liếc thấy Lục Ly linh đài ẩn lộ kim khí, lập tức thu hồi mấy phần kinh thị, hạ giọng nói, Tạ gia mặc dù so ra kém Dạ gia, nhưng ở chúng ta Đại Mộng Đại Lục cũng là đỉnh tiêm tu tiên thế gia, có nguyên anh tỏa chấn. Tạ Vũ, đó là chúng ta cái này đời công nhận tiên quốc ngút trời một trong. Lục Ly ánh mắt vượt qua đám người, thấy được trung ương tên kia tóc đỏ hồng y thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, ước chừng 15-16 tuổi, khí thế lại lăng lệ bức người. Tại Đại Mộng thế giới tu sĩ ở trong, người này là tương đương trẻ, nhưng đó là so ra mà nói. Nếu là cùng Lục Ly chân thực niên kỷ so sánh với, đó còn là Lục Ly càng thêm tuổi trẻ. Vậy hắn vì sao đối với Lục Ly như vậy căm thù? Lục Ly thuận thế truy vấn. Xấu xí tu sĩ bốn phía nhìn một chút, mới thấp giọng, Tạ Vũ tuy là thiên cốt, mà dù sao tuổi trẻ, lịch luyện không đủ. Nguyên bản Tạ gia là dự định lại mài mấy năm mới thả hắn tiến Đại Mộng thế giới. Kết quả hắn nghe nói Dạ gia Dạ Nhu bị bắt, vô cùng lo lắng liền xông vào, còn trước mặt mọi người lên tiếng, muốn tại Đại Mộng thế giới đem Lục Ly nghiền xương thành tro. Chương 225, Cực Đại Mộng khí chương 225, Cực Đại Mộng khí Dạ Nhu đều tại Lục Ly trên tay, hắn còn dám đối với Lục Ly xuất thủ. Lục Ly giả bộ như kinh ngạc hỏi. Xấu xí tu sĩ cười hắc hắc, không có khả năng trực tiếp động thủ, còn không thể tại thiên bảng giẫm mạnh đầu. Vô luận Lục Ly sắp xếp thứ mấy, hắn đều muốn đem người đè xuống một tên. Tiểu tử này vừa tới Đại Mộng thế giới mấy ngày, Lục Ly cũng mới không đến một tháng, đặt ở một khối so, tự nhiên náo nhiệt rất. Hắn đưa tay so sánh, một cái là đắc tội Dạ đại nhân, Dạ đại nhân đều không động được hải ngoại thiên tiêu, một cái là Đại Mộng đại lục đỉnh tiêm tiên cốt cường giả, cái này hai người mới, sao có thể không làm cho người ta chú ý. Nói, hắn hướng cách đó không xa chép miệng, bên kia đều có người mở màn ép cực. Lục Ly thuận nhìn lại, quả nhiên trên một đài cao phi thường náo nhiệt, mấy người đại hán giọng rung trời, mua định rời tay. Mua định rời tay. Đại Mộng tiên cốt Tạ Vũ có thể hay không giẫm đầu thành công? Hai người cuối cùng xếp hạng ai cao hơn? 100 đại mộng khí lên áp. Lục Ly không nói gì mím mím quẻ miệng. Cho nên hắn hiện tại là muốn trùng kích Lục Ly hiện nay 111 tên. Lục Ly thuận miệng hỏi. Không sai. Không phải vậy lấy ở đâu nhiều người như vậy vây quanh nhìn xấu xí tu sĩ cười đến con mắt đều nheo lại. Vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, chỉ gặp tóc đỏ hồng y Tạ Vũ chậm rãi mở mắt ra, xích hồng sợi tóc không gió mà bay, cả người giống như là thiêu đốt lên ánh lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nâng lên một bàn tay, chỉ hướng không trung thiên bảng, khí tức quanh người tăng vọt, bị một vệt kim quang thu liễm, thân hình trong nháy mắt biến mất, tiến nhập không gian chiến đấu. Kim quang lấp lóe chỗ, khiêu chiến thứ tự rõ ràng là 111. Bất quá Lục Ly trong lòng rõ ràng, vị trí này chỉ là hắn lúc trước giữ lại chiến lực, cũng không phải là cực hạn. Hắn tự tin chính mình có trùng kích tốt 100 thực lực, trận chiến này, Tạ Vũ cũng không phải là không có phần thắng, nhưng muốn dẫm lên chính mình thứ tự ra mặt, cũng không có dễ dàng như vậy. Theo Tạ Vũ thân ảnh bị kim quang nuốt hết, một bên khác đài cực trong nháy mắt sôi trào, như bị hỏa tinh nhóm lửa trào dầu, một đợt lại một đợt người mạnh vượt qua. Làm sao ép? Là cược hắn trận này có thể hay không thắng sao? Có người dò xét cái đầu hỏi, con mắt đều nhanh áp vào trên đài cược đi. Nhà cái là cái béo giống như vỏ rượu tu sĩ, cười đến con mắt híp lại, thanh âm vang dội, một trận tính cái gì? Mỗi cuộc chiến đấu cũng không đại biểu một người cực hạng, dạng này cược không công bằng. Chúng ta ép ngày đó cuối cùng xếp hạng. Đêm nay giờ tí vừa đến, xem ai thứ tự cao, ai coi như thắng. Áp cuối cùng xếp hạng, có người nhíu mày, lập tức kịp phản ứng, cái kia Tạ Vũ tỷ số thắng không phải rất lớn. Chỉ cần hắn trận chiến này thắng, Lục Ly lại không đến tiêu chiến, chẳng phải ổn. Lục Ly chưa hẳn biết đi. Cắt, động tĩnh lớn như vậy, Đại Mộng thế giới bên trong sớm truyền ầm lên, nếu là hắn không đến, đó chính là nhận. Có đạo lý a. Vậy còn do dự cái gì? Ta áp 500, Tạ Vũ thắng. 200, Tạ Vũ thắng. Tới tới tới, nhớ ta 1000 Tạ Vũ thắng. Trong lúc nhất thời, Đại Mộng khí hào quang tại đài cược bên trên láo liên không ngừng, nương theo lấy đám người gào to, náo nhiệt giống như đi chợ. Nhà cái cười đến râu ria run rẩy, động tác trên tay nhanh nhẹn nhận lấy chú, phía sau còn đứng thẳng hai tên mặt lạnh cao lớn hộ vệ, chấn được chẳng tử. Hắn cũng không phải bình thường đánh cược nhà cái, người này bản thân liền là thiên bảng 50 vị trí đầu cường giả một trong, xuất thân Đại Mộng đại lục, nhưng từ trước tới giờ không nhập minh, không dựa vào bất kỳ thế lực nào ăn cơm. Chân chính có thể chống lên hắn phần này lực lượng, là phía sau tòa kia bao trùm Đại Mộng đại lục mấy châu, khống chế phường thị cùng truyền tống trận quái vật khổng lồ, Tạ Mộng Các. Tại Đại Mộng đại lục, Tạ Mộng Các danh hào chính là sinh ý cùng tín dự đại danh tử. Chỉ cần treo lệnh bài này, bất luận là Dạ gia dạng này đỉnh cấp hào môn, hay là hải ngoại tới cường hành tu sĩ, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Bởi vì đắc tội Tạ Mộng Các, không chỉ là đắc tội một người, mà là đắc tội một đầu có thể thông suốt vô số phương thị, nắm giữ rộng lượng tài nguyên cùng tình báo thương nghiệp mạnh mạnh. Cho dù đi tới Đại Mộng thế giới, Tạ Mộng Các cũng không vắng bản, vẫn như cũ lấy làm ăn, giữ chữ tín đặt chân. Nhà cái đài cược một khi mở, liền không có người hoài nghi nó tính công bình. Người này trước kia cũng nhiều lần mở qua đánh cược, lúc này không ít khách quen đều là con mắt đều không nháy mắt liền hướng bên trên áp. Rất nhanh, đánh cược tỷ lệ đặt cược liền bị soát đến nhị bị nhất, ép Tạ Vũ thắng Đại Mộng khí cơ hồ muốn đem cái bàn áp sập. Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng không thích sống chung hừ lạnh, hừ. cái gì cầu thí tạ vũ, sao có thể cùng chúng ta mênh mông người so sánh? Thanh âm không lớn, lại mang theo cố không phục đâm, quả thực là đem người chung quanh ánh mắt đều hút tới. Chỉ gặp một cái thấp thấp đồng tử hai tay ôm ngực, từ đám người trong khe hở từng bước một ép ra ngoài, trên mặt tràn đầy mệt thị. Ở đâu ra tiểu thí hải, có người nhíu mày, ánh mắt tùy ý quét qua, liền rơi vào đỉnh đầu hắn linh hải, giống tuyết, một tia đại mộng chi khí đều không có. Lập tức lại là cười lạnh, ngay cả đại mộng chi khí đều không có, trả lại xem náo nhiệt gì. Lão tử chính là chịu không được cái này khí. Địa quỷ đồng tử vừa trừng mắt, không chút nào sợ, trực tiếp đối với nhà cái hồ, lão bản, ta bây giờ còn không có tiến tiên bảng trước 200, hải ngoại liên minh bên này 200 tên sau là không có kim khí. Bất quá, hắn run tay một cái cổ tay, thanh âm nhấc lên cao, lão tử hiện tại thế nhưng là 231 tên. Rất nhanh liền có thể có kim khí. Cho ta ký sổ, 500 kim khí, áp lục ly thắng. Bốn phía trong nháy mắt một trận xôn xao. Ai vậy đây là? Còn dám ký sổ? Chờ chút. Địa quỷ đồng tử. Không sai, đồng tử ưỡn ngực một cái, cười lạnh như lao. Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, thiên bảng 231, huyền bảng 110, địa quỷ đồng tử là cũng. Nhà cái ánh mắt có chút lóe lên, đánh ra trước mắt cái này thân ảnh thấp bé, khỏe miệng dần dần câu lên, à. Nguyên lai là cùng Lục Ly cùng một đám tới. Hắn đương nhiên hiểu qua Lục Ly tiến vào đại mộng thế giới lúc đồng hành danh sách, mà trước mắt đồng tử này, chính là cùng Lục Ly cùng nhau tiến vào một trong mấy người. Huống chi, đồng tử này thiên tư cũng không tính kém, tiến đại mộng thế giới thời gian không dài, xếp hạng đã leo tới 231. Luận tiềm lực không thấp, luận quan hệ lại cùng Lục Ly cùng một chỗ từ mênh mông tiến đến, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Lục Ly phải chăng xuất thủ, điểm ấy ký sổ, với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ xấu. Có thể nhà cái dâu mép với lên, ý cười càng đậm, đưa tay tại sổ sách phía trên một chút một bút, cho người ghi lại 500 đại mộng ký, thua cũng tốt, thắng cũng được, chờ ngươi tiến vào trước 200 lại đến thanh toán. Hừ, tiểu thí hài này, chỉ sợ đến lúc đó thua ngay cả quần cũng bị mất. Liên điểm ấy niên kỷ, sẽ còn được. Sợ không phải đến đưa kim khí a. Vài tiếng châm chọc khiêu khích trong đám người liên tiếp, dẫn tới một trận cười vang. Ngay tại cái này tiếng cười nhạo bên trong, thiên bảng trên không kim quang chói lọi, không gian chiến đấu ầm vang băng tán. Tạ Vũ thân ảnh từ trong quang mang bước ra, hồng y nhuộm vài tia vết máu, lại ngẩng đầu mà bước, trong mắt chiến y không giảm phản thịnh. Hắn quét bảng danh sách một chút, khoe môi câu lên, thanh âm rõ ràng chuyển khắp bốn phía, chỉ là mênh mông mang gì, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, thiên bảng kim quang lóe lên, Tạ Vũ danh tự từ 120 tên thẳng lẻn đến thứ 111 tên. Ngay sau đó, nguyên bản tại vị kia bên trên lục ly, thứ tự trong nháy mắt trượt một ô, bị đặt ở phía sau. Chương 226, bóp chết thiên tài. Chương 226, bóp chết thiên tài quả nhiên, chỉ là man di chi tu, làm sao có thể cùng ta đại mộng đại lục đỉnh cấp thiên tiêu chống lại. Gặp Tạ Vũ vững vàng đè xuống lục ly, vây xem tu sĩ nhao nhao gật đầu, những cái kia áp Tạ Vũ người chiến thắng càng là con mắt đều phát sáng lên. Mặc dù tỷ lệ đặt cược không cao, nhưng thắng ở ổn. Coi như lục ly hôm nay lại đi khiêu chiến, nội tình cũng không cách nào cùng Tạ Vũ so sánh. Tạ Vũ thế nhưng là thiên cốt, phía sau lại là đại mộng đại lục Tạ gia. Lục ly, có người nói hắn là thiên cốt, có người nói là hoàng cốt. Dù sao huyền bảng sau khi dị biến, nội tình của hắn ai cũng không có sơ chuẩn. Coi như theo lần thứ nhất huyền bảng khảo thí tính, lục ly bất quá là 101, Tạ Vũ thế nhưng là thủ đo thẳng vào 50, cốt văn đều khai phát đến thần thông cấp độ, trên lệch này ngươi hiểu không? Đại đa số người đều áp Tạ Vũ bên này, bất quá cũng có tu sĩ ôm cực hắc mã tâm thái áp lục ly, không vì cái gì khác, liền là cái kia đầy đủ cao tỷ lệ là cược, vạn nhất bạo lãnh, hồi báo thế nhưng là gấp bội nữa. Chỉ là, Tạ Vũ lần này khiêu chiến thành công quá nhẹ nhõm quá nhanh, làm cho lòng người bên trong nổi lên mới suy nghĩ, ra hỏa này sợ là có tốt 100 thực lực. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Vũ đưa tay phẩy tay áo một cái, tóc đỏ dương nhẹ, thản nhiên nói, vừa rồi, bất quá là làm nóng người. Sau đó, ta mới muốn chăm chú. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý chung quanh ồn ào náo động, thân hình lóe lên, cả người trực tiếp từ thiên bảng khu vực biến mất, khiêu chiến của sáng bay thẳng bảng danh sách top 100. Top 100. Đây là tiến vào đại mộng thế giới đến nay, nhanh nhất khiêu chiến top 100 ngút trời đi. Tiếng kinh hô như dâng lên động, càng nhiều người tuân hướng đại cực. Tạ Vũ mới tiến vào bao lâu, liền khiêu chiến top 100. Quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Ai, giữa người và người trên lệnh, từ xuất sinh thời khắc đó liền đã chú định. Trên lệnh cảm giác mắt trần có thể thấy tại trong lòng mọi người lắng đọng, mà đổi thành một bên, đánh cược nhiệt độ bị triệt để nhóm lửa. Lục Ly tỷ lệ đặt cược một lần báo tố đến gấp 3, vẫn như cũ có người cắn răng lại chú, chỉ vì đọ sức một đường kia phất nhanh cơ hội. Hắn có thể thành công sao? Có thể chứng kiến ghi chép sao? Nhanh nhất khiêu chiến thiên bảng top 100 ghi chép. Thiên bảng top 100 thứ tự luôn luôn vững chắc, hôm nay lại nên đón người mới chủ kích. Sóng nhiệt giống như tiếng người chật ních toàn bộ khu vực, cơ hồ không người nào nguyện ý bỏ lỡ giờ khắc này. Lần này, Tạ Vũ ở không gian chiến đấu bên trong thời gian so trước đó dòng dã nhiều gấp mấy lần. Bốn phía dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở. Đột nhiên, hư không chấn động, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trong kim quang bước ra. Tạ Vũ, toàn thân hắn đẫm máu, tóc đỏ rối tung, cốt văn tại trên da thịt lượn lờ thiêu đốt, đem hắn nổi bật lên như là từ trong địa ngục đi ra tu la. Tuy còn trẻ tuổi, đáy mắt lại lộ ra hơn xa người đồng lứa lạnh lẽo cùng trầm ổn. Máu me khắp người, lại không mảy may loạn. Trong linh hải, đại mộng khí đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành xích kim. Sau một khắc, thiên bảng bên trên danh tự nhảy lên, Tạ Vũ thẳng vào top 100. Thật thành. Đây là nhanh nhất xông vào thiên bảng top 100 ghi chép đi, hay là một cái mới 15 tuổi thiên tài? chấn kinh cùng cuồng nhiệt giống như thủy triều phun trào. Vô số người ngước nhìn cái này huyết sắc tu la, phản phất nhìn thấy một viên nhất định chiếu sáng đại mộng đại lục hành tinh. Nếu là hắn lại lịch luyện mấy năm, sợ là có thiên bảng trước 30 tiềm lực. 15 tuổi. Đây quả thực không dám nghĩ. Tạ Vũ lại chỉ là lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt càng lăng lệ, cái này cũng không phải là cực hạn của ta. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa hóa thành lưu quang biến mất, lần này, khiêu chiến 80. Đám người xôn xao. Còn tại khiêu chiến, Tạ gia yên lặng nhiều năm, nội tình lại khủng bố như vậy. Tiếng thán phục từng đợt tiếp theo từng đợt, Tạ Vũ cơ hồ lấy lực lượng một người, đem hôm nay thiên bảng khu vực đẩy lên đỉnh điểm. Ngớ ngẩn đám người chỗ sâu, Lục Ly thấp giọng hừ một câu. Hắn thấy rất rõ ràng, Tạ Vũ mặc dù xông bảng cực nhanh, tiềm lực kinh người, nhưng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp không cần thiết chút nào. Tiếp tục liều mạng, đi ra tất nhiên là trọng thương, không chỉ có ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện, càng. Lục Ly ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Mấy tên tu sĩ đã thay đổi áo đen, hoặc gần nấp thân hình, hoặc gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vũ kim khí ba động. Đây chính là thiên bảng tốt 100 chi khí, đủ để dẫn tới sát cơ từ phía. Nơi này không phải đại mộng đại lục, càng không phải là ngươi Tạ gia. Không có gia tộc che chở, cao điệu như vậy xuống bảng, kết thúc sẽ chỉ rất khó coi. Lục Ly thần sắc đạm mạc, đầu ngón tay khẽ đảo, hoán hình thuật thi triển, đảo mắt, hắn đã biến thành một cái cầm trong tay bầu rượu, đi lại lảo đảo hán tử say. Hắn lảo đảo đi đến đài cược trước, nhìn xem chính mình giành tự tỷ lệ đặt cược đã báo tô đến 3.5 lần, khẽ bước cằm. Ép Lục Ly, 10000 đại mộng khí. Trong khi lật tay, linh đài tất cả kim khí tuôn ra, kim quang chói mắt, phản chiếu giữa không trung một mảnh rực sáng. Đây là ở đâu ra tự quỷ? Điên rồi đi. Loại thời điểm này còn phản áp Lục Ly. Tạ Vũ đều tại sông 80. Đám người xì xào bàn tán, không ai dám cùng. Béo nhà cái nheo lại mắt, râu mép vênh lên, cười vui cởi mở, tốt. Một viên lệnh bài màu vàng bay ra, 10000, Lục Ly, 3.5 lần. Như hôm nay giờ tí Lục Ly thắng được, bằng lệnh bài này đổi đi. Hán tử say chỉ là tiếp nhận lệnh bài, quay người biến mất ở trong đám người. Không biết qua bao lâu, thư không đống nhiên chấn động. Tạ Vũ dậm chân mà ra, trong tay một thanh huyết đao ken cắm vào mặt đất, một gối treo trống, tóc đỏ như loạn diễm tung bay, khí tức nặng nề đè xuống. Trong linh đài kim khí cuồn cuộn tuôn ra, kéo dài mấy trượng, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành màu vàng sóng cả, quét sạch bốn phía. Khí lãng ầm vang nổ tung, làm cho người quan chiến cùng nhau lùi nửa bước. Thiên bảng 80. Vừa vặn, đầy đủ để cho ta chăm chú. Tạ Vũ thấp giọng thì thào, lung lay đứng người lên. Thiên bảng bên trên, tên của hắn bỗng nhiên nhảy đến, 80. Thật thành công. 15 tuổi thiên bảng 80. Đây chính là vạn năm khó gặp yêu người ta. Trời, chứng kiến thiên tài chân chính. Tạ gia muốn triệt để có thời. Tiểu tử này tương lai, sợ là ngay cả thiên bảng top 10 đều có hy vọng. Tiếng kinh hô liên tiếp, chấn động đến toàn bộ thiên bảng khu vực đều tại ông tác hưởng, không ít người thậm chí kích động đến sắc mặt phím hồng, phảng phất chứng kiến một cái tương lai đại mộng thế giới chúa tể giả sinh ra. Mà liên tại cố này rung động trong thủy triều, đám người bỗng nhiên nổ tung, ba đạo bóng đen đồng thời lướt đi, tốc độ như điện, lao thẳng tới Tạ Vũ trong linh đài kim khí. Như vậy rộng lượng kim khí, đổi ai cũng đỏ mắt, huống chi Tạ Vũ giờ phút này thương thế nặng nề. Người xuất thủ, có mang theo hải ngoại tu sĩ khí tức, có tận lực che giấu thân phận, nhưng giờ phút này tất cả đều xé đi cố kỵ. Có người đoạt khí. Trong tiếng kinh hô, Tạ Vũ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, huyết đao quét ngang, đao quang như sấm, ba người trong nháy mắt bị chém xuống tại chỗ, hóa thành cho bụi. Hắn nhưng cũng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lưỡi đao nhuộm đỏ, lạnh giọng quát, còn có ai? Khí thế như núi, làm cho đám người rối loạn tưng bừng. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, một cỗ sắc bén hơn, càng lạnh lẽo khí tức, giống như là sẽ rách hư không giống như tới gần. Ngươi ra sao? Lời còn chưa dứt, Tạ Vũ thân thể bỗng nhiên sụp đổ thành bụi phấn. Một đạo hắc ảnh từ hắn trong linh đài bắt đi toàn bộ kim khí, mấy cái lắc mình liền chui vào thiên bảng khu vực hỗn loạn trong biển người, biến mất không còn tăm tích. Bốn phía tĩnh mịch mấy tức. Chết, chết. Kim khí bị đoạn. Thẳng đến bóng đen triệt để không thấy, đám người lúc này mới kịp phản ứng, cái kia sử thượng nhanh nhất xông vào thiên bảng top 100 thiên tài, ngã xuống kim khí chưa lạnh thời điểm. Chương 227, Cửu Long Lực Công chương 227, Cửu Long Lực Công nớ ngẩn. Lục Ly thấp giọng mắng một câu, thân ảnh nhoáng một cái, từ thiên bảng khu vực biến mất. Vừa rồi một màn kia hắn thấy rất rõ ràng, Tạ Vũ liên tiếp xông bảng 5 lần, vốn là bị thương không nhẹ, lại vì chống đỡ khí thế đón đỡ ba tên kẻ đánh lén thế công, mặc dù tất cả đều chém, thế nhưng phun ra một đốm máu. Chính là một khắc này, Lục Ly xuất thủ. Hắn động rất nhanh, không có nửa điểm âm thanh. Tạ Vũ vừa kịp phản ứng, ngay cả hoàn chỉnh phòng ngự cũng không kịp làm, liền bị hắn một kích đánh tan linh hải, tất cả kim khí trong nháy mắt bị hắn quét sạch mà đi. Ở đây những cường giả khác cũng không phải không động tâm nghĩ, nhưng nhìn thấy Tạ Vũ cái kia cố còn chưa tiêu tán khí thế, ai cũng không muốn cái thứ nhất đi lên thí phong mang. Lục Ly trong lòng rõ ràng, nếu như không phải mình xuất thủ trước, những người này sớm muộn sẽ nhào lên, cùng để cho người khác kiếm tiện nghi, không bằng chính mình đến. Nguyên bản hắn trong linh đài kim khí toàn áp ở tiền đặt cược bên trên, hiện tại ngược lại lại nhiều một số lớn, chọn vẹn 30. Không không không, mà lại là Tạ Vũ vừa xông lên trước 80 tên mới ngưng đi ra tinh khiết kim khí, đậm đến đều nhanh hóa thành thực thể. Hắn mấy cái lắp mình, trở lại Dạ Nhu chỗ cấm chế. Trong cấm chế, người áo đen ngồi quanh chân tĩnh tọa tu luyện, Dạ Nhu chính túi đầu khắc họa hải đồ. Đột nhiên, một cỗ manh liệt đến làm người ta kinh ngạc hào quang màu vàng xông tới, hai người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Ly đi đến. Quanh thân lượn lờ kim khí cơ hồ khiến cấm chế đều nhuộn thành màu vàng. Dạ Nhu sửng sốt một cái chớp mắt, nhịn không được thấp giọng hô, ngươi người áo đen ánh mắt trầm xuống, lựa khí mang theo thăm dò, ngươi vừa rồi đi xuống bảng. Lục Ly đem kim khí thu liễm, thản nhiên nói, gặp được cái tán tài đồng tử. Ngữ khí hơi hận, giống nói nhặt được cái ven đường túi tiền một dạng, may may không có sách Tạ Vũ danh tự. Hắn không có lại giải thích, lấy ra tồn tại người áo đen còn giữ lại trên người một nửa kim khí, chừng 10. Không 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 nhiều, sau đó trực tiếp đi đại mộng các hối đoán đài. Giờ phút này, theo xếp hạng tăng lên, trước mặt hắn màn ánh sáng rõ ràng cùng trước đó khác biệt, nhiều hơn rất nhiều trước kia không thấy được hối đoán tuyển hạng, thậm chí xuất hiện cực kỳ thưa thất địa cấp linh thuật. Lục Ly ánh mắt đảo qua từng hàng thuật pháp giới thiệu, thẳng đến cái kia một nhóm màu vàng chữ nhảy vào tầm mắt, Cửu Long Lực Công, địa cấp hạ phẩm linh thuật, nhất lực phá bát pháp, tu luyện đến đại thành có thể hiện hóa Cửu Long hư ảnh, Cửu Lực Tế Pháp, phá hết thế gian pháp thuật. Trong lòng của hắn khẽ động. So sánh những cái kia loẻo loẻo viễn trình thuật pháp, môn này thuần túy cường hóa nhục thân lực lượng công pháp mới là hắn cần. Quỷ cốt giao phó hắn sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, bây giờ lại điệp ra Cửu Long Lực Công, chém giết gần người ưu thế sẽ được phóng đại đến cực hạn. 40000 kim khí. Ngược lại là vừa vặn. Lục Ly thấp giọng đánh giá một câu. Người áo đen nơi này cất 10. Không không không, lần này Tạ Vũ cái kia một số lớn vừa vặn bổ sung lỗ hổng, còn nhiều thêm chút. Hắn đưa tay, không chút do dự, đem hơn 40. Không 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 kim khí một mạch đầu nhập hối đoái trong rãnh. Trên màn sáng, môn địa Cửu Long Lực Công chữ viết đột nhiên sáng đến lóa mắt, giống như là có từng đầu kim long ở trong hư không xoay quanh gào thét, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lục Ly mi tâm. Một cỗ nặng nề, ngang ngược, phản phất có thể đập vụn sơn nhạc lực lượng trong nháy mắt tràn đầy tứ chi bách hải của hắn. Giờ khắc này, Lục Ly át chủ bài, lại nhiều một tấm. Đây chính là trọn vẹn giá trị 40,000 đại mộng khí đỉnh cấp thuật pháp. Cho dù là tại đại mộng đại lục loại này đỉnh tiêm tu tiên đại lục, địa cấp thuật pháp cũng ít đáng thương, thuộc về chân chính chân phái nội tình. Lục Ly lúc trước dùng đến nhất thuận tay vệ hồn thuật, cũng bất quá là đến gần vô hạn huyền cấp hoàng cấp mà thôi, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Mà môn này Cửu Long Lực Công, không chỉ là trước mắt hắn phẩm cấp cao nhất thuật pháp, càng là cùng hắn phương hướng tu luyện phù hợp đến gần như hoàn mỹ. Đi ra đại mộng các, Lục Ly quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem vừa lấy được Cửu Long Lực Công từ đầu đến cuối cắt tỉa một lần. Thuật pháp mênh mông như biển, khí thế hùng hồn, mỗi một đầu tu luyện lộ tuyến đều giống như chiếm cư ở trong kinh mạch chân long, đã uy nghiêm lại bá đạo, để hắn âm thầm gật đầu. Môn công pháp này hoàn toàn chính xác huyền diệu, người phi thường có thể tùy tiện hiểu thấu đáo. Bất quá, muốn chân chính nắm giữ nó, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể thành. Lục Ly cũng không đội vã đầu nhập lĩnh hội, ngược lại trước đem tâm thần thu hồi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tại tiền đặt cược bên trong còn đẻ 10. Không 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 kim khí, một bước này, chẳng những muốn bắt trở về, còn muốn thắng được càng nhiều. Ngươi lại muốn đi? Dạ Nhu đột nhiên mở miệng, tựa hồ cất giấu vẻ hưng phấn. Nàng giống như là hiến vật quý bình thường, đem một viên hiện ra ôn nhuận quang trạch ngọc giản đưa tới Lục Ly trong tay. Ngươi xem một chút, ta dùng nhân quả chi lực cho ngươi suy tính ra một chỗ tiền nhân động phủ vị trí, nàng nói, đáy mắt hiện lên một vòng tiêu ngạo ánh sáng, tại bên ngông phía đông một vạn dặm vắng vẻ trên hải đảo. Căn cứ cổ tịch ghi chép, lại thêm nhân quả xương suy tính, tòa này mật tàng 89/10 là thật. A, Lục Ly có chút nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến ngọc giản một khắc này, liền có một tia ôn lương ba động thấm vào kinh mạch. Hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy Dạ Nhu dùng màu đỏ đánh dấu trọng điểm, đó là một chỗ treo cô độc trên biển đảo nhỏ, hình dạng giống một cái nửa nằm linh quy, sóng biển quanh năm đập tại đá ngầm ở giữa. Là cái gì? Có thể để ngươi không tiếp vận dụng nhân quả chi lực đến suy tính. Lục Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ. Động phủ này chủ nhân tên là Tinh Thần Đạo Cô. Dạ Nhu thần sắc dần dần trịnh trọng lên, nàng từng là Kim Đan hậu kỳ đại năng, tọa hóa nơi này. Căn cứ cổ tịch tàn quyển cùng nhân quả xương chỉ dẫn, ta mới có thể khóa chặt nàng di tàng. Tinh Thần Đạo Cô. Lục Ly thấp giọng lặp lại, tựa hồ đang hồi ức cái tên này. Không sai. Dạ Nhu chậm rãi đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy ống tay áo sợi tơ, giống như là đang nổi lên một cái rất xa xưa cố sự. Thanh âm của nàng thấp nhu mà xa xăm, Tinh Thần Đạo Cô thành đạo trước đó, bất quá là cái tu sĩ bình thường, thậm chí tu vi còn không bằng đồng môn rất nhiều người. Nàng có một phàm nhân trợ phu, một cái cả đời say mê tại hoa cỏ nam tử. Hai người mến nhau tại phàm trần, thời gian nhỏ khó, lại ấm áp như nước. Nam tử kia dùng hết tâm lực, tại bọn hắn thành thân trên sườn núi, trồng đầy hoa, xuân có hoa mơ như hà, hạ có sắc vi như lửa, thu có cúc vàng đầy kính, đông có mai hương doanh tuyết. Dạ Nhu trong mắt phảng phất chiếu ra phiến dốc núi kia, phồn hoa nở rộ, trong gió chập chờn, hương thơm bốn phía. Về sau, Tinh Thần Đạo Cô thiên tư dần dần lộ ra, bị môn phái trưởng lão chọn chúng, bước vào tiên đồ. Nàng biết mình muốn đi, là một đầu cùng phàm trần càng chạy càng xa đường. Có thể phàm nhân kia trợ phù, nhưng như cũ mỗi ngày trông coi mảnh kia hoa sườn núi, chờ hắn trở lại. Nàng trở về rồi sao? Lục Ly hỏi. Dạ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí có chút đảm đạm, tại nàng tu thành kim đan quay đầu lúc, trợ phù đã tóc trắng xóa, trong tay vẫn như cũ bưng lấy một gốc hắn tự tay bồi dưỡng tinh thần hoa. Hoa nở giống như tinh, dưới bóng đêm lóe điểm điểm ánh sáng nhạn, đó là hắn cả đời tâm huyết, chỉ vì một mình nàng mà trùng. Nàng đem cái này hoa đái đi. Dạ Nhu ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, thanh âm phảng phất cách thời gian chuyển đến, về sau, cái này trở thành nàng bản mệnh linh vật. Nàng thanh đạo ngày, linh hoa nở rộ, hạ xuống đầy trời tinh huy, thế là thế nhân xưng nàng là Tinh Thần Đạo Cô. Có thể nàng cuối cùng hay là một mình tọa hóa ở mảnh này trên đảo hoang, đem hết thể trần duyên cùng hương hoa đều lưu tại mật tàng bên trong.